Chương 24, ta đem hoàng đế giết, cũng không nói ta phạm pháp a. Chương 24, ta đem hoàng đế giết, cũng không nói ta phạm pháp a. Lâm Ngạo nhìn xem đang lái xe Lý Phá Thiên, cấp thiết muốn phải biết vấn đề đáp án. Không có giống tiền bối ngươi dạng này phục sinh. Chỉ có 3 ngày trước xuất hiện một bản võ trạng nguyên nhật ký, bên trong giống như ghi chép khí huyết võ đạo, cùng tu luyện công pháp. Lý Phá Thiên vừa lái xe, một bên trả lời. Võ trạng nguyên nhật ký là thế nào xuất hiện? Lâm Ngạo có nghe hay không người cùng hắn đồng dạng phục sinh, đã may mắn lại lo lắng, còn có một tia cô độc. Thế nhưng là nghe xong có ghi lại khí huyết võ đạo đồ vật xuất hiện, liền rất mong muốn biết sự kiện chân tướng. 3 ngày trước có cái giám định cổ vật vong hồng trực tiếp, có người lấy ra tự mình võ trạng nguyên tổ tông gia truyền bảo vật, kỳ thật chính là một bản nhật ký, ghi lại câu lăn nghe hát sự tình. Thế nhưng là ngay tại trước mắt bao người, cái kia nhật ký phát sinh biến hóa. Nói cái gì chân tiên lâm thế, vạn đạo đều vẫn, chấp cờ diệt pháp. Nội dung cụ thể ta liền nhớ không rõ, đằng sau còn có một cái tên là Long Hổ Thung Công công pháp. Nhưng là không bao lâu cái kia có gia truyền nhật ký người liền bị chính thức tìm được, hiện tại ngược lại là không nghe thấy đối phương tin tức. Những tin tức này chúng ta người bình thường cũng không có quyền hạn biết. Tiền bối ngươi nếu là muốn biết cụ thể tin tức lời nói, có thể trực tiếp hỏi chính thức, bọn hắn hẳn là sẽ trả lời ngươi. Lý Phá Thiên không sợ người khác làm phiền địa đem võ trạng nguyên nhật ký xuất hiện cho thuật lại một lần. Chân tiên lâm thế, vạn đạo đều vẫn, chấp cờ diệt pháp. Lâm Ngạo miệng lẩm bẩm, trong lòng có chút kích động. Xem ra không chỉ để một người mắt thấy chân tiên hàng thế. Hôm đó nhớ bản nội dung vậy mà lại phát sinh biến hóa. Ở trong đó tất có nguyên do. Vậy các ngươi bây giờ có thể tu luyện thu hoạch được vượt qua phàm nhân thực lực sao? Lâm Ngạo tiếp tục đặt câu hỏi. Dù sao trước mắt tuyệt đại bộ phận người đều không tu luyện được. Ta nghe nói chính thức ngay tại để cho người ta thí nghiệm, tu luyện quyển kia quyển nhật ký bên trong Long Hổ Thung Công. Đoán chừng phải chờ tới thí nghiệm thành công, mới có thể để toàn bộ người đều có cơ hội tu luyện đi. Lý Phá Thiên trộn lẫn lấy quan điểm của mình, hồi đáp. Lâm Ngạo trong nháy mắt liền trải bước xuất quan khóa tin tức. Tu luyện công pháp chỉ có Long Hổ Thung Công. Chỉ là đang tiến hành thí nghiệm, mà lại không có thí nghiệm mấy ngày. Thí nghiệm sau khi thành công, sẽ để cho toàn bộ người đều có thể tu luyện. Công pháp như thế quý giá, chính thức vậy mà có thể hào phóng đến tất cả mọi người có thể tu luyện. Nếu nói như thế, chẳng phải là người người như lòng, ngạnh sinh sinh chế tạo ra một cái võ đạo thịnh thế. Hắn lại nghĩ tới Lý Phá Thiên trước đó giới thiệu với hắn cuộc sống của người bình thường. Không có đất chủ, gia tộc, triều đình bóc lột. Người người đều không lo ăn uống, trên cơ bản có thể sống đến 6-70 tuổi. Dạng này thời đại, sao lại không phải thái bình thịnh thế đâu? Cái này so với hắn trong trí nhớ bất kỳ một cái triều đại nào đều muốn chưa từng có phồn vinh. Chỉ là thiếu khuyết siêu phàm công pháp mà thôi. Nếu để cho bọn hắn công pháp, đây chẳng phải là người người đều có cơ hội trở thành võ thánh. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Ngạo nội tâm vậy mà xuất hiện một tia chấn động. Hắn trong trí nhớ có không ít tu luyện công pháp. Nếu là đem những công pháp này cho chính thức, cũng có thể trợ lực một phen, tự mình cũng coi là công đức vô lượng. Nhưng suy nghĩ mấy giây sau hắn vẫn lắc đầu một cái. Hắn những cái kia công pháp đều là không chọn vẹn chấp bá, hay là cảnh giới tu hành có hạn, không thích hợp đại lượng tu luyện. Phải chăng xuất ra công pháp, còn muốn thận trọng cân nhắc. Tùy tiện đạt được, thường thường sẽ không để cho người chân quý. Hắn còn muốn tiến một bước đối xã hội hiện nay tiến hành giải. Lâm Ngạo cảm thụ được toàn thân khí huyết, phát giác tự mình khí huyết đã khôi phục được chân tiên lâm thế trước trình độ. Luyện huyết cảnh giới nhiều nhất có thể có được 300 năm tuổi thọ, hắn đã 205 tuổi. Không sai biệt lắm cũng chỉ có 7-80 năm có thể sống. Sống lại một đời, hắn cũng không muốn cứ như vậy yên lặng chờ chết. Hắn đang còn muốn võ đạo tiến thêm một bước, cùng trời tranh mệnh. Thế nhưng là, khí huyết võ đạo đỉnh phong chính là luyện huyết cảnh giới, con đường phía trước đã đứt. Đã để hắn trùng sinh, phải chăng mang ý nghĩa luyện huyết cảnh giới về sau còn có thể đột phá? Lâm Ngạo không tiếp tục hướng Lý Phá Thiên hỏi thăm, mà là lâm vào đối với mình tương lai suy nghĩ bên trong. 3 ngày sau, Lý Phá Thiên nhà trong phòng khách. Các ngươi người hiện đại thực sẽ hưởng thụ a. Lâm Ngạo chiếm đoạt Lý Phá Thiên vị trí, đảo một bản hoa hạ trên dưới 5000 năm nhàn nhã thoải mái dễ chịu địa nằm tại người lười sofa lớn bên trên. Hắn mấy ngày nay đã sơ bộ thích ứng hiện đại sinh hoạt, liền ngay cả hiện đại giản thể chữ hắn cũng nhận ra không sai biệt lắm, thậm chí có thể sơ bộ sử dụng điện thoại di động. Bất quá hắn không có học qua ghép vần, chỉ có thể thông qua giọng nói chuyển đổi ra văn tự. Hắn hôm qua còn sử dụng ai, hỏi thăm rất nhiều hắn muốn giải lịch sử. Lại thêm đang xem Lý Phá Thiên trong nhà một bản hoa hạ trên dưới 5000 năm sách. Hắn phát hiện thật nhiều đồ vật đều cùng hắn biết không giống. Trên sách không có ghi chép bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, chỉ là có một ít truyền thuyết thần thoại mà thôi. Nhưng hắn cho rằng, trong lịch sử những cái kia siêu phàm sự tích đều là thật, chỉ là ra ngoài không biết nguyên nhân từng bước một suy sụp mà thôi. Hắn thậm chí nghe một chút tiền bối nói qua, nói là Minh triều thời kỳ, có càng cường đại hơn võ giả, nhưng tu hành không phải khí huyết võ đạo. Những cái kia võ giả công pháp tu hành cũng biến mất không thấy. Lâm Ngạo đảo hoa hạ trên dưới 5000 năm dự định tiếp tục xem xong chân tiên giáng lâm, siêu phàm tiêu vẫn về sau lịch sử. Luyện máu võ thánh tinh thần lực vốn là viễn siêu thường nhân. Cơ hồ lấy 5 giây một tờ tốc độ đọc sách. Liên quân tám nước, Hỏa Thiêu Đế Đô, Đại Đồ Sát, đáng chết, Man Di toàn bộ đáng chết. Lâm Ngạo nhìn thấy những thứ này, Man Di làm tội lỗi chồng chất sự tình, thật sự là tức giận đến không được. Lý Phá Thiên nhìn xuống nổi giận đùng đùng Lâm Ngạo. Trên tay chính cầm sách lịch sử, lật đến bộ phận sau, đoán chừng là nhìn thấy cận đại lịch sử. Khó trách tiền bối sẽ như vậy tức giận. "Tiểu tử, ngươi cho ta liệt một cái danh sách, ta muốn trước từ Uy Quốc bắt đầu, đem những cái kia không bằng heo chó Man Di đều tiêu diệt." Lâm Ngạo thanh âm trầm thấp. "Tiền bối, cái này phạm pháp nha." Lý Phá Thiên cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. "Hừ, ta cũng không phải người hiện đại, phạm cái gì pháp? nhớ năm đó ta leo lên hoàng thành giết mấy cái yêu thanh hoàng đế, yêu thanh võ thánh, cũng không gặp bọn hắn trị tội của ta, nói ta phạm pháp. Lâm Ngạo ngữ khí 10 phần kinh thường. Lý Phá Thiên hà to miệng, nói không ra lời, hắn ngộ. Khá lắm, khá lắm. Giết mấy cái yêu thanh hoàng đế, giết mấy cái yêu thanh võ thánh, những cái kia không tên không họ không có địa vị, chẳng phải là giết càng nhiều, không phạm pháp. Lão nhân gia người thực lực đoán chừng đều đệ nhất thiên hạ a. Ai mẹ nó có thể trị tội của ngươi a? Thua thiệt hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng vị tiền bối này nhiều nhất chính là giết mấy cái người xấu mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, đây là từ trong núi thây biển máu đột phá võ thánh a tiểu tử, cân nhắc thế nào? Nếu là ngươi cho ta danh sách, đến lúc đó ta sẽ đem công lao phân ngươi một chút. Cứ dựa theo ngươi mấy ngày này cho ta nói như vậy, Long Quốc chính thức đoán chừng đã sớm nhìn những cái kia man gì khó chịu. Chúng ta đem bọn hắn tiêu diệt, đó chính là một cái công lớn. Ngươi nói không chừng còn có thể hôn cái phong hầu bái tướng đâu. Lâm Ngạo Phong khinh vân đạm nói. Tiền bối, ta không có ngài thực lực như vậy. Ta chỉ muốn làm cái tuân theo luật pháp công dân. Lý Phá Thiên trong lòng tự đủ ngươi đi làm liền làm xong. Bắt hắn cho mang lên tính là gì sự tình. Đây không phải vô duyên vô cớ cho hắn gắn một cái phạm tội đồng bọn mũ sao. Hắn nhưng là sinh ở hồng kỳ dưới, sinh trưởng ở gió xuân bên trong hải tử. Lại nói, cũng không phải thật có thể phong hầu bái tướng. Long Quốc cũng không phải nhà ngươi mở. Ngay tại nghe lén chính thức nhân viên, lại một lần nữa bị chấn động. Giết mấy cái yêu thanh hoàng đế, mấy cái yêu thanh võ thánh. Bọn hắn thật muốn đẩy ra vị này võ thánh miệng, nhìn xem võ thánh đến cùng còn làm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Lại còn nghĩ đến đi đem vi quốc tiêu diệt. Mặc dù bọn hắn đây cũng là giấc mộng của bọn hắn. Có thể cái này không phù hợp cái nhìn đại cục, thế giới quan á tốt à, cùng vị này võ thánh cũng đảm không là cái gì đại cục, người ta đều chẳng muốn phản ứng ngươi. Bọn hắn đành phải chi tiết báo cáo. Mà đổi thành một bên nghe lén điện hạo, thì là kích động vô đuổi, võ thánh, ngài cũng là ngoài vòng pháp luật cuồng độ a. Câu kia không phải người hiện đại, phạm cái gì pháp, đơn giản nói đến trái tim hắn bên trong đi. Thậm chí phía sau giết mấy cái hoàng đế, không gặp bọn hắn trị tội của ta, nói ta phạm pháp. Đơn giản quá bá khí. Người đem người đều giết đi, còn trông cậy vào người khác sát chết vùng dậy phán tội của ngươi a. Lúc này, len ken tiếng chuông cửa vang lên. Lý Phá Thiên chạy tới mở cửa. Hắn biến sắc, lại là Tuần Sát. Không phải là vừa mới nói chuyện liền bị lộ ra đi. Tuần Sát đối Lý Phá Thiên mỉm cười gật đầu ra hiệu, đi đến Lâm Ngạo trước người, lấy ra một tờ tân chế làm thẻ căn cước, võ thánh tiền bối ngươi tốt, đây là thẻ căn cước của ngươi, xin chú ý giữ gìn kỹ, tạ ơn. Chương 25, võ đạo đỉnh phong. Đạo vực thăng cấp. Chương 25, võ đạo đỉnh phong. Đạo vực thăng cấp. Tuần Sát đưa xong thẻ căn cước liền lập tức rời đi. Lâm Ngạo lặng lặng mà nhìn xem trong tay thẻ căn cước, rất là mới lạ. Long Quốc cư dân thẻ căn cước phía trên có nửa người trên của hắn ảnh chụp, còn có tân biên mã số giấy chứng minh nhân dân, cùng hiện hữu số hiệu quy tắc khác biệt. Tiền bối, đây là chính thức cho ngươi phát thẻ căn cước. Có thẻ căn cước, ngươi chính là Long Quốc người, đi ra ngoài làm việc thuận tiện rất nhiều, phải nhớ phải tuân thủ pháp luật pháp quy. Lý Phá Thiên đứng ở một bên, cười giải thích nói: "A, ta Lâm Ngạo làm việc, như thế nào thụ cái này tấm thẻ nhỏ hạn chế?" Lâm Ngạo nhếch miệng, hắn cũng sẽ không thật đi tuân thủ những thứ này khuôn sáo. Hắn đem thẻ căn cước thu vào, dù sao cái đồ chơi này xác thực có thể để hắn đi ra ngoài thuận tiện rất nhiều. Dựa theo Lý Phá Thiên mấy ngày nay cùng hắn nói, làm thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng đều cần cái này. Tiền bối, ta cảm thấy ngươi đừng đội đem man di diệt. Hiện tại thế giới nói không chừng liền muốn linh khí khôi phục, qua mấy ngày có lẽ cơ duyên pháp bảo khắp nơi trên đất. Tiền bối ngươi cần phải thừa dịp lấy linh khí khôi phục mạnh lên, tương lai rất có thể sẽ trở thành những trích tinh đó cầm nguyện, phi thiên độ địa cường giả. Võ đạo một đường, trốn âm dương, đoạt tạo hóa, nghịch sinh tử, trưởng luân hồi. Một chỉ tù thiên địa, một vũ động càn khôn a. Tiền bối ngươi còn có thể đi tìm cái kia dáng lâm chân tiên báo thù đâu. Đến lúc đó lại hơi dịu dắt một chút ta, đời ta vinh hoa phú quý cũng không cần buồn. Về phần những cái kia man gì, không nhất định phải diệt tuyệt, có thể để bọn hắn cho chúng ta làm trâu làm ngựa, làm những cái kia khổ nhất công việc nặng nhọc nhất. Các loại tương lai có linh quáng, linh điền, liền để bọn hắn đi đào quáng, đi trồng trọt, đời đời con cháu vĩnh viễn cho chúng ta làm trâu ngựa. Lý Phá Thiên hướng dẫn từng bước, muốn thuyết phục Lâm Ngạo, tranh thủ thời gian thừa dịp siêu phàm khôi phục ban đầu thời cơ của thời. Đến lúc đó hắn chính là tại đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Võ đạo một đường, trốn âm dương, đoạt tạo hóa, nghịch sinh tử, trưởng luân hồi. Một chỉ tù thiên địa, một vũ động càn khôn. Nghe được những thứ này huyền huyễn danh tử, Lâm Ngạo hai mắt tỏa ánh sáng, miệng bên trong không ngừng lặp lại lấy những thứ này danh tử. Đoạt âm dương tạo hóa, nghịch sinh tử luân hồi. Đây quả thật là võ đạo có thể làm được sao? Những vật này ngươi là từ đâu nghe được? Lâm Ngạo ngữ khí có chút kích động. Hắn tựa hồ thấy rõ võ đạo con đường phía trước. Đây đều là trong tiểu thuyết. Ngay tại cái này tiểu thuyết phần mềm bên trong, tất cả đều có thể tìm tới. Ta cùng tiền bối ngươi nói, những thứ này tiểu thuyết nhưng dễ nhìn. Thậm chí hiện tại chúng ta hiện đại thế giới phát sinh sự tình, trong tiểu thuyết đều có tương tự tình tiết. Chúng ta bây giờ rất có thể chính là tại linh khí khôi phục mới bắt đầu, tương lai những cái kia thần thoại, siêu phàm sự vật rất có thể đều sẽ xuất hiện đến thế giới hiện thực. Tiền bối ngươi có thể nhìn nhiều nhìn những thứ này tiểu thuyết, từ đó tham khảo một chút, nhìn xem có thể hay không sáng tạo ra một bản tuyệt thế công pháp ra. Lý Phá Thiên đem chuyên môn cho Lâm Ngạo mua điện thoại cầm lên, mở ra tiểu thuyết áp, đem những cái kia kinh điển tiểu thuyết toàn bộ thêm vào kho truyện. Trong tiểu thuyết, bịa đặt ra. Lâm Ngạo không thể không bội phục người hiện đại sức tưởng tượng, thật sự là thiên mã hành không. Những năm này phát triển, thực sự quá nhanh a, tiểu tử này nói có đạo lý. Cùng truy cầu võ đạo đỉnh phong so sánh, những cái kia man di ngược lại là lộ ra không có ý nghĩa. hắn quyết định trước nghiên cứu một chút những thứ này tiểu thuyết, nhìn xem cái gọi là linh khí khôi phục, võ đạo đỉnh phong rốt cuộc là tình hình gì. Để võ thánh đi xem tiểu thuyết, cái này Lý Phá Thiên thật sự là có ý tứ. Tô Phàm ngồi tại tiểu viện giàn cây nho dưới, nhìn thấy hình chiếu bên trong một màn này, kìm lòng không đặng cười. Dựa theo Lâm Ngạo tính cách, là thật sẽ đi đem Man Di diệt. Nhưng lúc này bị Lý Phá Thiên nói chuyện, lại đè xuống diệt Man Di tâm tư, lựa chọn trước đọc tiểu thuyết, nhìn xem trong tiểu thuyết võ đạo đỉnh phong thực lực là như thế nào. Đối với Tô Phàm mà nói, có lẽ cải biến Lâm Ngạo tâm tư, để nó chạy tới Man Di quốc gia đại chiến thực lực, sẽ thu hoạch rất nhiều nguyên điểm. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Theo Tô Phàm, nhân vật đã sáng tạo ra tới, vậy liền thuận theo tự nhiên do nó phát triển. Can thiệp quá nhiều, ngược lại quá mức tận lực. Về sau hắn cũng không muốn đi giống đối Điền Hạo, Lý Phá Thiên dạng này, đi tiêu hao nguyên điểm cải biến người khác ý nghĩ. Bởi vì cái gọi là đạo thường vô vi mà đều vì. Đến tiếp sau thần thoại siêu phàm sự vật xuất hiện, tự nhiên sẽ nhắc lên siêu phàm đại thế, vô số người sẽ ở trong đó làm ra lựa chọn của mình, tự mình sáng tạo nhân sinh của mình cố sự. Hiện tại toàn quân tu luyện 3 ngày long hổ thông công, cũng nhanh muốn thỏa mãn đạo vực thăng cấp điều kiện a. Tô Phàm tâm niệm vừa động, giao diện cá nhân xuất hiện. Tính danh: Tô Phàm, thân phận: Thiên địa bàn cờ chi chủ Thiên Phú, luyện giả thành thật đạo vực, Lam Tinh, phàm võ 99, trưởng công độ 0000001 nguyên điểm 514324, phàm vũ tiến độ đã đạt đến 99. Đạo vực từ phàm võ thăng cấp làm đệ võ điều kiện có 3 cái, đạo vực diện tích, chiều rộng cùng tài nguyên tu luyện đã thỏa mãn, thấp như vậy võ thực lực võ giả còn kém nhiều ít. Đạo vực nội sinh linh thực lực đạt tới đệ võ cấp độ số lượng là 99, chưa đầy chân thăng cấp điều kiện, còn kém một người đột phá liền có thể thăng cấp. Tô Phàm nhìn xem bảng nhắc nhở, rất chờ mong đạo vực thăng cấp sau sẽ cho hắn mang đến nào biến hóa. Đúng lúc này, bảng xuất hiện mới nhắc nhở. Đệ võ thực lực sinh linh số lượng đạt tới 100, thỏa mãn đạo vực thăng cấp điều kiện lấy hắn làm trung tâm, một cơn chấn động hướng phía bốn phía cấp tốc quyết tán. Toàn bộ Lam Tinh đều bị cỗ ba động này đảo qua. Lam Tinh vạn vật sinh linh gông xiềng tựa hồ bị khiêu động một tia. Những cái kia sinh trưởng tại tuyệt cảnh hiểm địa quả dại, cỏ dại, sinh mệnh lực trở nên càng cường tĩnh hơn. Những xài lang đó hổ báo trên lực lượng hạng cũng bị cất cao một đoạn. Một phần nhỏ Long Quốc người võ đạo thiên phú đã tại bắt đầu phát sinh biến hóa. Long Quốc từng cái trong quân khu, một chút đang tu luyện lấy tung công động tác quân nhân, thân thể phát ra trầm đục, liên tiếp đột phá trở thành luyện gia võ giả. Tô Phàm tự thân biến hóa lại là cường liệt nhất, tinh thần lực của hắn tăng rất nhiều lần, thậm chí có trong tiểu thuyết thần thức. Không cần mở mắt ra, phương viên một cây số hết thảy hắn đều có thể toàn phương vị không góc chết xem thành. Trí nhớ của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi còn bé ký ức đều dần dần rõ ràng. Hắn thậm chí thấy được ký ức ban đầu hình tượng. Một cái tấm chăn tử bao quanh Hải Nhi, trống rỗng xuất hiện tại tỉnh Giang Nam Nhi đồng viện mổ với cổng. Trong bao có 3 cây vàng đỏi, một chương viết Tô Phàm hai chữ trả giấy. Hắn khi còn bé vẫn luôn rất hiếu kỳ lai lịch của mình. Vì cái gì tự mình từ nhỏ đã tại viện mồ côi lớn lên, vì cái gì viện mồ côi không ai họ Tô, tự mình lại gọi làm Tô Phàm. Nhưng bây giờ nhìn thấy trong đầu hồi ức, hắn giống như minh bạch, có khả năng cha mẹ của mình lai lịch rất lớn. Bất quá hắn cảm thấy khả năng này không cao, dù sao nào có cường giả ăn hay chưa chuyện làm đem con trai mình từ nhỏ đã đưa tiễn. Hoặc là tự mình không cha không mẹ, là thiên địa dự dụng. Lại hoặc là tự mình kiếp trước chính là một cái tuyệt thế đại năng, chỉ là chuyển sinh đến Lam Tinh. Lại hoặc là tương lai tự mình đem tự mình cho đưa tới. Làm tiểu thuyết viết lách, Tô Phàm trong đầu trong nháy mắt liền có thêm vô số cái khả năng suy đoán. Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, vẫn là suy nghĩ tại lập tức đi. Hắn đem những này ý nghĩ bỏ xuống, tiếp tục cảm thụ được tự thân biến hóa. Tô Phàm còn nhiều ra một cái dựa thế năng lực. Tại thần thức phạm vi bên trong, hắn có thể mượn dùng thiên địa vạn vật chi thế, mượn phong chi thế, có thể ngự không phi hành, có thể tạo ra phong bạo. Mượn thủy chi thế, có thể để giang hà ngược dòng, đại hải đảo ngược. Mượn núi chi thế, ngưng trong tay, liền có thể hóa thành phiên thiên ấn, một tay nghiêng trời lệch đất. Mượn đại địa chi thế, có thể tầm bổ vạn vật. Thông qua dựa thế, hắn tự thân tuổi thọ có thể trở nên cùng Lam Tinh vạn vật đồng dạng lâu đời, có thể nói là vĩnh sinh. Dạng này rất tốt. Tuy nói không có một bước trở thành chân tiên, nhưng mình cũng coi là một cái thế ngoại cao nhân, thậm chí có thể nói bên trên một câu tiên nhân phía dưới ta vô địch. Tô Phàm đối với lần này đạo vực thăng cấp phi thường hài lòng. Hiện tại nguyên điểm tăng trưởng trở nên rất chậm chạp. Tiếp xuống, liền tiếp tục đem yêu thanh lịch sử hiện ra ở trước mặt mọi người đi. Hắn quyết định để một chút thanh triều thư tịch lần nữa phát sinh biến hóa, để Long Quốc đám người đối yêu thanh có một cái hoàn chỉnh nhận biết. Chương 26, thứ nhất võ thánh truyện. Võ thánh đơn giản chính là sát thần a. Chương 26, thứ nhất võ thánh truyện. Võ thánh đơn giản chính là sát thần a. Dựa theo yêu thanh chủ yếu thiết lập, đem có quan hệ trong sách cổ cho tiến hành mở rộng, chữa trị, yêu cầu logic nghiêm mật, đem yêu thanh chủ yếu thế lực toàn bộ miêu tả rõ ràng. Sửa chữa số lượng 10.000 bản, yêu cầu đều phân bố tại Long Quốc các nơi đã hiện thế trong cổ tịch. Tô Phàm đem liên quan tới yêu thanh thiết lập toàn bộ truyền lại đến thiên địa bản cờ bên trong. Tiêu hao nguyên điểm 9.000 điểm, cổ tịch cụ hiện bên trong. Long Quốc các nơi. Một chút minh triều trong sách xưa cho ngay tại biến hóa. Tân tỉnh. Lương Trường núi Hoa Hồng Trang Viên. Trần Côn tại tự mình đồ cổ cất giữ trong phòng giống bình thường đồng dạng tra xét cổ vật. Hắn 3 ngày này chột dạ vô cùng. 3 ngày trước hắn muốn hoa 10 vạn khối mua xuống cố kia hải cốt, ai có thể nghĩ tới cái kia vừa bạn kia là võ thành a. Còn tốt giao dịch không có hoàn thành. Cho Lý Phá Thiên tiền đặt cọc hắn cũng không muốn trở về. Hắn thật sợ bị kia võ thánh muốn tới tìm hắn gây phiền phức. Chỉ hy vọng cái kia võ thánh đại nhân có đại lượng, không so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Vì cái gì ta chỗ này nhiều như vậy cổ vật, liền không có một cái phát sinh dị biến đây này. Trần Côn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem cất giữ trong hộp tủ từng cái mang theo nồng hậu dày đặc lịch sử khí tức đồ sứ, ngọc khí, khí cụ bằng đồng. Nhìn xem cổ tịch có hay không biến hóa. Trần Côn đi tới sau cùng cổ tịch cất giữ đỡ. Tống Nguyên Di Phong tập lục không biến hóa. Hán Đường Điện Trương Thi hơi không biến hóa. Ngụy Võ Di Phong lục vẫn là như cũ. Thiên Tung tìm dấu vết vẫn là như cũ. Thứ nhất võ thánh truyện. Vị trí này không phải một bản gọi là Kim Bình một sách sao? Trần Côn nhìn xem xa lạ tên sách, sững sờ, ánh mắt dừng lại tại bản này màu xanh đậm phong bì sách đóng chỉ bên trên. Bản này khẳng định là dị biến cổ tịch. Trần Côn cũng hỉ, miệng liệt đến lao đại, tranh thủ thời gian cầm lấy quyển cổ tịch này là ra. Thứ nhất võ thánh. Võ thánh. Cái này rất có thể chính là võ thánh viết tự truyện. Trần Côn từng chữ từng câu nhìn lại. Quyển sách tập lục từ biên quan lão binh cầu thuận, thanh đình bí ngăn, may mắn còn sống sót võ giả, trải qua nhiều mặt khảo chứng, trở lại như cũ thứ nhất võ thánh Lâm Ngạo của đời. Lâm Ngạo. Danh tự này rất quen thuộc a. Ba ngày trước phục sinh võ thánh, không phải liền là gọi là Lâm Ngạo sao? Trần Côn nghĩ đến tự mình muốn hay không đi chịu đòn nhận tội, nói không chừng có thể chiếm được vị này thứ nhất võ thánh hào cảm. Hiện tại trước tiếp tục xem chuyện ký đi. Chuyển lời bộ phận. Lâm Ngạo khi còn bé quận mình tuyết quật, gặm chó hoang xương đuổi thời điểm, tuyệt sẽ không nghĩ đến tương lai mình một quyền có thể đánh sập Thái Hòa Điện, trưởng đánh chết Thanh Đỉnh Hoàng Đế, diệt sát Thanh Đỉnh võ thánh, thắng được giang hồ thứ nhất võ thánh chi tôn sưng. Cái này ngắn gọn ba hàng văn tự, thấy Trần Côn tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Một quyền đánh sập Thái Hòa Điện, trưởng đánh chết Thanh Đỉnh Hoàng Đế, diệt sát Thanh Đỉnh võ thánh. Cái này thỏa thỏa tạo phản đệ nhất nhân a. Nếu là muốn làm hoàng đế lời nói không chừng trực tiếp ngồi lên hoàng đế vị trí. Thanh Nguyên năm, Lâm Ngạo sinh tại người Hán thôn xóm, tuổi tròn lúc tức có thể bóp nát chén sành, năm tuổi có thể nâng 30 cân tạ đá. Phụ mẫu bởi vì tư tảng võ minh tàn phổ bị Thanh Đình nhưng khuyển giết chết, lưu lạc nhạn môn quan bên ngoài. Vì đoạt nửa khối thịu bánh bao không nhân, cùng chó hoang tranh ăn, cắn đứt sói hoang huyết hầu. Quan ngoại lão binh gặp nó mắt ngậm huyết quang, gân cốt như sắt thu làm nghĩa tử, thủ thiết y công chân truyền 10 tuổi thời điểm, lấy thiết sa mài ra, sôi dầu tới thân, 15 tuổi tức đạt màng ra như đồng chi cảnh. Đao thương bất nhập 18 tuổi độc sông mạc Bắc Lang yêu xảo huyệt, xé xác 7 con yêu lang, bước vào luyện thịt võ giả chi cảnh, cơ bắp phồng lên lúc như khối thép, tay không diệt sát biên quan trăm người quân thành. Tại đỉnh núi Côn Lôn ôm băng nằm tuyết 3 năm, đột phá luyện cốt tông sư, xương cốt ngưng xương như ngọc, xuất quan lúc một cước đập mạnh nát vạn cân sông băng. Thanh đỉnh từng lấy phản tặc tội danh vây quét, mũi tên bắn chúng nó mi tâm, bị chấn vỡ, lông tóc không thường, phản sát 5000 quân thành. Thanh 60 năm, Thanh đỉnh đốt sách toàn sử. Lâm Ngạo thành công luyện máu, đột phá võ thánh, lẻ loi một mình, chạy vội 3000 dặm đến Tử Cấm thành bên ngoài. Bang, một tiếng vang thật lớn rung khắp hoàng thành, cửa thành nổ thành mảnh vỡ, gạch xanh tường thành như là đậu hũ đổ sụp, yêu thanh nên bị diệt. Lâm Ngạo hét dài một tiếng, quanh thân khí huyết cuộn cuộn, hóa thành xích hồng cường phong quét sạch tứ phương. Xông lên trước thanh binh còn chưa cẩn thận, liền nhao nhao nổ thành huyết vụ. Hộ thành hà nước dần dần phiếm hồng, sát chết trôi bế tắc đường sông. Hắn đạp trên huyết lộ lúng tiền, Thái Hòa Điện trước, mưa tên che khuất bầu trời mà tới. Lâm Ngạo mí mắt cũng không nhấc, quanh thân khí huyết chấn động, mũi tên liền ở giữa không trung vỡ nát. Đại nội thị vệ kết trận đánh tới, đã thấy hắn năm ngón tay một nắm. Đấm ra một quyền, bành. Mấy trăm tên thị vệ đồng thời bạo thể, huyết vụ nhuộm đỏ trước điện cầm thạch giai. Thái Hòa Điện bàn long kim trụ răng rắc đứt gãy, đại điện ầm vang sụp đổ. Phản tặc nhận lấy cái chết. Ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí huyết như lang yên trùng tiên. Thanh đỉnh tam đại võ thánh rốt cục hiện thân, đem Lâm Ngạo vây quanh ở trung ương. Bốn đạo thân ảnh giao thoa, quyền trưởng tấn công tiếng nổ đùng đoàng chấn vỡ phương viên trăm trượng ngói lưu ly. Sau ba canh giờ, bụi mù tan hết. Một tên võ thánh đầu lâu vỡ nát, thi thể quỳ đứng không ngã, hai người khác miệng phun máu tươi, lảo đảo rút đi. Lâm Ngạo trước ngực cắm một nửa đao gãy, lại nhanh chân đi hướng Càn Thành Cung. Cửa cung vỡ vụt. Trên long ỷ ung thanh đế mặt xám như tro, còn chưa lên tiếng, liền gặp một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, bàn tay vô xuống. Ba. Đỏ trắng chi vật tung tóe đầy bình phong. Hôm sau, sử quan nơm nớp lo sợ viết xuống, ung thanh đế chết bất đắc kỳ tử tại đan động. Trần Côn thấy dần dần mê mẩn. Lâm Ngạo bá đạo tuyệt luân, khắc sâu khắc ở hắn trong đầu. Mà tại Long Quốc địa phương khác, cũng xuất hiện giống nhau thứ nhất võ thánh truyện. Có người sau khi xem xong, phát hiện cũng không còn khí máu võ đạo công pháp. Thế là đem nó chụp ảnh quét hình tượng truyền đến ít ỏi bên trong, còn lên một cái làm người khác chú ý tiêu đề. Không xuất bản nữa. Trong nhà của ta sách biến dị, nhưng là thứ nhất võ thánh truyện, mang tới võ thánh từ mấu chốt, xem lượng lục soát một chút liền lên đi. Không đến vài phút, liền có mấy chục vạn xem lượng. Bình luận cấp tốc gia tăng. Cái này ảnh chụp giống như thật. Ngươi cái này làm cũ kỹ thuật cũng quá lợi hại đi. Võ thánh truyện ký, vẫn là liên quan tới Lâm Ngạo võ thánh, không phải là marketing hào lợi dụng ai nói bừa a. Số lượng từ không phải rất nhiều. Ta bỏ ra 20 mấy phút nhanh chóng xem hết, trong này đem Lâm Ngạo võ thánh viết tốt như bức à. Một người một mình tiến về Tử Cấm thành, đại náo hoàng cung, thậm chí đem võ thánh cùng hoàng đế đều làm thịt, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra, có chút giả à. Cái này chuyện ký liền cùng hiện tại internet sản văn, từ tầng dưới chốt nghịch tập đến khí huyết võ đạo đỉnh phong, làm sao lại như vậy? Nhất định là cái nào bị vùi dập giữa chợ viết lách vì tranh thủ lưu lượng lập. Có hay không một loại khả năng, Lâm Ngạo võ thánh chính là trời sinh nhân vật chính đâu, phụ mẫu đều mất, căn cốt ngạc nhiên. Ta cũng cảm thấy Lâm Ngạo võ thánh chính là thời đại kia khí vận chi tử, bằng không thì làm sao lại phục sinh đâu. Đúng không? Nghe các ngươi tiểu nói này giống như thật có đạo lý, chết rồi sống lại, chẳng phải mẹ nó chính là nhân vật chính mới có khả năng sự tình sao? Ta tính một cái này chuyện ký bên trong bị võ thánh đánh giết quân thanh số lượng, tối thiểu vượt qua một vạn đi. đơn giản chính là sát thần a. Sát thần làm sao vậy, bất quá là một chút gian nan vất vả thôi. Võ Thánh, đây không phải là hắc lịch sử, là ta lúc đến đường. Cái này cùng Lâm Ngạo Võ Thánh nho nhã hiền hòa bộ dáng có chút xung đột a. Có cái chứ danh văn học mạng tiểu thuyết, danh tự liền gọi là nho nhã hiền hòa ta, làm sao có thể là ma đầu, buồn cười một quyền tài giỏi nát vài mét dày tường thành, Võ Thánh có mạnh như vậy sao? Một quyền đồng thời đánh chết mấy trăm đại nội thị vệ, oanh sập Thái Hòa Điện, không phải là khuyết đại a. Nếu là có cơ hội có thể phỏng vấn một chút Lâm Ngạo Võ Thánh liền tốt, dạng này liền có thể biết thật giả. Lại nói Lâm Ngạo Võ Thánh ba ngày này đều đang làm gì, đều không gặp bóng người của hắn. Ta là Kiềm Dương thành phố người, lần trước đi ăn lẩu nhìn thấy Lý Phá Thiên cùng Võ Thánh tiền bối, ngươi dám tin? Ta còn vụng trộm đập tấm hình ảnh ngươi cái này ảnh chụp quá giả, Võ Thánh còn cầm điện thoại, người ta mới phục sinh mấy ngày, liền có thể chơi điện thoại chơi như thế chứ sao? Kiềm Dương thành phố. Lý Phá Thiên soát điện thoại di động, thấy được dân mạng thượng truyền thứ nhất Võ Thánh chuyện. Nhìn bình luận nói Võ Thánh tiền bối là cái sát thần cái gì? Bất quá bên trong nói giết thanh đỉnh Võ Thánh cùng hoàng đế, ngược lại là cùng tiền bối nói tương xứng hợp. Hắn vội vàng đi đến Lâm Ngạo bên cạnh, đưa di động đưa tới Lâm Ngạo trước mặt. Tiền bối, nơi này có quan hệ với ngươi chuyện ký, không phải là thật sao? Ta xem một chút. Lâm Ngạo nhìn Võ Phá Càn Khôn chính nhìn mê mẩn, bị Lý Phá Thiên đánh gãy. Hắn vừa nghe đến là liên quan tới hắn chuyện ký, thần sắc hắn trở nên chăm chú. Hắn cầm điện thoại, xẹt qua từng chương hình ảnh văn kiện, càng xem càng kinh hãi. Bản này chuyện ký bên trong miêu tả nội dung, cơ hồ tất cả đều là thật. Đây là nơi nào xuất hiện? Trong này nội dung chỉ có những cái kia chết ở dưới tay ta quân thanh số lượng không thật, cái khác đều là thật. Đây là trên mạng dân mạng ban bố, cái này dân mạng cất giữ cổ tịch phát sinh dị biến, liền biến thành bản này chuyện ký. Lý Phá Thiên thành thật trả lời. Nếu là thật, vậy hắn đợi lát nữa phải thật tốt nhìn một chút cái này chuyện ký, học tập một chút tiền bối lao nhân ra ông ta tinh thần. Tiền bối, ngươi vừa mới nói rõ được quân số lượng không thật, ý là chuyện ký bên trong đem số lượng cho nói nhiều rồi khuyết đại sao? Không phải, nói là ít, thủ hạ ta quân thanh vong hồn, hẳn là vượt qua 10 vạn đi. Lâm Ngạo ngữ khí bình thản, mặt không đổi sắc. 10 vạn. Lý Phá Thiên dọa đến lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệnh, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn nhìn một chút Lâm Ngạo bình thản thân sắc, căn bản không có nói đùa dáng vẻ. Đây chính là 10 vạn người a. Hắn ở trong game đều chưa từng giết nhiều người như vậy. Ngươi tiểu tử này, mới 10 vạn, liền đem ngươi sợ đến như vậy tử. Hưởng cho ngươi còn nói nhớ học tập võ đạo, ngươi cái này sợ chứng còn không bằng về nhà loại khoai lang đâu. Lâm Ngạo nhìn xem Lý Phá Thiên bị hù dọa dáng vẻ, giễu cợt nói: "Ta đây không phải sinh trưởng ở hòa bình niên đại, chưa thấy qua giống tiền bối ngươi cường đại như vậy nhân vật nha, ta võ đạo chi tâm là rất kiên định." Lý Phá Thiên vô vỗ trên mông xám, đứng lên giải thích nói: "Hắn không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng tiền bối tính tình. Mặc kệ cùng tiền bối nói cái gì, chỉ cần không mang hắn, đối phương đều chẳng muốn phát cáu." Nói câu không dễ nghe, chính là căn bản không đem hắn để vào mắt, lười nhác cùng hắn so đo. "Tiền bối, có chút dân mạng còn chưa tin sự tích của ngươi đâu, ta có thể phản bác một chút bọn hắn sao?" Lý Phá Thiên đối một chút dân mạng bình luận rất là khó chịu, đặc biệt là những cái kia thanh âm nghi ngờ. "Thứ ngươi quyết định đi, ta không có vấn đề." Lâm Ngạo đưa di động còn cho Lý Phá Thiên, ngay sau đó tại trên điện thoại di động của mình ấn mở ít ỏi, lục soát thứ nhất Võ Thánh truyền, từng cái xem xét những cái kia bình luận. "Được rồi tiền bối, ta liền đi hung hăng đánh bọn hắn mặt, để bọn hắn biết tiền bối sự lợi hại của ngươi." Lý Phá Thiên vừa nói vừa quan sát Lâm Ngạo thần sắc. Lâm Ngạo nhếch miệng lên một chút xíu, nói rõ đối với hắn hồi phục rất hài lòng. Quả nhiên như hắn sở liệu, liền xem như Võ Thánh cũng thích trang BA, hắn tranh thủ thời gian biên tập một đầu tin tức, phục chế đến từng cái bình đại tài khoản tuyên bố. "Ta là Lý Phá Thiên, ta vừa mới hỏi Lâm Ngạo Võ Thánh, thứ nhất Võ Thánh chuyện nội dung cơ bản là thật, chỉ là trong đó số lượng có sai." Võ Thánh chính miệng nói dưới tay hắn quân thanh vong hồn vượt qua 10 vạn. Lý Phá Thiên tài khoản ngày hôm đó trực tiếp về sau, giờ HOUIN liền lên tăng hơn 4000 vạn fan hâm mộ, hiện tại tổng fan hâm mộ số lượng đạt đến 5000 vạn. Cái khác bình đài tài khoản fan hâm mộ số lượng cũng vô cùng nhiều. Đầu này chứng thực thứ nhất Võ Thánh chuyện nội dung động thái vừa tuyên bố, triệt để đem internet cho dẫn nổ. Chương 27, Thiếu Lâm nét khắc trên địa. Thiên sư phụ chí. Yêu ma ghi chép. Chương 27, Thiếu Lâm nét khắc trên địa. Thiên sư phụ chí. Yêu ma ghi chép. Thứ nhất Võ Thánh chuyện là thật. Tin tức này để tất cả nhìn thấy đám dân mạng tâm tình kích động không thôi. Rất nhiều dân mạng không phải hy vọng đây là giả, tương phản, bọn hắn hy vọng đây là sự thực, hy vọng bên trong Võ Thánh thực lực thật có mạnh như vậy. Ý vị này bọn hắn tương lai thông qua tu luyện khí huyết võ đạo, cuối cùng cũng có thể đạt tới thực lực như vậy. Được chứng thực về sau, bọn hắn đương nhiên nhảy cẫng hoan hô. Một quyền đánh nát cửa thành, oanh sập tường thành. Một quyền đấm chết mấy trăm võ giả. Một quyền oanh sập Thái Hòa Điện. Thực lực này, đơn giản như bước đến bạo. Nếu như cái nào người hiện đại có thực lực như vậy, đã sớm tại Lam Tinh bên trên sừng vương sừng bá. Hệ chặt bầy bị vùi dập giữa chợ viết lách bầy ta thích ăn khoai tây, thứ nhất Võ Thánh chuyện là thật. Không ăn thịt bò, ta cũng nhìn thấy Lý Phá Thiên động thái, nếu là ta có thực lực như vậy, thật sự có thể không ăn thịt bò. Thần cơ, ta giới ngòi bút nhân vật chính là sát phạt quả đoán, có thể kia là hư cấu à, trong hiện thực thật có như thế một tôn giết 10 vạn người võ đạo cường giả. Không phải quá đen, còn tốt cái này Võ Thánh không phải phản phái. Lang thang huyết xanh, thật hâm mộ Lý Phá Thiên tên kia, có thể khoảng cách gần đi theo Võ Thánh bên người, nói không chừng liền bị tên kia học được chân công pháp. Không ăn thịt bò, không đến mức đi, pháp không thể khinh truyền. Lâm Ngạo Võ Thánh hẳn không phải là tùy tiện như vậy người. Trung tâm các, phòng họp. Các trưởng lão nhìn xem Lý Phá Thiên vừa ban bố tin tức cùng mấy ngày gần đây ghi âm tư liệu, hai mặt nhìn nhau. cái này võ thánh bình thường nói lời thật đúng là không phải khoác lác a. Diệt yêu thanh hoàng đế, diệt yêu thanh võ thánh, diệt 10 vạn yêu thanh quân binh, đơn giản chính là một tôn tại thế sát thần. Còn tốt Lý Phá Thiên khuyên nhủ Lâm Ngạo, bằng không thì đối phương rất có thể thực sẽ đi uy quốc đại sát đặc sát. Võ thánh thực lực thật sự là không thể khinh thường a. Nhị trưởng lão xông vì dân một trận hoảng sợ, mặc dù hắn không đem uy quốc để vào mắt, cũng có báo thủ tâm tư, nhưng cũng phải nhìn thời cơ. Chọc tới mắt lời nói, Long quốc cũng sẽ đại thương nguyên khí. Chúng ta muốn hay không để phòng võ thánh ở trong nước hành vi? Dù sao dạng này một vị thực lực cao cường võ giả, chính là hành tổ bom. Có trưởng lão đề nghị, Lâm Ngạo võ thánh sẽ không đối với chúng ta chính thức cam thủ, tương phản căn cứ chúng ta ước định, hắn đối với chúng ta bây giờ xã hội coi như hài lòng. Hắn bất mãn nhất chính là những cái kia man gì. Đại trưởng lão Lâm Hồng Đào cũng không cảm thấy Lâm Ngạo sẽ trở thành bọn hắn Long quốc địch nhân. Hắn nghĩ tiếp tục nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là ứng đối siêu phàm sự kiện. Chỉ là một cái Long Hổ tung công, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền để chúng ta quân bộ gần 100 cái võ giả. Chúng ta cần càng nhiều tu luyện công pháp. Hiện tại không phải chỉ xuất hiện cái này chuyện ký, có lẽ còn có hay không lộ ra ánh sáng tại trên mạng dị biến cổ tịch, thậm chí khả năng ẩn chứa võ đạo công pháp. Các nơi chính thức nhân viên đều muốn tăng lớn siêu tập tin tức cường độ, không dung tha bất luận cái gì siêu phàm sự kiện. Dự Châu, Tung Dương huyện, Thiếu Lâm tự. Lúc này là buổi chiều, ánh nắng tươi sáng. Tịnh Minh dẫn theo cái chổi, giống thường ngày đi đến chùa trước tấm bia đá, chuẩn bị phủi nhẹ cho bụi. Tấm bia đá này là ghi lại thanh triều thời kỳ Thiếu Lâm sự tích. Khi hắn cầm cái chổi, ngẩng đầu nhìn về phía bia đá lúc, con người bỗng nhiên co bảo, chỉ gặp nét khắc trên bia nội dung đột nhiên biến hóa. Thanh nguyên năm, thiên địa linh cơ khó kiếm, nguyên khí võ đạo khó tu, đặt ma viện thái thượng trưởng lao thích vinh chân cải nguyên khí võ đạo vì khí huyết võ đạo, tự thân nguyên khí chuyển đổi thành khí huyết chi lực, sáng tạo pháp kim cương công. Thanh 2 năm, thiên địa chọc khí chấn động, yêu ma như nước thủy triều. Thanh 20 năm, thái thượng trưởng lao thích vĩnh chân biên tịch, thưởng thọ 299 tuổi. Thanh 40 năm, thanh đỉnh võ thánh đến đây bái sơn, phương trưởng thích tuệ mình không địch lại trọng thương, sau đó Thiếu Lâm bế thế, không cùng thanh đỉnh đối nghịch, chỉ hàng yêu trừ ma, nguyện bảo đảm Thiếu Lâm an bình. Thanh 60 năm, võ thánh Lâm Ngạo mời Thiếu Lâm võ thánh lao tổ tiến đến ám sát thanh đỉnh võ thánh, lo cùng Thiếu Lâm an nguy, cự. Thanh 204 năm, chân tiên lâm thế, chấp cờ diệt pháp. Không xong, không xong. Phương trưởng, sư phụ, các sư minh, mau tới a, việc lớn không tốt. Tịnh Minh nhìn xem bi văn không ngừng biến hóa, con mắt trừng giống trung đồng, tiếng hồ hoán tại thành tịnh trong Thiếu Lâm tự lộ ra phá lệ vang dội. Phật môn tịnh địa, là to, còn thể thống gì? Tịnh Minh, phạt ngươi sao chép kim cương kinh 100 lần. Sư phụ không công đố nghe được tiếng hô hoán đi tới, lại nhìn thấy bi văn bên trên chưa từng cái biến hóa, không khỏi kinh hô, không xong. Một đám tăng nhân tụ tập tại nét khắc trên bia trước, thần sắc chuyên chú nhìn xem bi văn nội dung. Khí huyết võ đạo, chân tiên lâm thế, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn rất ít soát điện thoại, mỗi ngày đều là làm bài tập. Phương Trượng Hoàng Pháp thấy cảnh này, hắn mỗi ngày đều sẽ chơi một hồi điện thoại, đương nhiên biết gần nhất phát sinh siêu phàm sự kiện, hắn rất là kinh hỉ, quá tốt rồi. Chúng ta Thiếu Lâm cũng có dị biến. Lúc này, cách đó không xa trong tàng kinh các, lại có tiếng âm truyền ra, "Phương Trượng, việc lớn không tốt. Kinh thư thay đổi." Phương Trượng Hoàng Pháp vỗ tay bảo hay, cười đến con mắt đều híp lại, "Tốt tốt tốt, ta Thiếu Lâm làm được à?" Huyền Vũ núi, Thiên Sư phủ. Đương đại thiên sư Trương Nguyên Khánh ngay tại lần xem thiên sư phủ trí. Hắn hiện tại thế nhưng là bị trên mạng siêu phàm sự kiện cho mê hoa mắt á, hắn nơi này là cái gì? Thiên sư phủ a, đạo giáo chính nhất phái tổ đình, có được lịch sử lâu đời, theo lý thuyết khẳng định sẽ có siêu phàm truyền thừa. Hắn những ngày này đem thiên sư phủ bên trong ghi lại văn tự đồ vật thu sạch tập đến một khối, chính là vì kịp thời phát hiện dị biến, bắt lấy cơ duyên. Thế nhưng là giống như không có gì thu hoạch. Trương Nguyên Khánh có chút hề bại địa lần xem thiên sư phủ trí. Lúc này, thiên sư phủ trí bên trên văn tự vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Trương Nguyên Khánh kích động trực tiếp đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên sư phủ trí. Thanh nguyên năm, thiên địa linh cơ tiêu tán. Thiên sư phủ thứ 53 thế thiên sư Trương Huyền tiêu hóa chân khí võ đạo vì khí huyết võ đạo, sáng tạo lôi âm tối thể công thanh 2 năm, thiên địa chọc khí tăng nhiều, yêu ma nhiều lần ra, thiên sư tuyên bố hiệu lệnh, thiên sư phủ đệ tử cần xuống núi hàng yêu trừ ma. Thanh 10 năm, thiên sư phủ thứ 53 thế thiên sư Trương Huyền tiêu vũ hóa, thưởng thọ 490 năm tuổi. Thanh 40 năm, thanh đỉnh võ thánh đến đây bái sơn, thiên sư phủ thứ 54 thế thiên sư Trương Huyền đức không địch lại. Lâm Tính Hải cao hứng lật xem vừa mới phát sinh dị biến cổ thư. Nếu không nói hắn dám bảo trình độ cao đâu, chỉ là mua mấy quyển cổ tịch liền mua được một bản phát sinh dị biến cổ thư, tên sách yêu ma đồ lục, hy vọng bên trong có hàng yêu trừ ma phương pháp. Mặt nạ yêu lột bỏ người sống túi ra, bao trùm nó thân, bắt trước bề ngoài bạo, thanh âm thậm chí ký ức có thể gây ảo ảnh, sợ lửa. Hoàng bị tử thường tại bên đường hướng người lấy phong, thiết giáp thi toàn thân như gang đổ bê tông, đau thương bất nhập, chỉ có luyện tạng võ vương có thể đem nó diệt sát. Những thứ này dị biến cổ tịch lục tục ngao ngoe bị người phát hiện, chính thức thậm chí nguyện ý dùng nhiều tiền đi thu mua. Phần lớn người nhìn xem bên trong cũng không có công pháp, trước hết chụp ảnh tồn tại, trực tiếp bán cho chính thức. Trên mạng cũng lưu truyền ra từng chương dị biến cổ tịch ảnh chụp, tất cả đều là liên quan tới yêu thanh tu hành phương diện. Đám dân mạng cũng tại lướt sóng đồng thời, đối yêu thanh thời đại có tương đối cụ thể ấn tượng, đồng thời triển khai nhiệt liệt thảo luận. Rốt cuộc biết vì cái gì Lâm Ngạo tiền bối đem thanh triều gọi là yêu thanh a, nguyên lai thanh triều thật sự có yêu a. Những yêu vật này quái lợi hại, thậm chí có thể bất chi bất giác giết người, đây cũng quá đáng sợ đi, quả thực là khó lòng phòng bị a. ta nhìn thấy một bản tạp thư, nói là từ động vật hoang dã thăng cấp thành yêu thú thịt làm thành đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, tư âm bổ dương, cường thân tráng thể đâu. Còn có chuyện này, yêu ma cũng có thể ăn sao? Yêu ma chẳng những có thể ăn, còn giống như có thể tăng thêm tốc độ tu luyện đâu. Xem ra yêu ma cũng là có chỗ tốt. Hy vọng chính thức sớm một chút cấp cho tu luyện công pháp đi, ta đã đói khát khó nhịn. Hiện tại siêu cấp muốn tu luyện à, nếu là yêu ma xuất hiện, người bình thường sống sót độ khó gia tăng thật lớn à. Nhiều như vậy cổ tịch phát sinh dị biến, luôn có mấy quyển tu luyện công pháp à. Tại sao không ai chia sẻ ra à? Đúng vậy à, có vị kia đại ca có thể chia sẻ một chút tu luyện công pháp sao? Người tốt cả đời bình an. Muốn tại trên mạng tìm tu luyện công pháp, các ngươi đây là nằm mơ đâu. Đúng đấy, còn không bằng tự nghĩ biện pháp. Ta đã từ một cái thanh triều mộ địa, a không đối là công trường bên trong móc ra không ít đồ tốt, liền đợi đến bọn hắn phát sinh dị biến đâu. Ca môn ngươi cũng hạ mộ a. Các ngươi những thứ này phần tử phạm tội, sớm muộn sẽ bị nghiêm trị. Đúng rồi. Chẳng lẽ liền không sợ mộ chủ người phục sinh đem các ngươi đều xử lý sao? Chương 28, giả sử. Đó là chân chính lịch sử. Cả nước chấn động. Chương 28, giả sử. Đó là chân chính lịch sử. Cả nước chấn động. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cổ tịch dị biến, càng có một ít ghi lại giả sử cổ tịch xuất hiện ở trên internet. Tây Di triều thánh xin thuật lục, 1. Hồng Mao Di quỷ cầu thiên công khai vật Hồng Mao Di tủ trưởng mang theo đồng hồ báo giờ, lưu ly kính dâng cho Quảng Nam chi phủ, dục cầu thiên công khai vật giã đúc súng đạn hai quyển. Chi phủ suy chi nói, này tuy là chính là tượng làm tài mọn, nhưng cũng vì Trung Châu thánh vật, di nhân ha có thể đến chỗ này. Như chi thành ý ta biết, lễ lưu, như xin cứ tự nhiên. Di thủ quỳ xuống đất dập đầu, nước mắt không nói, tệ nước địa tích dân ngu, không này thánh học, nguyện lấy bạch ngân và lượng, côn lôn nô 200 dễ chi. Chi phủ cuối cùng đồng ý, nhưng âm thầm sai người cắt đi linh hỏa rèn kim pháp lôi hỏa súng cơ quan các loại mấu chốt thiên trường, vẹn vẹn cho thô thiện chi thuật. Di nhân đến sách, như nhặt được trí bảo. 2. Anh cắt lợi thương nhân trộm sách bị bắt, anh di thương nhân trả tổn cải trang đạo sĩ, lẫn vào giang nam văn nguyên các, trộm chép vũ bị trí hỏa công thiên bị hộ các võ giả lấy cầm lòng thủ bắt giữ. Quan phủ phán nó quét mắt đoạn chỉ sau di thương lấy bạch ngân 5 vạn lượng chủ tội, quất roi 40 trục xuất. 3. Hồng Mao Di học khinh công rơi biển nở đợt lẹn thủy binh gặp Trung Châu võ giả đạp nước mà đi, mạnh học nó tư, thân trói tấm ván gỗ nhảy xuống biển, chìm nổi 3 ngày phương được cứu lên, di thuyền nhật ký ghi, Trung Châu thánh pháp, không phải di nhân có thể hiểu. Cùng loại dạng này nội dung sách không phải số ít, Tây Di ti hành kỷ lược di vụ tiểu đàm. Những nội dung này để Long Quốc đám dân mạng nhìn một cười. Sau đó lại lâm vào suy nghĩ. Mấy trăm năm trước, Tây Di đem yêu thanh khoa học truy nguyên chi thư tịch coi là thánh vật, trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được. Chẳng lẽ nói Tây Di khoa học kỹ thuật cũng không phải là bọn hắn phát minh ra? Vấn đề này nhắc lên ra, tại trên mạng đưa tới nhiệt liệt thảo luận, thậm chí tại Mịt rồi lọc đỉnh có lôi cuốn chủ đề. Phương Tây khoa học kỹ thuật khởi nguyên Trung Châu, lọc lượng, 3.2 ước thảo luận, 28 năm bắt đầu, dân mạng bình luận còn tại cấp tốc gia tăng. Ta dựa vào, đây rốt cuộc là không phải thật sự a? Quả nhiên, giả sử đủ giả. Ta cảm thấy rất có thể đều là thật, dù sao lúc trước yêu thanh tồn tại khí huyết võ đạo, người người đem võ đạo coi là chính thống, đối những cái kia truy nguyên khoa học cũng không coi trọng a, cái này cũng cho Man Di thời cơ lợi dụng. Yêu thanh tự mình tìm đường chết, đem khoa học kỹ thuật làm tạp học kết quả bị Man Di nhặt nhạnh chỗ tốt. Ta đã sớm phát hiện không hợp lý. Bây giờ còn có người thổi bật phát minh máy hơi nước. Tượng thị bị đàm bên trong sớm đã có hỏa luân xe bản vẽ. Nguyên lai yêu thanh thời điểm, Man Di đi trên đường đều không cho phép ngẩng đầu nha. Cổ đại thời điểm Man Di địa vị như thế thấp sao? Nguyên lai xoay bỗng nhiên tự nhiên triết học toán học nguyên lý là hai tay sùng trình lịch tư. Khó trách vi phân và tích phân ký hiệu cùng Chu Thế Kiệt hơi nguyên thuật giống như vậy. Ta dựa vào, Man Di dựa vào ăn nói khép nép cầu tới bảng môn thư tịch phát triển cách mạng công nghiệp, mà yêu thanh bởi vì chân tiên giáng lâm đã mất đi siêu phàm chi lực, còn đối với mấy cái này truy nguyên thư tịch tiến hành phong tỏa, khó trách sẽ bị Man Di dùng đại pháo vênh mở biên giới. Phương Tây cái gọi là phát minh bất quá là đem Trung Châu kỹ thuật thay cái danh tự. Khó trách phương Tây liều mạng thổi Hy Lạp cổ đại. Bởi vì bọn hắn trộm xong Trung Quốc kỹ thuật về sau, phát hiện tròn không lên láo, đành phải hư cấu cái phương Tây cổ văn minh làm tấm màn che a. Bọn hắn vì cái gì điên cuồng chèn ép Long Quốc, phong tỏa chim? Bởi vì một khi Trung Châu trở lại đỉnh phong, bọn hắn văn minh ưu việt luận liền triệt để sập. Tây Di ti hành kỷ lược bên trong nói sớm, di nhân sợ hoa như sợ hổ. Đại Anh quốc nhà bảo tàng Trung Châu mật thất vì cái gì chưa từng mở ra? Bởi vì bên trong tất cả đều là vĩnh nhạc đại điện tàng quyển, một công khai liền lộ tẩy. Mà có một ít tự nhận là tự mình cơ trí dân mạng phát biểu, phản bác những quan điểm này. Hiện tại cái gì trình độ người đều có thể tại internet phát biểu bình luận, quá không đầu óc à? Chỉ bằng mượn một chút giả sử tư liệu liền nói phương Tây khoa học kỹ thuật đều là trộm được. Chúng ta muốn thừa nhận phương Tây khoa học kỹ thuật tiên tiến tính, hiện tại vẫn là phải hướng bọn hắn học tập. Cái này thư tịch dù sao cũng là dân gian giả sử, chưa hẳn khách quan. Phương Tây tại khoa học phương pháp luận, hệ thống hóa trên lý luận cống hiến không thể phủ nhận. Trung Quốc trong sách cổ sát thực có rất nhiều tiên tiến kỹ thuật, nhưng khoa học cách mạng mấu chốt ở chỗ thí nghiệm, toán học hóa, có thể lặp lại nghiệm chứng. Những thứ này ngôn luận vừa tuyên bố đến trên mạng, liền dẫn tới đông đảo dân mạng lên án. Mẹ nó, các ngươi đây là đem cận đại sử đều quên sao? Làm sao còn có người tại thổi phồng phương Tây tiên tiến a? Ta phục, quả nhiên rừng lớn cái gì chim đều có. Các ngươi những thứ này lý trung khách, chính thức chính là đem các ngươi nuôi quá đã no đầy đủ, đem các ngươi ném đến nước Mỹ lịch luyện mấy ngày liền trung thực. Nếu không phải có đạn hạt nhân uy hiếp, bây giờ Long Quốc đã sớm có thể lật ra cận đại sử, đơn đấu toàn thế giới. Lúc trước phương Tây cướp đoạt Trung Châu tài phú, mới có mấy trăm năm ngày tốt lành, lại còn có người cho phương Tây rửa sạch. trước kia phương Tây có dòng lũ sắt thép, chúng ta chỉ có sắt thép đồng dạng ý chí, hiện tại chúng ta cũng có dòng lũ sắt thép, hy vọng bọn họ tốt nhất cũng có như sắt thép ý chí. Năm gần đây, theo Long Quốc người sinh hoạt càng ngày càng giàu có, quốc gia kiến thiết đến càng ngày càng hoành vĩ, khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng đột phá. Lại thêm internet càng ngày càng phát đạt, nhìn thấy phương Tây cuộc sống thực tế cũng không phải là trước kia công chi tuyên truyền đến tốt đẹp như vậy. Tàu điện ngầm vết gì loang lổ, đầu đường kẻ lang thang tụ tập, khắp nơi đều là rác rưởi. Hàng không mẫu hạm một mực tại sửa chữa, máy bay chiến đấu tham số làm giả. So sánh phía dưới, bây giờ năm 2025, Long Quốc người dân tộc lòng tự tin mạnh đến mức đáng sợ. Không bao lâu, Lý Phá Thiên nhìn thấy những thứ này giả sử, hứng thú bừng bừng địa tìm Lâm Nạo chứng thực. Lâm Nạo từ tốn nói một câu, ha ha, những thứ này đương nhiên đều là thật, bằng không ta làm sao lại nói man di không như lợn chó đâu. Chỉ là không nghĩ tới, lúc trước tất cả võ giả coi nhẹ bảng môn truy nguyên tri học, trải qua mấy trăm năm phát triển cũng có thể phát huy ra cường đại như thế lực lượng. Lý Phá Thiên đem Lâm Nạo nói lời một chữ không sót địa phát đến trên mạng. Cùng lúc đó, Long Quốc chính thức tại trên ổn phỉ cản website ban bố một hệ liệt bằng chứng tư liệu. Cái này vốn là tuyệt mật tư liệu, thế nhưng là theo cổ tịch cụ hiện, các trưởng lão trải qua thảo luận nghiên cứu, cảm thấy là thời điểm đem những này năm nghiên cứu tư liệu đem ra công khai. Những cái kia từ yêu thanh cùng Tây Di lập hoang luôn, là thời điểm đâm thủng. Nhìn thấy võ thánh cùng Long Quốc chính thức tin tức, tất cả Long Quốc người đều chấn động. Trước đó chỉ là giả sử, sở dĩ rất nhiều người tán đồng, vẫn là tự mình tự tin mãnh liệt tâm đưa đến, mà bây giờ cũng là bị người trong cuộc Lâm Nạo võ thánh chứng thực a. Đồng thời còn có chính thức ban bố từng trang sách nghiên cứu luận văn, đều nói rõ lấy bọn hắn từng sinh hoạt tại dài đến hơn 100 năm hoang ngôn bao phủ phía dưới. Hiện tại hoang ngôn đâm thủng, tất cả mọi người biết được chân chính lịch sử, cả nước trên dưới đều chấn động. Long Quốc người lòng tự tin lại xông về một lần nữa cao phong. Đây không phải là giả sử, đây mới thực sự là lịch sử. Ta đã nói, Long Quốc người chính là độc nhất vô nhị. Chúng ta từ xưa đến nay đều có siêu việt trí tuệ, chân chính văn minh hải đăng, cho tới bây giờ đều ở Trung Châu. Thật hy vọng chúng ta lần nữa mạnh lên. Cặp mắt của ta ở bước, lúc trước chúng ta đám tiền bối bị bao nhiêu cực khổ à, hiện tại trải qua gian khổ, rốt cục gặp được chân chính lịch sử. Chúng ta nhất định không thể để cho người xấu có thể thừa cơ hội, bằng không thì liền sẽ giống như vậy bị hoang ngôn che đậy mấy trăm năm. Lực lượng nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình, dạng này ai cũng không cách nào lừa gạt chúng ta. Làm Trung Châu nhi nữ, chúng ta muốn hấp thụ giáo huấn, đem hiện hữu Long Quốc cộng đồng kiến thiết đến cường đại đến không thể dung chuyển. Trong lịch sử chúng ta đã từng vĩ đại huy hoàng qua, bây giờ siêu phàm lại xuất hiện, chúng ta nên toàn lực thôi động Trung Châu phục hưng. Trong lòng ta ngũ vị tạp trần, nhưng thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu, chúng ta nhất định phải cường đại. Long Quốc nhất định phải quật khởi. Tại tất cả Long Quốc người vì thế kích động, cảm khái thảo luận đồng thời. Tô Phạm chính tra xét giao diện cá nhân, nguyên điểm lần nữa bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Chương 29, Trấn Yêu Tháp, khôi phục. Hoành động. Chương 29, Trấn Yêu Tháp, khôi phục. Hoành động. Tính danh, Tô Phạm thân phận, Thiên Địa Bàn Cờ chi chủ Thiên Phú, luyện giả thành thật đạo vực, Lam Tinh, Đê Võ 1, trưởng khống độ, 001 nguyên điểm 654324 nguyên điểm đã đạt đến 65 vạn. Đồng thời tăng trưởng tốc độ coi như có thể. Bất quá bây giờ trên internet hy vọng tiến một bước gia tốc linh khí khôi phục, siêu phàm hiện thế tiếng hô rất cao à. Đã hiện tại tất cả mọi người biết được yêu thanh lịch sử, như vậy thì tiến một bước gia tốc đi. Là thời điểm để càng nhiều siêu phàm sự vật cùng hiện thực va chạm. Tô Phàm những ngày này một mực chú ý tin tức trên internet. Từ Lâm Ngạo phục sinh về sau, đám dân mạng đối với khí huyết võ đạo tiếng hô càng ngày càng tăng vọt, đối với tu luyện khát vọng càng ngày càng mạnh. Hiện tại các nơi cổ tịch xuất hiện, thì là tiến một bước liên hồi Long Quốc đại đa số người muốn tu luyện quyết tâm. Tâm tình của tất cả mọi người đạt đến đỉnh phong, nguyên điểm tăng trưởng tốc độ tương đương nhanh chóng. Nhưng là Tô Phàm không muốn chờ cái này một đợt nguyên điểm tăng tốc hạ thấp chậm nhất lại áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Hắn muốn thí nghiệm một chút, tại siêu phàm giáng lâm điệp ra phía dưới, có thể hay không đem đám người cảm xúc đẩy hướng cao hơn cao trào, để nguyên điểm tăng trưởng đột phá tốc độ nhanh hơn. Ánh mắt của hắn lung dung, đảo qua Long Quốc các nơi, cuối cùng rơi vào tỉnh Giang Nam, Huyền Vũ núi, Thiên Sư phủ. Thiên Sư phủ. Tại gần vài ngày từng cái siêu phàm tin tức kích thích phía dưới, Thiên Sư phủ du khách số lượng đột phá mới cao. Liền xem như Thiên Sư phụ không muốn quá nhiều người đến, đề cao gấp đôi vé vào cửa giá cả, vẫn là từ hàng ngàn hàng vạn người chạy theo như vịt. Nói đùa, đây chính là đạo giáo chính nhất phái tổ đình A đã đều có siêu phàm, cái kia tất không có khả năng rơi xuống Thiên Sư phụ. Bọn hắn trong đó có ít người không xa ngàn dặm, từ Long Quốc phương Bắc, phương Tây lại tới đây, chính là vì chờ đợi siêu phàm giáng lâm. Thậm chí có người một hơi mua một tháng vé vào cửa, trực tiếp tại Thiên Sư phụ cổng trên quảng trường dựng lên lều trại. Còn có người muốn thông qua nệ tiền, liền vì mua xuống một cái Thiên Sư phụ đệ tử danh ngạch, trở thành Thiên Sư phụ thụ lục đệ tử. Nhưng khi thế Thiên Sư Trương Nguyên Khánh nhịn được kim tiền dụ hoặc, cắn chặt răng trực tiếp hạ lệnh gần đây không còn chiêu thu đệ tử. Về phần tham quan, liền để những nhân sâm này xem thôi, coi như cho Thiên Sư phủ nhiều kiếm một điểm kinh phí. Dù sao những người này cũng không đến được Thiên Sư phủ nội phủ, chỉ có thể ở bên ngoài đi dạo. Thời khắc này Thiên Sư phủ trên quảng trường, quả thực là người đông nghìn nghịt, cuối tháng năm Giang Nam đã phi thường nóng bức, đại đa số người đều mặc ngắn tay, đeo kính đen cùng cầm trong tay nhỏ quạt điện bốn phía đi dạo. Còn tốt người hiện đại tố chất coi như không tệ, bằng không thì không chừng sẽ xuất hiện giẫm đạp sự cố. Mẹ nó, làm sao một cái Thiên Sư phủ đều nhiều người như vậy a? Tất cả đều là người bên ngoài, liền ngay cả chúng ta người địa phương đều không tốt tiến đến. Các ngươi người địa phương tới nơi này làm gì? Có gì có thể tham quan, mỗi ngày nhìn xem Thiên Sư phủ đều nhìn phát chán đi, để chúng ta người bên ngoài nhìn nhiều xem xét. ta từ nhất bắc bộ hát hà tới, thẳng đến thiên sư phủ mà đến a, đẩy một ngày đội, hiện tại rốt cục tiến đến. Ta thật sự buồn bực, làm sao Long Quốc người thông minh liền nhiều như vậy a, đều hướng phía những thứ này nổi danh, lịch sử lâu đời cảnh khu tới. Hắc hắc, hiện tại internet tin tức như thế phát đạt, ai cũng biết thế giới đều nhanh sắp biến đổi lớn hơn rồi, thay đổi mới vận mệnh cơ hội đang ở trước mắt, còn sẽ không liều mạng tranh thủ sao? Ta xem như được ăn cả ngã về không, cả nhà tử đều ngày nữa sư phụ. Đại ca ngươi cái này không sáng suốt, ta để cho ta vợ con, nhạc phụ nhạc mẫu cùng phụ mẫu chia ra mấy đường, đi thật nhiều cái địa phương, Mao Sơn, Thiếu Lâm, Thái Sơn. Ừ, đi nhiều địa phương như vậy có làm được cái gì, nếu như không có vận may này, liền xem như siêu phàm giáng lâm đến trước mặt, cũng không đổi được vận mệnh của mình. Có mặt người mang ghen tị nói. Ta đồng ý, nếu quả thật có võ đạo cường giả mệnh, đều không cần đi ra ngoài, cơ duyên pháp bảo tất cả đều tự mình tới cửa. Mặc kệ, hết sức tranh thủ đi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Có một bộ phận người đi tới Thiên Sư phủ quảng trường Trấn Yêu Tháp dưới đáy. Trấn Yêu Tháp sừng sững đứng sừng sững ở quảng trường phía đông, toàn thân từ hắc đàn một dựng. Hết thảy 5 tầng, chiếm diện tích hơn ngàn mét vuông. 12 cây bàn long trụ chống lên tầng tầng mái cong, mỗi tầng mái hiên đều treo lấy thanh đồng linh đang. Tầng chót nhất lưu kim tháp sắt dưới ánh mặt trời hiện ra ám mang, trên thân tháp lít nha lít nhít khắc đầy chu sa phù chú. Các du khách ngẩng đầu nhìn tòa này cao đạn, gần đẳng, hơn 20 mét Trấn Yêu Tháp. Các ngươi nói, cái này Trấn Yêu Tháp trấn sẽ không thật sự là yêu ma a? Có người ngửa đầu nhìn qua cao vút trong mây ngọn tháp, không tự giác điệu thấp giọng, đối bên cạnh bằng hữu hỏi: "Yêu ma? Hiện tại là thế kỷ 21, làm sao có thể có?" "A không đúng, võ thánh đều sống lại, nói không chừng cái này Trấn Yêu Tháp thật chính là trấn áp yêu ma dùng đây này. Trấn Yêu Tháp hẳn là sẽ không quá trọng yếu a. Bằng không tiên sư phụ làm sao lại đem nơi này mở ra cho chúng ta tham quan? Trấn Tiên Giang Lâm, đem những cái kia siêu phàm sự tích tất cả đều xóa đi. Tiên sư phụ chỗ nào biết cái gì Trấn Yêu Tháp nha? Còn không có ta hiểu đâu." "Nói cũng đúng a, nếu không chúng ta vào xem." Mấy người nói chuyện bị chung quanh du khách nghe thấy, nhao nhao nghị luận. Thật có ý tứ, Trấn Yêu Tháp trấn áp yêu ma, nói đến rất hợp lý a. Liền xem như thật trấn áp yêu ma Trấn Yêu Tháp, cũng sẽ không ghi chép tu luyện công pháp đi, chúng ta đợi ở chỗ này hẳn là cũng không có gì thu hoạch a. Đáng tiếc thiên sư phủ tàng kinh các không mở ra, bằng không liền có thể đến đó đợi. Trên mạng không phải nói có yêu ma một thân đều là bảo bối sao? Nơi này có khả năng hay không sẽ xuất hiện yêu ma huyết đục, kia từng cái mái hiên đều là treo thịt khô nơi tốt à. Ta phục, làm sao đều tu luyện, ngươi còn muốn lấy đem yêu ma làm thành thịt khô a? Nên nói không nói, xào thịt khô rất thơm, nếu là yêu ma huyết đục làm thành xào thịt khô chẳng phải là càng thơm. Các du khách chủ đề dần dần chết đi. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ đột nhiên cuốn qua, tháp dưới mái hiên trung đồng thời kịch liệt lay động, phát ra thanh thúy ken ken âm thanh. Tiêu hao 30.000 nguyên điểm, Trấn Yêu Tháp cụ hiện bên trong. Một số yêu ma cụ hiện bên trong. Phù lục cụ hiện bên trong đám người bị trung đồng âm thanh hấp dẫn, nhao nhao đem ngửa đầu nhìn về phía Trấn Yêu Tháp. Lúc này, Trấn Yêu Tháp toàn thân chấn động lên, lại phát ra huyết hồng sắc quang mang. Trấn Yêu Tháp muốn khôi phục. Ngoa tạo, các ngươi thấy không? Một cái nhuộm tóc vàng tiểu thanh niên bỗng nhiên níu lại đồng bạn cánh tay, thanh âm đều bộ xiên, Trấn Yêu Tháp tháp. Trấn Yêu Tháp tháp đang phát sáng. Có cái xuyên han phục tiểu cô nương ngay tại trực tiếp, gặp một màn này trợn mắt hốt mồm, điện thoại đều cầm không vững, điện thoại lệch cạch rơi trên mặt đất, điện thoại ống kính vừa vặn đối Trấn Yêu Tháp. Trực tiếp ở giữa mưa đạn trong nháy mắt nổ thành một mảnh. Xảy ra chuyện gì, tiểu tỷ tỷ không phải tại Thiên Sư phủ du lịch sao? Chẳng lẽ là siêu phàm khôi phục rồi? Mau nhìn, mau nhìn. Thiên Sư phủ có siêu phàm khôi phục. Đây là Thiên Sư phủ Trấn Yêu Tháp, Trấn Yêu Tháp muốn khôi phục. Thiên Sư phủ, nhà ta ngay tại Thiên Sư phủ phụ cận, ta phải nhanh đến đó. Mà mẹ nó, ta hôm qua liền nghĩ nếu không đi Thiên Sư phủ chơi một chút, nói không chừng có thể gặp được siêu phàm khôi phục, thật hối hận. Trong màn ảnh, cả tòa hắc đàn một tháp giống như là bị dội cho máu, từ dưới lên trên đều tại chảy ra yêu dị hồng quang. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng mau đem một màn này phát đến cái khác bình đài, có trực tiếp thông chi tại Thiên Sư phủ phụ cận thân bằng hảo hữu nhanh đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhanh đập, nhanh gỗ xuống đến. Mấy cái giơ tự chụp cán du khách tay run giống run rẩy, đèn tờ lát liên tiếp. Ta dựa vào, Trấn Yêu Tháp khôi phục. Ta dựa vào, đến đúng rồi. Ngày nữa sư phụ đến đúng rồi. Trấn Yêu Tháp cùng ta có duyên, ai cũng đừng nghĩ cướp đi cơ duyên của ta. Ta muốn đi vào, mau tránh ra. Mau tránh ra. Hắn ai chớ cản đường, lão tử cũng muốn đi vào. Chỉ cần đi vào nói không chừng liền có thể nhận chủ Trấn Yêu Tháp. Trấn Yêu Tháp chung quanh các du khách trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Bọn hắn mặc kệ cái gì mọi việc, kích động sắc mặt thường hồng, ba bước hóa thành hai bước, nhao nhao hướng phía Trấn Yêu Tháp lầu một cửa gỗ bắt tới. Đây chính là to lớn cơ duyên a. Ai có thể nhịn được? Ai cũng nghĩ đạp vào siêu phàm con đường, trở thành làm cho người tôn kính cường giả. Còn có một số người vẫn còn trong rung động, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn Trấn Yêu Tháp. Có cái mang mắt kiếng gọng vàng trung niên nam nhân đột nhiên rút lui hai bước. Trên tấm kính phản chiếu lấy trên thân tháp đang núp ních phù văn, những chữ kia, những cái kia phù văn đang động. Toàn bộ trên quảng trường các du khách, tất cả đều bị Trấn Yêu Tháp hỗn loạn hấp dẫn. Bọn hắn nhìn về phía Trấn Yêu Tháp, chỉ nhìn thấy một đám người không muốn sống địa chen tới chen lui, chỉ vì chen vào Trấn Yêu Tháp. Có chút thị lực rất tốt, sắc mặt đại biến, nhìn không được kinh hô, Trấn Yêu Tháp, Trấn Yêu Tháp phát sinh dị biến. Lời vừa nói ra, trên quảng trường các du khách kích động phát run, tất cả đều hướng về Trấn Yêu Tháp phóng đi. Lên lên lên. Cơ duyên của ta đến rồi. Võ Thánh, ta muốn làm Võ Thánh. Giày của ta rơi mất. Chậm một chút. Các ngươi chậm một chút. Chương 30, tuyệt thế yêu ma. Dung động. Chương 30, tuyệt thế yêu ma. Dung động. Trên quảng trường, duy trì trật tự nhân viên công tác nhìn thấy người này chịu mãnh liệt dáng vẻ, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn đương nhiên cũng đối siêu phàm rất hướng tới. Thế nhưng là trước mắt tình huống này, thật vô cùng nguy hiểm a. Hắn thậm chí nhìn thấy có ít người ở trong quá trình chạy trốn ngã sắp xuống. Muốn tu luyện, làm sao có thể là so với ai khác chạy nhanh liền hữu dụng đâu. Hắn cầm điện thoại lên, dự định lên trước báo nơi đó tuần sát. "Uy, ngươi tốt, ta là thiên sư phủ nhân viên công tác. Hiện tại thiên sư phủ phát sinh dị biến. Được rồi, chúng ta đã đang đuổi trên đường tới." Trấn Yêu Tháp. Xông lên phía trước nhất thanh niên tóc vàng đột nhiên phanh lại bước chân. Kém chút bị cảnh tượng trước mắt dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Nguyên bản trống trải lầu một đại điện, giờ khắc này ở hào quang màu đỏ bao phủ phía dưới lại quỷ dị vặn vẹo mở rộng, hóa thành một tòa âm trầm cổ đại lao ngục. Huyết sắc hồng quang bên trong, mấy chục cái hắc thiết LOG giam dọc theo tĩnh mịch hành lang hướng nơi xa kéo dài. Mỗi cái trên lan can đều quấn lấy màu đỏ sẫm phù dây thừng, giống như là khô cạn huyết dịch bệnh mà thành. Trong không khí tràn ngập mục nát mùi nấm mốc, còn kèm theo một tia như có như không mùi tanh. Đằng sau xông tới các du khách, cũng nhao nhao dừng bước, không dám lên trước. Trước mắt một màn này thật sự là quá mức kinh khủng. Cái này Trấn Yêu Tháp quá dọa người đi. Ai dám đi bên trong? Ta không dám tiến vào. Ta cũng không dám. Mà mẹ nó, ta kém chút sợ tè ra quần. Ca môn, ngươi đã đi tiểu, chân ngươi tiếp theo thác nước đâu? Trong này sẽ không đóng thật sự là yêu ma a. Mùi vị kia tốt gây mùi a. Các du khách đứng tại cổng, do dự không dám lên trước. Còn tại ngoài cửa chưa đi đến nhập du khách, nhìn thấy Trấn Yêu Tháp bên trong cảnh tượng, cũng là nhao nhao ngừng tiến lên động tác. Bên trong rất quỷ dị, mọi người đừng hướng phía trước chen lấn. Bên trong quá dọa người, ta muốn lui ra phía sau một điểm. Lui ra phía sau một điểm, tất cả mọi người lui ra phía sau một điểm. Nghe được Trấn Yêu Tháp truyền ra khó người mùi, trung quanh chậm rãi khôi phục một chút xíu trật tự. Trấn Yêu Tháp bên trong, nhất tới gần hàng phía trước du khách một cái LOG giam đột nhiên phát ra chói hai kim loại tiếng ma sát. Song sắt bên trên dán bùa vàng không gió mà bay, phát ra rì rào tiếng vang. Gào thét chỗ sâu nhất trong LOG giam vậy mà mơ hồ truyền đến dã thú tiếng gào thét. Thanh âm thê lương chói tai. "Để, nhường một chút, ta muốn đi ra ngoài, ta không tu luyện. Ta cũng muốn ra ngoài, lão bà của ta hải tử đang ở nhà bên trong chờ lấy ta đây. Má ơi, ta muốn về nhà." Có ít người đã run chân, đặt mông ngồi dưới đất, tay chống đỡ về sau xê dịch. Mà tại Trấn Yêu Tháp trên lầu, có một ít du khách sớm tại dị biến trước đó liền đã tiến đến. Sớm biết liền không tiến vào đi thăm. Ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy a? Đây là thật Trấn Yêu Tháp a. Ta tới đây là muốn chạm vận khí tìm tu luyện công pháp, hiện tại cái này căn bản là giam giữ yêu ma địa phương a. Bọn hắn nhao nhao ngồi tại hành lang trên mặt đất, tâm kinh đảm chiến nhìn xem bốn phía từng cái trống không nhà tù. Ông tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Phòng giam bên trong hồng quang đột nhiên kịch liệt cuộn. Toàn bộ không gian phảng phất bị bàn tay vô hình xé rách và mèo, trong không khí tràn ngập thịt thối đốt cháy khét hôi thối. Hồng quang bên trong dần dần hiện ra vạn mèo thân ảnh. Cách bọn họ gần nhất trong LOG giam, một cái mọc ra 6 cánh tay hình người sinh vật đang dùng móng tay phá xoa song sắt, tia lửa tung tóe. Nơi xa LOG giam trong bóng tối, hai viên nắm đấm lớn tinh hồng con mắt đột nhiên mở ra. Từng cái yêu ma xuất hiện ở LOG giam bên trong. Yêu ma khí tức trên thân, xuyên thấu qua lan can bao phủ tại trên người mọi người. Ta thật là sợ. Chúng ta hôm nay sẽ không chết ở chỗ này a. Trong lòng bọn họ chỉ có vô tận hối hận tự mình vì cái gì chạy đến Trấn Yêu Tháp bên trong. Tại yêu ma khí tức uy hiếp dưới, bọn hắn hiện tại ngay cả động cũng không còn khí lực động một cái. Lúc này Trấn Yêu Tháp lầu 1, chỉ gặp trong LOG giam không hẹn mà cùng xuất hiện từng cái yêu ma hình dáng. Vạn mèo bóng đen ngay tại điên cuồng va chạm lan can, mỗi một cái đều mang làm cho người dùng mình tiếng vọng. Có phòng giam bên trong xuất hiện con giết tình, hơn 20 đối tản ra sắt thép quang trạch bước chân cào đến mặt đất ưa ra hỏa tinh. Yêu ma khí tức đơn giản để trái tim của mỗi người đều muốn đình trệ. Trên lan can bùa vàng, chỉ là lóe ra quang mang nhàn nhạt, vụ sáng chợt diệt. Căn bản cũng không giống có thể chấn được yêu ma dáng vẻ. Đi mau, nhanh hướng mặt ngoài đi. Mau đi ra, ở bên trong thật sẽ chết a. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Tất cả mọi người cuống quýt địa hướng ngoài cửa lui lại. Vài phút, bọn hắn thở hổn hển, dùng sức vỗ trái tim, rốt cục triệt thoái phía sau đến Trấn Yêu Tháp bên ngoài. Lúc này tất cả thiên sư phủ du khách tất cả đều chạy tới Trấn Yêu Tháp phụ cận. Trấn Yêu Tháp trung quanh chen lấn chật như nêm cối, đám người giống như là thủy triều không ngừng phun trào. Trấn Yêu Tháp bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng địa bị bảy người bao quanh. Ở giữa nhất vòng sắc mặt người trắng bệnh, liều mạng ra bên ngoài chen, vòng ngoài cùng vẫn còn tại không ngừng hướng phía trước ủi. Tránh ra, tránh hết ra. Bên trong xảy ra chuyện, bên trong tất cả đều là yêu ma. Mấy cái từ trong tháp trốn tới du khách cuống họng đều hàm ếch, có thể căn bản không ai nghe. Có cái bác gái thậm chí giơ tự chụp cán sông về phía trước, nhường một chút, để cho ta phát người bằng hữu vòng. Tố hoa, chói hai tiếng còi cảnh sát vang vọng trường không. Mấy chục chiếc màu đen xe bọc thép xông vào quảng trường, lốp xe ma sát mặt đất phát ra bén nhọn tê mình. Tất cả mọi người lập tức sơ tán. Lặp lại, lập tức sơ tán. Võ trang đầy đủ tuần sát cầm trong tay khiên chống bạo loạn tạo thành bức tường người, loa phóng thanh bên trong mệnh lệnh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Còn tại xô đẩy đám người như bị đè xuống tạm dừng khóa, giơ tự chụp cán bác gái điện thoại ba địa rơi trên mặt đất. Ầm ầm, trên trăm đỡ máy bay trực thăng vũ trang đột nhiên che đậy mặt trời. Từng đạo màu xanh sẫm thân ảnh thuận nhanh hàng dây thường như lôi đỉnh rơi xuống. Đát 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 bộ đội đặc chủng cùng chiến đệ âm thanh động đất chỉnh tề như tiếng sấm. Nhìn xem từng cái mấy tên lính võ trang đầy đủ xuất hiện, các du khách tất cả đều tỉnh táo lại. Đúng vào lúc này, Đinh Hai nhức góc tiếng bạo liệt đột nhiên từ chân yêu tháp đỉnh nổ tung, to cỡ miệng chén đá vụn, mảnh ngói như là như mưa to rơi đập. Một đoàn chói mắt huyết quang chiếu sáng chân yêu tháp tầng cao nhất. Một cỗ trùng thiên khí thế từ thật muốn đỉnh tháp phát tiết mà xuống. Toàn bộ quảng trường mặt đất đều tại rung động, phảng phất có vạn tấn cự vật rơi đập. Khoảng cách gần nhất một vòng du khách trực tiếp bị khí lãng lật tung, điện thoại, máy ảnh ào ào ngã một chỗ. Nam xuống, đều nằm xuống. Đặc trùng binh sĩ quát lớn âm thanh bị dìm ngập tại kinh khủng tiếng gầm bên trong. Tất cả mọi người không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất, liền giống bị vô hình cự thủ hung hăng đè xuống phía sau lưng, động đều không động được. 300 mét bên ngoài quan chỉ huy đột nhiên quỳ một chân trên đất, kính viễn vọng thấu kính răng rắc vỡ ra một đạo may. Hắn di chuyển bước chân, phát hiện mình hai chân giống khối chỉ đồng dạng nặng nề. Liền ngay cả không trung máy bay trực thăng đều theo lắc lư mấy lần. Đặc trùng các binh sĩ con mắt trừng lớn, không thể tin nhìn xem chân yêu tháp tầng cao nhất. Rung động. Tất cả mọi người bị chấn động. Tầng cao nhất có xích sắt đứt đoạn. Chân yêu tháp tầng cao nhất, giam giữ lấy tuyệt đối là tuyệt thế yêu ma a. Đây là tuyệt thế yêu ma sắp xuất thế a. Sợ hãi, kích động. Đủ loại cảm xúc lan tràn khắp nơi nơi trốn có trong lòng người. Siêu phàm vừa mới khôi phục, vì cái gì liền có yêu ma xuất hiện a? Mắt thấy yêu ma liền muốn bài trừ phong ấn a. Chẳng lẽ bọn hắn tất cả mọi người hôm nay muốn mai táng ở chỗ này sao? Thiên sư phủ cách đó không xa mấy con phố các cư dân, thông qua điện thoại camera phóng đại, thấy được trấn yêu tháp buộc phát chẳng cảnh. Cơ hồ chỉ là do dự mấy giây, liền kéo lên cả nhà lão tiểu, lái xe cấp tốc thoát đi thiên sư phủ. Không chung trong máy bay trực thăng, bộ chỉ huy tạm thời, thiếu tướng Đường Lực nhìn xem nghiêng xuống phương chẳng cảnh, trong lòng nhấc lên gợn sóng sóng biển. Trấn yêu tháp tầng cao nhất buộc phát ra động tĩnh lớn, hiển nhiên chính là có tuyệt thế yêu ma xuất hiện, yêu ma thực lực tuyệt đối vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Hắn lại nhìn xem cách trấn yêu tháp không đủ xa mấy mét Long Quốc các du khách, trong lòng đùng đưa không ngừng. Phải chăng muốn để máy bay trực thăng trước một bước oanh tạc? Nếu là không giành được tiên cơ, để yêu ma triệt để khôi phục, Thượng Thanh Trấn, thậm chí toàn bộ Thanh Khê thành phố cũng có thể sẽ phải gánh chịu yêu ma công kích, lâm vào tai nạn bên trong. Trung tâm các, trong phòng họp, các trưởng lão nhìn xem màn hình lớn, không nói một lời, con người thích chặt. Lúc này thiên sư phụ phát sinh chẳng cảnh, đã thời gian thực chuyển tâu đến phòng họp trên màn hình. Hiện tại trấn yêu tháp dị biến chẳng cảnh, luận võ thánh phục sinh hiện ra cho bọn hắn uy lực phải lớn hơn nhiều. Mấy bạn người nằm dạp trên mặt đất, không cách nào hành động. Các binh sĩ hành động cũng nhận ảnh hưởng. Yêu ma thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn a. Phải chăng muốn khai thác nóng võ, đem uy hiếp tiêu diệt tại trong trứng nước? Chứ không nên khinh cử vọng động đi, nơi đó còn có lấy chúng ta hơn bạn Long Quốc con dân. Lập tức liên hệ Lâm Ngạo Võ Thánh, thỉnh cầu đối phương trợ giúp. Nếu như đối phương đồng ý, lập tức an bài chuyên cơ đưa đến Thiên Sư Phủ. Lâm Hồng Đào nhìn trên màn ảnh từng cái hoạt bát con dân, lòng đều xoắn. Nội tâm của hắn chỉ hy vọng trấn yêu tháp có thể trấn được cái này yêu ma. Điều này có thể sao? Hắn cũng không lạc quan. Chương 31, toàn mạng chú ý. Thiên sư, sống lại. Chương 31, toàn mạng chú ý. Thiên sư, sống lại. Bởi vì siêu phàm sự kiện ảnh hưởng, bây giờ online dân mạng số lượng cơ hồ là lịch sử số 1. Rất nhiều không nghề nghiệp ở nhà Long Quốc người, trên cơ bản đều là điện thoại không rời tay, mỗi thời mỗi khắc chú ý internet độc thái. Những cái kia còn tại đi làm, nơi nào có tâm tư thành thật thật đi làm. Cách mỗi vài phút đều muốn giải tỏa điện thoại, đổi mới một chút từng cái bình đài nóng lục soát bảng danh sách, sợ bỏ qua cái gì tin tức nặng ký. Huyền Vũ núi Thiên Sư phủ vừa phát sinh dị biến, chú ý đến chuyện này, đám dân mạng liền phi tốc gia tăng. Từ từng cái góc độ quay chụp đến trấn yêu tháp dị biến video, tại internet các đại trên bình đài bạo lửa. Tất cả đám dân mạng đối Thiên Sư phủ hiện trạng đều mật thiết chú ý giờ họ UIN. Trấn yêu tháp dị biến video bình luận khu hạng. Thiên Sư phủ trấn yêu tháp vậy mà phát sinh dị biến, bên trong yêu ma sẽ không chạy đến a. Đáng tiếc không có trấn yêu tháp nội bộ quay được video, không có cách nào biết nội bộ tình huống. Ở trong đó tất nhiên có rất nhiều yêu ma à, các ngươi không nhìn thấy video cuối cùng trấn yêu tháp đỉnh chóp động tĩnh sao? Liền như là bom nổ. Ta dựa vào trấn yêu tháp lít nha lít nhít người à, tối thiểu có hơn bạn đi, tất cả đều bị cái kia yêu ma khí thế ép tới ngã sấp trên mặt đất, không thể động đậy, cái này thật bất khả tư nghị. Máy bay trực thăng đều xuất động, hẳn là có thể đối phó cái này yêu ma a. Ta nhìn treo rất a, nếu có thể đối phó lời nói, đã sớm tới gần công kích. Chính thức không có động thủ rất lớn một bộ phận nguyên nhân, vẫn là bận tâm đến trấn yêu tháp bốn phía quần chúng đi. Cố kỵ bọn hắn làm gì, ai bảo bọn hắn đi tham gia náo nhiệt, ta nhìn hẳn là xuất động cỡ lớn đạn đạo, trực tiếp đem trấn yêu tháp hạch bình. Bằng không thì để yêu ma chạy ra ngoài, an toàn của chúng ta làm sao bảo hộ? Có đôi khi hy sinh một phần nhỏ người là có cần phải. Bọn hắn cũng là người sống sờ sờ à, có gia đình của mình, không phải bạn bất đắc dĩ, chúng ta tại sao có thể để bọn hắn hy sinh đâu? Thiên sư phủ lúc trước xây cái này trấn yêu tháp làm gì nha, lúc trước nên đem yêu ma diệt, lại còn mang về nhà giam giữ, ta thật sự là phụ. Đã thiên sư phủ trấn yêu tháp đều khôi phục, thiên sư làm sao không có động tĩnh a? Thiên sư nếu là không phục sinh lời nói, đến cuối cùng sợ rằng sẽ sinh linh đổ thán a. Hy vọng Lâm Ngạo Võ Thánh xuất thủ, hắn khẳng định có thể đối phó yêu ma. Lâm Ngạo Võ Thánh đều tại Kiềm Châu, cách Thiên Sư phủ hơn 1000 cây số đâu, nước xa không cứu được lửa gần a. Kiềm Dương, tiền bối, Thiên Sư phủ trấn yêu tháp khôi phục, bên trong yêu ma rất có thể muốn chạy ra tới. Rất nhiều người đều nói trấn yêu tháp tầng cao nhất giam giữ một cái đại yêu ma. Lý Phá Thiên đem trấn yêu tháp dị biến video phóng tới Lâm Ngạo trước mặt. Trong video truyền đến liên tiếp thét lên, trấn yêu tháp tầng cao nhất kịch liệt lắc lư, gạch đá phi dương. Thiên Sư phủ, trấn yêu tháp, Lâm Ngạo nhìn xem video, miệng bên trong nỉ non, trong đầu suy tư liên quan tới Thiên Sư Phủ trấn yêu tháp tin tức. Thiên Sư Phủ tầng cao nhất giam giữ lấy, là tương đương với nhân tộc võ thánh thực lực yêu ma. Cái này phục sinh yêu ma, thực lực có thể so với luyện máu hậu kỳ võ thánh. Lâm Ngạo hai mắt nheo lại bên trong hiện lên một tia tinh mang. Hắn làm võ thánh đỉnh phong võ giả, tự nhiên là không sợ cái này yêu ma. Hắn cũng có thể xuất thủ chém giết yêu ma, phòng ngừa yêu ma hại người. Thế nhưng là, Thiên Sư Phủ cách nơi này quá xa, a đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Võ thánh tiền bối, Thiên Sư Phủ xuất hiện yêu ma, khẩn cầu ngài xuất thủ trấn áp yêu ma. Tuần sát đi đến, cung kính nói. Được. Thỉnh Giang Nam. Tô Phạm lười nhác điệu tựa ở trên ghế mây, đầu ngón tay hoạt động lên màn hình điện thoại di động. Giờ họ UIN bình luận khu sớm đã sôi trào. Khủng hoảng, suy đoán, cầu cứu. Các loại cảm xúc xen lẫn, nguyên điểm tăng trưởng tốc độ so trước đó tăng vọt không chỉ một lần. Cả nước trên dưới trên cơ bản đều chú ý tới Thiên Sư Phủ động tĩnh. Rất nhiều người đều lo lắng yêu ma tướng sắp xuất thế, hai họa thương sinh. Tô Phạm khép cười một tiếng, ánh mắt đảo qua những cái kia yêu ma diệt thế ngôn luận, lắc đầu. Ta cũng không phải tên điên, thả yêu ma ra làm cái gì? Đầu ngón tay của hắn gõ nhẹ lan can, ánh mắt xuyên qua ngàn dặm, hướng về tòa kia đang bị huyết sắc bao phủ trấn yêu tháp. Đã bầu không khí đều tô đậm đến nơi này. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, nhẹ giọng mở miệng, vậy liền để Thiên Sư phục sinh đi. Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa hình như có luồng gió mát thổi qua. Tiêu hao 6900 nguyên điểm, Thiên Sư Phủ thứ 54 thế Thiên Sư Trương Huyền Đức phục sinh cụ hiện bên trong. Thiên Sư trong điện. Xong, sắp xong rồi. Trương Nguyên Khánh gắt gao nắm chặt điện thoại, trên màn hình dừng lại trên quảng trường đệ tử phát cho hắn từng đầu tin tức. Đầu ngón tay của hắn phát run, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn thật không biết trấn yêu tháp thật là giam giữ yêu ma địa phương à, nếu không đã sớm không để cho mở thả đi thăm. Trước đó trấn yêu tháp kiến trúc kết cấu, căn bản không có giam giữ yêu ma khả năng. Nhưng là bây giờ trấn yêu tháp rất có thể nhốt một tháp yêu ma. Trên bạn người bị yêu ma khí tức bao phủ, bị đặt ở nơi đó không thể động đậy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện chính giữa cung phục lịch đại thiên sư bài vị. Đàn hương lượn lờ ở giữa, những lưu kim đó khắc chữ phảng phất tại uy mắng nhìn chăm chú lên hắn. Liệt tổ liệt tông. Trương Nguyên Khánh phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm khàn giọng, thiên sư phủ ngàn năm cơ nghiệp, thật chẳng lẽ muốn hủy ở hôm nay. Thiên sư phủ đại diện thiên sư Trương Nguyên Khánh, uy cầu liệt tổ liệt tông hiển thánh, trấn áp yêu ma. Vừa mới dứt lời, ầm ầm, một đạo kinh lôi vang lên, chấn động đến điện ngói rì rào rung động. Trương Nguyên Khánh toàn thân run lên, đứng dậy đi ra ngoài điện. Ầm ầm, tiếng sấm rền một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Nguyên bản sáng sủa sáng ngời bầu trời bỗng nhiên âm trầm, ô vân như mực quần quần hội tụ. Lôi quang tại tầng mây chỗ sâu lấp lóe. Thật chẳng lẽ chính là tổ tông hiển linh? Trương Nguyên Khánh ngước đầu nhìn lên bầu trời, kinh ngạc và phần. Thiên sư phủ ngoài sân rộng, theo kinh lôi nổ vang, trấn yêu tháp yêu ma khí tức yếu đi mấy phần. Nằm dạp trên mặt đất các du khách phát hiện mình giống như có thể hơi hoạt động một chút. Mặc dù không đến mức đứng lên, nhưng cũng có thể sống động một cái cổ đi đứng. Đứng nơi xa các binh sĩ, trên người áp lực cơ hồ biến mất. Đám người nhìn thấy bầu trời bỗng nhiên biến sắc, kinh lôi nổ vang, suy nghĩ cuộn cuộn. Chẳng lẽ là lão thiên hiển linh muốn tới đem yêu ma cho đánh chết sao? Trong chớp mắt tiên liền thay đổi, không phải là lão thiên có mắt phát hiện yêu ma muốn hạ xuống lôi phạt sao? Trên người chúng ta áp lực ít đi rất nhiều hải, cái này lôi sẽ không thật bổ xuống a? Rất nhiều mặt người biến sắc thật tốt nhìn một chút, không có giống trước đó như thế bi quan. Máy bay trực thăng bên trong thiếu tướng Đường Lực nhìn xem lăn lộn ô vân lấp lóe địa quang, suy nghĩ xuất thần. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, từng đoàn ô vân hướng phía thiên sư phủ phía sau núi tụ tập. Bọn hắn nhao nhao nghi hoặc, cái này lôi điện làm sao lại đi rồi? Chỉ có thiên sư phủ đệ tử biết, kia là mai táng lịch đại thiên sư địa phương. Trên quảng trường quan chỉ huy tâm huyết dâng trào, cầm lấy kính viễn vọng hướng phía sau núi nhìn lại. Trên trực thăng Đường Lực cũng nhìn về phía sau núi. Soạn. Một đạo chói mắt lôi quang đánh rớt, tinh chuẩn trúng đích phía sau núi một ngôi mộ. Đá xanh mộ bia tại điện quang bên trong rõ ràng rành mạch. Thứ 54 thế thiên sư Trương Huyền Đức chín cái lưu kim chữ lớn đột nhiên bắn ra tia sáng chói mắt. Vô số đạo tinh mịn lôi xả chính thuận phần mộ du tẩu. Giang giác. Mộ bia đột nhiên vỡ ra giống mạng nhện đường vân, một bàn tay trắng xám phá đất mà lên. Đang xem lấy phía sau núi quan chỉ huy cùng thiếu tướng Đường Lực, rung động trong lòng vô cùng. Có một vị thiên sư, sống lại. Chương 32, đạp không mà đi. Vũ lôi chính pháp. Toàn trường rung động. Chương 32, đạp không mà đi. Vũ lôi chính pháp. Toàn trường rung động. Đây là Trương Huyền Đức chậm rãi mở hai mắt ra, bốn phía bùn đất ẩm ướt khí tức tràn vào xoắn núi. Hắn sau cùng ký ức còn dừng lại tại hơn 200 năm trước, hôm đó hắn ngay tại thiên sư trong điện ngồi xuống, đông cảm thấy tim đập nhanh, ngẩng đầu liền gặp cửu thiên chi thượng, một đạo thân ảnh mơ hồ đứng lơ lửng trên không. Người kia chỉ là tiện tay rơi xuống một quân cờ, thiên địa trong nháy mắt ngưng kết, vạn vật im lặng, phản phất ngay cả thời gian đều bị chấn áp. Chân tiên lâm trần, chúng sinh cúi đầu. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, liền mắt tối sầm lại, ý thức trầm luân. Tỉnh nữa lúc đến, càng đã bị vùi sâu vào đất vàng. Quên thân bị giam cầm ở cái này không gian thu hẹp bên trong. A, thì ra là thế. Hắn cười nhẹ một tiếng, năm ngón tay chậm rãi thu nạp. Và anh, quên thân khí huyết như núi lửa phun trào, một trong nháy mắt nổ tung. Một thân ảnh phá đất mà lên, phóng lên tận trời. Đạo bào phân phật, ánh mắt như điện. Ừm, trấn yêu tháp cũng khôi phục rồi. Trương Huyền Đức ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt cảm giác được đỉnh tháp cái kia cố quen thuộc khí tức hung sát, chính là năm đó bị hắn tự tay trấn áp tuyệt thế yêu ma. Nghiên xúc, an dám xuống xã. Hắn quát to một tiếng, tiếng gầm như cựu thiên lôi động, chấn động đến cả tòa thiên sư phủ dì rào run rẩy. Không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn bước ra một bước, bạch, thân hình như điện, lại giữa không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Những nơi đi qua, cuồng phong được khởi, có cây thấp nằm. Đại điện bên trong. Vậy là. Trương Nguyên Khánh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua phía sau núi phóng lên tận trời bóng lưng kia, trong tay phất trần lệch cạch rơi xuống đất. Thiên sư bảo, ngũ lôi ấn. Đây rõ ràng là thiên sư phủ chí ghi chép bên trong, vị kia vũ hóa thành tiên thứ 54 thế thiên sư. Lao thiên sư, sống lại. Thiên sư phủ, được cứu rồi. Trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch, tiếp theo sôi trào. Mau nhìn. Vậy là, vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại cái kia đạo đạp không mà đi thân ảnh màu xanh bên trên. Tay áo tung bay ở giữa, thiên sư bảo bên trên âm dương bắt quái văn lờ mờ có thể thấy được. Trong lòng bọn họ cực kỳ chấn động, lại có đỉnh cấp cường giả xuống lại. Tại thiên sư phủ phía sau núi, nhất định là thiên sư phủ người. Đang nhìn nó ăn mặc, rõ ràng cùng TikTok bên trong giới thiệu thiên sư ăn mặc cùng loại. Bọn hắn được cứu rồi. Thiếu tướng Đường Lực cũng nhìn tử tế quan sát kỹ lấy đạo thân ảnh này, rung động trong lòng. Đây là võ đạo cường giả uy thế sao? Trung tâm cắt trong phòng họp, các trưởng lão thông qua truyền tới hình tượng, nhìn thấy thiên sư phủ thiên sư phục sinh hình tượng. Trong lòng nhao nhao thở dài một hơi. Trương Huyền Đức thân hình như khói xanh lướt đi. Mũi chân tại cây tùng đầu cành nhẹ nhàng để ép, trăm năm cây tùng già lại chỉ vi vi rung động. Sau một khắc đã dẫm lên mái con đấu cùng đằng không mà lên, ngói lưu ly bên trên ngay cả dấu chân cũng không lưu lại nửa phần. Cái này, trên quảng trường tất cả mọi người ngước cổ, trừng to mắt, không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì một tấm hình tượng. Trơ mắt nhìn xem đạo thân ảnh kia ba bước bước qua ngàn mét khoảng cách, tay áo tung bay ở giữa đã ngạo nghễ đứng ở đỉnh tháp. Vâng, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra bóng mắt kim quang, khí huyết như liệt dương giữa trời, đem đầy trời mây đen đều chiếu thành sán lạng kim hồng sắc. Dưới làn da ẩn ẩn có lôi quang lưu chuyển, thậm chí nương theo lấy trầm thấp lôi minh, ngũ lôi chính pháp. Trương Huyền Đức hai tay bỗng nhiên kết ấn, chỉ quyết biến ảo ở giữa mang ra tàn ảnh, cổ lão tối nghĩa chú luôn vang vọng đất trời, thiên lôi tha thiết, địa lôi cút cút. Giang giác, một đạo thô to như thùng nước tử lôi đột nhiên đánh rớt, tinh chuẩn đánh vào đỉnh tháp đoàn kia quần quần hắc vụ lên. Ngao, hắc vụ bên trong truyền ra không giống tiếng người rú thảm, vô số trương vặn vẹo khuôn mặt ở trong ánh chớp thoáng hiện lại chôn bụi. Hàng trước nhất du khách đột nhiên phát hiện, trên người mình cái kia cố ép tới người thở không nổi lực lượng vô hình, ngay tại phi tốc biến mất. Còn chưa đủ, Trương Huyền Đức cười lạnh một tiếng, hai tay ấn quyết lại biến, dương lôi nhanh phát, âm lôi tùy hành. Lần này, năm đạo nhan sắc khác nhau lôi đỉnh sen lẫn thành lưới, đem trọn tọa trấn yêu tháp bao phủ trong đó. Năm hơi qua đi, thiên địa câu tịch. Trấn yêu tháp đỉnh hắc vụ triệt để tiêu tán. Những cái kia vặn vẹo yêu ma tiếng gào thét im bặt mà dừng. Thân tháp trong cái khe ngẫu nhiên thoát ra mấy sợi thanh niên, cũng rất sắc bị lưu lại lôi quang đánh nát. Kết thúc. Ngồi liệt trên mặt đất các du khách lẫn nhau đỡ lấy đứng lên, có người phát hiện một mực đặt ở ngực ngạt thở cảm giác hoàn toàn biến mất. Bá, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng điệu tập trung tại đỉnh tháp. Cái kia đạo thân ảnh màu xanh đứng chắc tay, thiên sư bảo tại dần dần tán lôi vân hạ bay phất phới. Ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vì hắn dắt lên một lớp biển vàng, phảng phất giống như thần nhân lâm thế. Thiên sư, có lão nhân run rẩy quỳ xuống, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Trong nháy mắt trên quảng trường đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Những người trẻ tuổi kia không có quỳ, đã giơ tay lên cờ, giơ điện thoại ống kính đều tại vi vi phát run. Có tương đối cơ linh, thậm chí đã mở ra trực tiếp ở giữa. Người thiên sư này cũng quá mạnh đi. Vậy mà có thể dẫn động thiên lôi. Hẳn là so thứ nhất võ thánh Lâm Ngạo còn cường đại hơn. Trên trực thăng Đường Lực thiếu tướng chậm rãi lấy xuống nó lính, đối máy truyền tin trầm giọng nói, báo cáo trung tâm cát. Hắn nhìn qua cái thân ảnh kia, hầu kết giật giật, liền nói, thiên sư hiển thánh, yêu ma để tội. Trương Huyền Đức đứng ở ngọn tháp, áo bào tung bay, ánh mắt như điện đảo qua bốn phía. Trên bầu trời, những cái kia to lớn thiết điệu, máy bay trực thăng, oanh minh xoay quanh, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy mấy tên lính võ trang đầy đủ chính khiếp sợ nhìn lấy mình. Xuống chút nữa nhìn, trên quảng trường đám người mặc càng là hiếm lạ. Có tuổi trẻ nữ tử lại lộ ra cánh tay bắp chân, y phục kề sát thân hình. Không ít người dơ biết phát sáng hộp sắt tự nhắm ngay chính mình. Trên người bọn họ trang phục cực kỳ cổ quái, đã không phải áo giáp cũng không phải trang phục. Nhất làm hắn kiếp sợ là những người dân này khuôn mặt, sắc mặt hồng nhuận, thân thể cân xứng, trong mắt không có nửa phần chết lặng sợ hãi, ngược lại tràn ngập hiếu kỳ cùng kích động. Cái này cùng hắn trong trí nhớ yêu thanh thời kỳ xanh sao vàng gọn, ánh mắt chết lặng lê dân hoàn toàn khác biệt. Chân tiên lâm thế, không ngờ qua đi như vậy với nguyện. Hắn tự lẩm bẩm, thế gian này sớm đã đổi nhân gian. Nơi xa những cái kia cao vút trong mây lưu ly lầu các trên đường như nước chảy thiết giáp quái thú, đều tại kể ra thời đại này lạ lẫm cùng thần kỳ. Lúc này, đại diện tiên sư Trương Nguyên Khánh đã thất tha thất thểu từ phía trên sư trong điện, chạy tới cho trên quảng trường. Đông. Trương Nguyên Khánh hai đầu gối đập ầm ầm tại bàn đá xanh bên trên, đạo quan nghiêng lệch cũng không lo được phụ chính. Hắn cái trán kể sát mặt đất, thanh âm kích động đến cơ hồ không thành điệu, bất tài hậu bối Trương Nguyên Khánh, bái kiến Huyền Đức tiên sư. Trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên lai vị tiên sư này tên là Huyền Đức a. Trực tiếp ở giữa quan sát đám dân mạng kích động không thôi, mưa đạn điên cuồng nhấp nô, ngọa tào ngọa tào. Đương nhiệm thiên sư trực tiếp đi quỳ lạy đại lễ. Hắn không tính đương nhiệm thiên sư đi, đều là đại diện, thời cổ muốn triều đình đã sắc phong mới tính thiên sư. Trấn yêu tháp đứng đấy, thế nhưng là chính quy lão tổ tông. Không hổ là thiên sư à, cái này mặt bài, ta cảm giác so với lúc trước Lâm Nạo võ thánh phục sinh cần đại khí nhiều lắm. Mưa đạn điên cuồng nhấp nô ở giữa, đột nhiên có cái ID gọi huyền môn tiểu đạo sĩ dân mạng vùng ra trường cổ tịch ảnh chụp, thiên sư phủ chí quyển 7 ghi chép, thứ 54 thế thiên sư Trương Huyền Đức, vũ hóa lúc 270 tuổi, ngũ lôi chính pháp có 102 đương thời. Trương Huyền Đức trong mắt nhìn xem dưới chân run rẩy thân ảnh, đột nhiên vất tay áo vừa nhấc. Hô, vô hình khí kình nâng Trương Nguyên Khánh không tự chủ được đứng thẳng người. Hắn lúc này mới thấy rõ lão tổ tông bộ dáng, hạt phát đồng nhan, hai mắt như điện. Nhìn như 3-40 tuổi người khuôn mặt, lại lộ ra vượt qua tang thương uy nghiêm. Đáng sợ nhất là cặp mắt kia, phảng phất có thể trực tiếp xem thấu linh hồn. Ngươi chính là đương đại thiên sư. Trương Huyền Đức ánh mắt như điện, tại Trương Nguyên Khánh trên thân khẽ quét mà qua. Đi theo ta, đi thiên sư điện. Lời còn chưa dứt, đạo bào màu xanh không gió mà bay, Trương Huyền Đức đã quay người. Bước chân hắn nhìn như chậm chạp, lại là một bước mấy chục trượng, trong chớp mắt liền đã tới thiên sư trước điện tiềm đá. Thiên sư trước điện, Trương Huyền Đức chợt ngừng chân. Hắn ngửa đầu nhìn qua điện dưới mái hiên khối kia vạn pháp quy tông tấm biển, lần này đi trải qua nhiều năm, ngược lại muốn xem đạo này thống còn thừa lại mấy phần chân truyền. Trên quảng trường đám người rối loạn lên, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến chậm rãi quan bế thiên sư điện đại môn. Trực tiếp ở giữa mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc, ngọa tạo. Cái này tiến vào, làm sao Huyền Đức thiên sư không phát biểu một chút cảm nghĩ a? Có hay không gan lớn, dám đi thiên sư trong điện nhìn xem. Ta soát một phát hỏa tiễn, ta khen thưởng 100 nổi giật tiễn. Chỉ cần ngươi đi thiên sư điện bên cạnh lén lén nghe một chút. Chương 33, thiên sư độc dung. Lâm Ngạo cùng thiên sư ai mạnh hơn? Chương 33, thiên sư độc dung. Lâm Ngạo cùng thiên sư ai mạnh hơn? Thiên sư phủ trên quảng trường, tất cả mọi người chú ý, lập tức rút lui, lập tức rút lui. Vũ trang binh sĩ tiếng giống thông qua loa phóng thanh nổ vang, các binh sĩ giơ lên khiên chống bạo loạn đem quần chúng vây xem hướng ra phía ngoài chuyển rời. Vây xem đám người giống thủy triều xuống giống như bị đuổi tản ra, lại vẫn có không sợ chết giơ điện thoại điên cuồng quay chụp. Đồng chí, lại để cho ta đập 5 phút đồng hồ. Một cái giơ vân đài dẫn chương trình chết sống đổ thừa không chịu rời đi, hai tên binh sĩ một trái một phải, không nói hai lời dựng lên hắn liền đi. Thiên sư trong điện, thanh nghiến lờ. Trương Huyền Đức đầu ngón tay vuốt ve ố vàng cổ tịch. Nếu mày, Trương Nguyên Khánh cẩn thận từng ly từng tí giảng thuật cái này 200 năm phong vân biến ảo. Lão tổ tông, từ chân tiên lâm thế về sau, thiên địa linh cơ tận tán, đạo pháp thần thông đều thành thất truyền. Trương Nguyên Khánh thanh âm phát run, đem đoạn lịch sử kia từng cái nói tới. Những cái kia hồng mao di người, dựa vào năm đó từ Trung Châu trộm đi thiên công khai vật vũ bị trí tàng quyển, lại luyện ra tàu chiến bọc thép liên tiếp súng. Bọn hắn lái khói đen quần quần tự hạm, oanh mở yêu thanh biên giới. Bọn hắn cướp đi đầu chỉ bằng bạc. Trương Nguyên Khánh nghiến răng nghiến lợi, đôn hoàng kinh quyển, vĩnh nhạc đại điện, cửu châu đỉnh. Không ngất sư phụ trấn giáo pháp kiếm đều bị lao đi. Trong điện ánh nến đột nhiên kịch liệt lay động. Trương Huyền Đức trong tay cổ tịch ba địa hóa thành một miệng. Sau đó thì sao? Thanh âm hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Trương Nguyên Khánh đột nhiên thẳng tắp sống lưng, may có chí sĩ đầy lòng nhân ái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng khu trừ thắt lỗ, khôi phục Trung Châu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, điều ra Long Quốc duyệt binh video, ngài nhìn, hiện tại chúng ta cũng có thiết điều chiến cơ, cũng có đại bác sấm sét, lại không là mặc người chém giết cứu non. Trong màn hình, dòng lũ sắt thép chính ép qua trường án phố. 99A chủ chiến tạng cơ hợp lại bọc thép phản xạ lênh quang, đông phong 41 đạn đạo phát xạ ống bên trên hồng kỳ bay phất phới. Diệt 20 đoàn máy lướt qua thương cung, phát ra trận trận oanh minh. Đây là Trương Huyền Đức con người hơi co lại. Hắn ẩn ẩn cảm giác những thứ này dòng lũ sắt thép 10 phần không đơn giản, chỉ sợ lấy hắn thực lực hôm nay, cũng khó có thể đối phó. Nhất làm cho hắn động dung, là trên quảng trường gieo họ hài đồng. Những cái kia đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng tìm không được nữa yêu thanh thời kỳ mặt như món ăn cái bóng. Trương Nguyên Khánh ngón tay cơ nhẹ, màn hình sáng lên mới hình tượng, minh lượng trong phòng học, bọn nhỏ cùng kêu lên đọc. Siêu thị kệ hàng bên trên, hủ tiếu tạp hóa chồng chất như núi, trong công viên lão nhân đánh lấy thái cực, trên quảng trường thanh niên nhảy hò. Lão tổ tông, bây giờ ta Long Quốc 14 vạn vạn đồng bào, người người có thể đọc sách minh lý, từng cái cơm no áo ấm. Trương Nguyên Khánh thanh âm phát run, nhưng từng chữ âm vang. Tốt, tốt, tốt. Trương Huyền Đức liền nói ba tiếng tốt. Tiếng thứ ba tốt chữ cơ hồ là từ Trương Huyền Đức trong kẽ răng lóe ra tới. Vị này trải qua tang thương lão thiên sư đột nhiên quay lưng đi, đạo bào tay áo không gió mà bay. Trong điện ánh đến kịch liệt lay động, tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hắn gặp qua yêu thanh thiết kỵ quỳ xuống địa cầu xin tha thứ dân đói, gặp qua bị xem như dê hai chân mua bán hài đồng, càng thấy qua những cái kia bưng lấy thiên công khai vật cũng không dám nghiên tập kỳ kỹ dâm xảo người đọc sách. Năm đó Lâm Ngạo tên kia mời ta đi Tử Cấm Thành giết hoàng đế. Trương Huyền Đức cười khẽ, ta nói cho hắn biết, giết 10 cái hoàng đế không bằng mở vạn dân chi trí. Cái này thịnh thế, so bần đạo tưởng tượng được còn tốt hơn. Trương Huyền Đức vọng lấy ngoài điện nói khẽ, lao tổ tông, Lâm Ngạo võ thánh 4 ngày trước sống lại. Trương Nguyên Khánh nghe được Lâm Ngạo hai chữ, con người đột nhiên co rụt lại. Trong đầu trong nháy mắt nhớ tới trước mấy ngày phục sinh võ thánh Lâm Ngạo. Không biết Lâm Ngạo cùng lão tổ tông so sánh ai mạnh ai yếu. Làm thiên sư phủ một viên, hắn đương nhiên hy vọng lão tổ tông mạnh hơn Lâm Ngạo một chút. Lâm Ngạo cũng sống lại. Trương Huyền Đức có chút ngoài ý muốn, trong lòng càng là nghi ngờ. Vì cái gì bọn hắn đều có thể tại hơn 200 năm sau khởi tử hoàn sinh đâu? Đúng vậy. Trương Nguyên Khánh tiếp tục giảng thuật gần nhất phát sinh sự tình. Trên internet, thiên sư Trương Huyền Đức phục sinh, kết ấn dẫn lôi video tại trên mạng điên truyền, gây nên điên cuồng thảo luận. Cái này so vài ngày trước võ thánh phục sinh tạo thành ảnh động phải lớn hơn nhiều. 4 ngày trước, võ thánh Lâm Ngạo phục sinh. Bất quá chỉ là phô bày từ Tuyệt Long Nhai độc quật, mang theo Lý Phá Thiên mấy bước leo lên Tuyệt Long Nhai đỉnh thực lực. Hôm nay thiên sư trực tiếp một tay ngũ lôi chính pháp, tiếp dẫn thiên lôi, đem cái kia yêu ma cường đại tiêu diệt. Cái này không hề nghi ngờ càng thêm huyền huyễn. Y đòi, giờ họ dù y in, dị dù com từng cái trên bình đài nhấc lên kịch liệt thảo luận, sẽ vờ mấy chuyến tê liệt. Thiên sư chiêu này ngũ lôi chính pháp thật sự là sáng mù mắt chó của ta, khí huyết võ đạo có thể làm được loại trình độ này sao? Thiên sư cái kia tuyệt thế khinh công, thật sự là hâm mộ chết ta. Vừa sải bước ra mấy trăm mét, cái này nếu là tham gia đại hội thể dục thể thao đơn giản vô địch a. Thiên sư đứng tại trấn yêu tháp đỉnh một màn kia, cao nhân phong phạm đơn giản phá trấn a. Thiên sư có phải hay không vượt qua luyện máu võ thánh cảnh giới? Tại sao ta cảm giác luyện máu võ thánh cảnh giới phải làm không đến loại trình độ này a? Này lại không phải là thiên sư phủ độc môn bí pháp, dù sao thiên sư phủ chuyển thừa lâu như vậy, khẳng định có mấy cái bàn trải. Ta cũng cảm thấy là một loại bí pháp, huyền đức thiên sư hẳn không có vượt qua võ thánh cảnh giới. Huyền đức thiên sư cùng lâm ngạo võ thánh so sánh ai mạnh hơn a? Đây còn phải nói, căn cứ cổ tịch ghi chép liền biết, thiên sư phủ chí ghi lại huyền đức thiên sư thế nhưng là không địch lại yêu thanh võ thánh, mà lâm ngạo võ thánh lại là có thể một người độc chiến mấy đại thanh đỉnh võ thánh toàn thân trở ra chiến tích. Cái này không cho phép đi, lâm ngạo võ thánh là giã lộ xuất thân, huyền đức thiên sư thế nhưng là thiên sư chính thống a. Ta cũng cảm thấy, nói không chừng huyền đức thiên sư khi đó vừa đột phá võ thánh, mới không địch lại thanh đỉnh võ thánh. Ta hy vọng bọn họ hai cái đánh một trận. Không thể nào, hai vị cường giả chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ độc thủ. So với những thứ này, ta càng hy vọng thiên sư phủ có thể mở rộng sân môn, chiêu thu đệ tử a. Ai, khả năng này giống như rất cao, nói không chừng huyền đức thiên sư liền có ý nghĩ như vậy đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy khả năng rất nhỏ, pháp không thể khinh truyền a. Trước tiên là tài nguyên quá ít, người đều ăn không no, hiện tại các loại tài nguyên như thế phong phú, huyền đức thiên sư khẳng định sẽ nhịn không được chiêu thu đệ tử. Nếu quả thật muốn tuyển nhận đệ tử, sẽ có cái gì tiêu chuẩn a? Có thể hay không nhìn võ đạo tư chất? Ta cảm thấy là giữ tiền tới, có câu nói hay lắm, nghèo văn phú võ. Nghèo bức chẳng lẽ liền không xứng học võ sao? Ta không tin. Người thông minh đã bắt đầu đóng gói hành lý, chuẩn bị đi thiên sư phủ rồi. Hiện tại đi thiên sư phủ từng cái đường tắc quản chế, ngươi vẫn là đường đánh bao hành lý đi. Đi Thanh Khê thành phố xe lửa, đường sắt cao tốc, máy bay, cao tốc, tất cả đều phòng. Người bình thường muốn cải biến vận mệnh là khó khăn như thế sao? Kiếm Dương bay hướng Thanh Khê chuyên cơ bên trên. Trong buồng phi cơ, Lý Phá Thiên bưng lấy điện thoại, trên màn hình video chính tuần hoàn phát hình cái kia đạo thân ảnh màu xanh phóng lên tận trời, dẫn động thiên lôi hình tượng. Tiền bối, ngài nhìn. Thiên sư phủ huyền đức thiên sư sống lại. Thanh âm hắn ép tới rất thấp, lại không thể che hết hưng phấn. Ngón tay không tự giác địa phóng đại video chi tiết, cái kia đạo đạp không mà đi thân ảnh, tay áo tung bay ở giữa, ngũ lôi chính pháp dẫn động tiên địa chi uy, chấn yêu tháp đỉnh yêu ma ở trong ánh chớp hồi phi yên diệt. Lâm Nạo nhíu mày, ánh mắt khóa chặt ở trên màn ảnh, đốt ngón tay vô ý thức đập chỗ ngồi lan can. Tiền bối, trên mạng cũng đang thảo luận ngài cùng thiên sư ai mạnh hơn đâu. Lý Phá Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong ánh mắt đồng dạng cất giấu yêu kỳ. A. Lâm Nạo khép cười một tiếng, bọn hắn ngược lại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lời tuy như thế, hắn lại tại trong lòng cân nhắc thực lực của mình. So với Trương Huyền Đức, hắn chỉ sợ là hơi kém một bậc. Tự mình bất quá là cái lưu dân xuất thân, dựa vào trong núi thây biển máu giết ra tới giã lộ, mới miễn cưỡng bước vào võ thánh chi cảnh. Mà Trương Huyền Đức lại là thiên sư chính thống. Ngũ Lôi chính pháp có 102 đương thời, thiên sư phủ nội tỉnh thâm hậu. Năm đó Trương Huyền Đức mới vào võ thánh, thua với thanh đỉnh vị kia đỉnh phong võ thánh, cũng là tỉnh có thể hiểu. Nghe nói lúc ấy hắn cũng không sử xuất thiên sư phủ bí truyền sát chiêu, chỉ là làm sơ đọ sức liền nhật vua. Lúc trước tự mình mời hắn thượng hoàng thành giết hoàng đế, đối phương cự tuyệt, còn nói cái gì căn bản nhất chính là muốn mở ra dân trí. Hắn còn tưởng rằng thực lực đối phương không tốt, không dám mạo hiểm, mới tìm cái cớ. Bây giờ nghĩ lại, tự mình vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Đúng lúc này, một tên người mặc đồng phục binh sĩ đi tới, do hỏi, tiền bối ngài tốt, hiện tại thiên sư phủ nguy cơ đã giải quyết, xin hỏi ngài có phải không muốn tiếp tục tiến về thiên sư phủ? Đa tấm kia huyền đức cũng xuống lại, dù sao cũng phải gặp mặt một lần. Lâm Ngạo nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài quần quận Vân Hải, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn căn bản không thèm để ý hắn cùng Trương Huyền Đức ai mạnh ai yếu. Hắn mấy ngày nay nhìn một chút võ đạo tiểu thuyết về sau, mới biết người hiện đại trong đầu võ đạo đỉnh phong là bực nào ầm ầm sống dậy. Những cái kia trong tiểu thuyết thế giới, càng như thế huyền bí. Chính như Lý Phá Thiên nói, hiện tại có lẽ chính là linh khí khôi phục mới bắt đầu. Hắn thực lực thế này, bất quá là võ đạo cất bước mà thôi. Tương lai thiên địa sẽ chỉ càng rộng lớn hơn. Chương 34, chúng sinh vật đều có thể làm quân cờ. Chương 34, chúng sinh vật đều có thể làm quân cờ. Lúc này khoảng cách thiên sư hiện thánh đã qua hơn một giờ. Trên internet vẫn như cũ thảo luận đến khí thế ngất trời. Tô Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra giao diện cá nhân. Tính danh, Tô Phàm, thân phận, thiên địa bàn cờ chi chủ thiên phú, luyện giả thành thật đạo vực, lang tinh, đê võ 1.1, trưởng công độ 0011 nguyên điểm 809327. Hơn một giờ thời gian, nguyên điểm đã có 15 vạn tăng trưởng. Đồng thời tăng trưởng tốc độ vẫn như cũ không giảm. Xem ra hắn thí nghiệm có hiệu quả. Tại cảm xúc điệp ra phía trên, lại là có thể thu hoạch càng nhiều nguyên điểm. Chỉ là như vậy cảnh tượng hoành tráng tần suất không thể quá cao, nếu không sẽ xuất hiện kháng tính. Đại đa số người đã bắt đầu quen thuộc hắn biên tạo yêu thanh lịch sử, đối với cái này suy đoán, suy nghĩ, nghiên cứu, thậm chí còn có không ít người trầm mê trong đó. Hiện tại ngược lại không gấp tại cụ hiện tiếp theo siêu phàm sự kiện, qua cái 3 năm ngày các loại tiên sư phục sinh nhiệt độ hạ xuống một chút lại nói. Bất quá lại là có thể an bài một chút ám tử, vì tương lai cảnh tượng hoành tráng tới làm một chút làm nền. Về phần làm như thế nào an bài đâu? Tô Phàm suy tư, thấy được đưa vật trên kệ đặt vào bộ kia bàn cờ, trước đó thiên địa bàn cờ vật dẫn. Bây giờ thiên địa bàn cờ đã đến trong đầu của hắn. Lưu tại trong hiện thực chỉ là một bộ phổ thông thông bàn cờ mà thôi. Hắn vươn tay, hộp cờ bên trong một hạt hắc tử bay lên, rơi vào hắn lòng bàn tay. trước đó hắn không phải biên tạo chân tiên lâm thế, chấp cờ diện pháp lịch sử sao? Như vậy con cờ này nếu là hiện thế, mọi người một liên tưởng, liền sẽ nghĩ đến cái này tất nhiên là chân tiên trong tay chi quân cờ. Thế tất sẽ khiến doanh động lớn. Con cờ này, trước hết làm cái nào đó người may mắn kim thủ chỉ đi. Về phần kim thủ chỉ loại hình, thả cái kiếm thuật ở bên trong đi, kiếm thuật tên là Trảm Thiên. Tiêu hao 10.000 nguyên điểm, kiếm thuật Trảm Thiên, siêu biệt luyện máu võ thánh cảnh giới, cụ hiện bên trong Tô Phàm không có cho con cờ này rót vào quá nhiều nguyên điểm, vượt qua võ thánh liền đầy đủ giai đoạn hiện nay. Về sau lại cho quân cờ tiếp tục thăng cấp là được rồi. Không biết cái nào người hữu duyên có thể thu được con cờ này. Tô Phàm khép cười một tiếng, đem quân cờ ném ra, quân cờ trong nháy mắt trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không để ý ai có thể thu hoạch được quân cờ. Chỉ cần hắn nguyện ý, chúng sinh vạn vật đều có thể làm quân cờ. Hắn mới là trưởng cờ người. Thiên sư ngoài điện. Đường Lực hít sâu một hơi, sửa sang lại quân trang cổ áo. Hắn là phụng trung tâm các chi mệnh, tới bái phỏng Huyền Đức Thiên sư. Long Quốc thiếu tướng Đường Lực, bái kiến Huyền Đức Thiên sư. Trương Huyền Đức mới vừa cùng Trương Nguyên Khánh trò chuyện xong, liền cảm ứng được Đường Lực đến cổng, đồng thời một đạo âm thanh vang dội vang lên. Mời đến. Vừa dứt lời, nặng nề cửa điện kẹt kẹt một tiếng không gió tự mở. Đường Lực con ngươi co rụt lại, Thiên sư đúng là đứng tại đại điện chỗ sâu, cách cửa điện trọn vẹn xa 7-8 mét. Lao Hủ gặp qua Đường tướng quân, Đường tướng quân mời ngồi vào. Trương Huyền Đức khẽ bước cằm, để bày tỏ bày ra đối Long Quốc tướng lĩnh tôn kính. Hắn đã từ Trương Nguyên Khánh miệng bên trong biết thời đại này cái gọi là khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực. Đây chính là lên trời xuống đất, không gì làm không được. Thậm chí còn có thể bay đến cái kia thiên khung bên ngoài ngao du, càng có thể leo lên trong truyền thuyết nguyệt tinh. Lúc này thời đại năng lực vượt qua tưởng tượng của hắn, tuyệt không phải hắn chỉ là luyện máu võ thánh cảnh giới có thể nổi. Thiên sư, ta thay mặt trung tâm các chư vị trưởng lao hướng ngài vấn an. Đường Lực thẳng lưng ngồi tại bộ đoàn bên trên. Trương Huyền Đức phất chân lắc nhẹ, trên bàn trà ấm trà đột nhiên tự hành khuynh đảo, xanh biếc cháo bột vẽ ra trên không trung đường vòng cung, tinh chuẩn rót vào chén trà. Đường tướng quân mời dùng trà. Đường Lực cố tự chấn định địa tiếp nhận lơ lửng chén trà, liên quan tới siêu phàm khôi phục. Không biết thiên sư có biết tự mình vì sao có thể quay về nhân gian. Lão Hủ cũng không biết ta. Trương Huyền Đức lắc đầu. Hắn mới vừa bạn phục sinh không bao lâu, đối hết thể đều là một mảnh hỗn độn trạng thái. Trong lòng rất nhiều nghi vấn, cũng không có thể công bố đáp án. Đường Lực thoáng có chút thất vọng, hắn mở ra quân dụng tấm phẳng, điều ra phần che kín dấu chạm nổi bản kiện, chính thức nguyện vì thiên sư phụ cung cấp tối cao quy cách ủng hộ, như là nhân sâm, linh chi loại hình dược liệu, chính thức nguyện ý cung cấp một chút cho thiên sư phụ. Trước mắt siêu phàm vừa mới khôi phục, chúng ta chính thức cũng tại thăm dò giai đoạn, đối với khí huyết võ đạo cũng là kiến thức nửa đời. Chúng ta chính thức muốn mời thiên sư cho chúng ta giải đáp một chút khí huyết võ đạo hoang mang. Trương Huyền Đức nghe vậy, suy tư một hồi, nói ra, cho lão hủ suy nghĩ thêm chút thời gian, như thế nào? Nói cho hết lời, Đường Lực trên mặt hiện ra thần sắc thất vọng. Chính hắn cũng là vừa tiếp xúc tu luyện, còn tại tu hành Long Hổ Thung Công luyện bị cảnh giới nội dung, chính thức động tác còn chưa nắm giữ. Trong quân chỉ có một số nhỏ dị bẩm thiên phú, có thể tu luyện nhập môn. Nhưng muốn bọn hắn chia sẻ một chút tu luyện thành công kinh nghiệm, cũng nói không ra một cái nguyên cớ, chỉ nói là luyện luyện liền thành. Nếu là Trương Huyền Đức dạng này cảnh giới cao thâm võ giả tiến hành chỉ đạo, bọn hắn binh sĩ thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trương Huyền Đức trông thấy Đường Lực biểu lộ, cũng phát giác được chính thức tu luyện sát thực không dễ, hắn châm chức một phen rồi nói ra, nếu chỉ là chỉ đạo một phen khí huyết võ đạo, cái kia chắc là không có vấn đề. Quá tốt rồi, đa tạ Huyền Đức thiên sư. Đường Lực mừng rỡ. Đúng lúc này, ầm ầm, đột nhiên xuất hiện máy bay trực thăng tiếng oanh minh chấn động đến điện ngói rì rào rung động. Đường Lực sững sờ, bọn hắn Giang Nam quân khu máy bay trực thăng không phải đã tạm thời rút đi sao? Trương Huyền Đức ánh mắt ung dung, đã nhận ra trên trực thăng có một đạo khí tức cường đại, cùng hắn tương xứng. Lâm Ngạo tên kia tới. Lâm Ngạo võ thánh. Đường Lực phản ứng lại, hắn lúc này mới nhớ tới, Chấn Yêu Tháp dị biến về sau, trung tâm các hẳn là khẩn cấp liên lạc ngay tại Kiểm Dương Lâm Ngạo. Trên quảng trường, máy bay trực thăng mái trèo diệp cuốn lên cuồng phong đem bụi đất nhấc lên, cửa khoang phanh một tiếng bắn ra. Cửa khoang mở ra, Lâm Ngạo vứt xuống Lý Phá Thiên một người, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng phía Thiên Sư Điện mà đi. Vâng. Lâm Ngạo thân ảnh đã như đạn pháo bắn ra, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tiền bối, chờ ta một chút. Lý Phá Thiên vừa hô lên âm thanh, Lâm Ngạo đã xuất hiện tại 100 mét có hơn. Lý Phá Thiên khỏe miệng co giật, chỉ có thể tự mình nắm lấy lan can leo xuống. Huyền Đức Thiên Sư, không nghĩ tới chúng ta tại hơn 200 năm sau còn có thể lần nữa gặp mặt. Lâm Ngạo mấy bước đã đến Thiên Sư ngoài điện, xài bước điệu bước vào trong điện. Nguyên Khánh cùng ta giảng thuật thay đổi của những năm này, quả nhiên là Thương Hải Tăng Điền a. Trương Huyền Đức nhìn xem có chút quen thuộc khuôn mặt, rất là thân thiết, cảm khái nói. Làm sao ngươi tới đến Thiên Sư phủ rồi? Trương Huyền Đức vừa hỏi xong, trong lòng liền có suy đoán. Đại khái là Chấn Yêu Tháp yêu ma dị biến, chính thức thỉnh cầu Lâm Ngạo đến đây trấn áp yêu ma. Chính thức mời ta đến trấn áp yêu ma, chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sống lại. Nếu không phải là các ngươi Thiên Sư phủ ăn no dỗi việc lấy đem yêu ma nhốt tại trong nhà, nơi nào sẽ có yêu ma khôi phục tại người này miệng dày đặc chi địa. Lâm Ngạo thẳng thắn, không hề cố kỵ địa mở miệng nói. Hắn thích nhất cùng người chiến đấu, nếu là lời nói này có thể trên sự kích thích Trương Huyền Đức một phen, đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau, vậy thì càng tốt cực kỳ. Hắn bí mật quan sát lấy Huyền Đức Thiên Sư trạng thái, tóc hoa râm, chỉ sợ thọ nguyên không nhiều. Hắn yên lặng tính toán Huyền Đức tuổi thọ, 270 tuổi. Võ thánh sống tối đa 300 năm, chương này Huyền Đức không có mấy chục năm có thể sống a. Vẫn là không cùng hắn đánh. 200 năm không thấy, Lâm Ngạo ngươi cái miệng này ngược lại là càng thêm kén ăn độc. Trương Huyền Đức không biết nên trả lời như thế nào. lúc trước đem yêu ma nhốt tại trấn yêu tháp, cũng là vì đem yêu ma coi là tài nguyên tu luyện a, hắn không muốn giải thích, lại nhìn thấy cái thằng này giờ phút này chính lén lút đánh giá tự mình tóc trắng. Trương Huyền Đức lập tức khí cười, làm sao? Đang tính lao đạo còn có thể sống mấy năm? Không có không có. Lâm Ngạo có chút chột dạ. Trương Huyền Đức lắc đầu, hắn tự nhiên biết Lâm Ngạo thích đánh nhau. Có thể chính hắn xác thực chỉ có 2-30 năm có thể sống, có thể không động võ, tận lực vẫn là không động võ. Đường Lực ở một bên quan sát, nhìn xem thiên sư cùng Lâm Ngạo rất là quen thuộc dáng vẻ. Hắn nghĩ đến có muốn thử một chút hay không lại lôi kéo một chút Lâm Ngạo võ thánh. Lúc trước Hạ Văn Bách lôi kéo thất bại, hắn Đường Lực chưa hẳn không thể thành. Chương 35, có biết võ đạo đỉnh phong. Chương 35, có biết võ đạo đỉnh phong. Lý Phá Thiên hạ máy bay trực thăng, liền trở nên không có việc gì. Hai tay đút túi, khắp nơi đi dạo. Lúc này thiên sư phủ trên quảng trường, đã không có nhiều ít người, chỉ có một ít thiên sư phủ đệ tử đang đánh quét lấy mặt đất vừa bộn. Các binh sĩ tại thiên sư phủ cửa chính chỗ thủ vệ, cấm chỉ các du khách xuống tới. Hơn phân nửa du khách đều rời đi thiên sư phủ cổng. Còn có một số du khách lưu luyến không rời địa lưu tại cổng, muốn tiếp tục quan sát đến thiên sư phủ động tĩnh. Lý Phá Thiên đung đung đưa đưa, đi đến một cái cầm cái chổi thiên sư phủ đệ tử trước mặt. "Huynh đệ, các ngươi thiên sư phủ lần này cần phải phát đạt, ra ngươi là?" "Ngươi là Lý Phá Thiên." Thiên sư phủ đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, chính nghi hoặc ai có thể đột phá binh sĩ phong tỏa đi vào trên quảng trường đâu. Xem xét, chính là tại lừng lẫy nổi danh lưới lớn đỏ Lý Phá Thiên. "Không sai, là ta, ta đi theo Lâm Ngạo võ thành đến nơi này. Vốn là đến hàng yêu trừ ma, không nghĩ tới các ngươi lão tổ tông sống lại. Các ngươi lão tổ tông thực như bức a. Cái kia ngũ lôi chính pháp thật sự là tú đầu ta ra tóc tê dại." Lý Phá Thiên một bên giải thích một bên thổi phồng nói: "Đâu có đâu có, lão tổ tông lão nhân gia ông ta tùy tiện lộ hai tay mà thôi." Thiên sư phủ đệ tử nghe được đối phương tán dương lão tổ tông, lập tức mặt mày hớn hở, làm bộ khiêm tốn khoát khoát tay: "Các ngươi thiên sư phủ còn nhận người sao?" Lý Phá Thiên đột nhiên hỏi. "A cái này." Thiên sư phủ đệ tử một mặt mộng bức, cái chổi đều kém chút tụt tay: "Ngươi không phải đi theo võ thánh bên người sao? Làm sao còn?" "Huynh đệ, ta chính là cái vận khí hơi tốt người bình thường, cùng võ thánh khoảng cách tới gần một điểm, làm sao dám yêu cầu xa vời đạt được võ thánh chân truyền." Lý Phá Thiên gãi đầu một cái, lộ ra cười khổ. "Kỳ thật ta cũng liền mỗi ngày quét quét rác, bán một chút vé vào cửa, duy trì một chút trật tự, tại thiên sư phủ địa vị cũng không cao. Thiên sư phủ có tuyển người không ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy võ thánh khẳng định là đang khảo nghiệm ngươi đây." Thiên sư phủ đệ tử vừa nghe đến đi theo võ thánh bên người Lý Phá Thiên cũng còn không có học được công pháp. Tự mình nội tâm bởi vì thiên sư phục sinh hưng phấn cũng hòa tan mấy phần. Hắn chỉ là thiên sư phủ phổ thông đệ tử, có thể học tập đến tu luyện công pháp cơ hội cũng không phải rất lớn a. "Ha ha, ngươi nói cũng đúng ha." Lý Phá Thiên cười xấu hổ cười. Hắn quả thật có chút nóng lòng. Lúc này mới mấy ngày a, liền nghĩ có thể học tập tu luyện công pháp. Vẫn là toàn tâm toàn ý đi theo Lâm Ngạo đi. Thiên sư trong điện. "Huyền Đức thiên sư, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức để ý tuổi thọ, đã đều khởi tử hoàn sinh, như vậy tương lai hết thảy đều có khả năng. Ngươi có biết chân chính võ đạo đỉnh phong là bực nào quan cảnh?" Lâm Ngạo an ủi. "Võ đạo đỉnh phong?" Trương Huyền Đức bị hấp dẫn lực chú ý võ chi cực, một kiếm phá thương khung, một chỉ tù thiên địa, một vũ động càn khôn. Trong nháy mắt nghịch loạn âm dương, long trời lở đất. Lâm Ngạo nhớ lại mấy ngày nay nhìn Huyền Huyễn tiểu thuyết, miêu tả võ đạo đỉnh phong thực lực. "Ngươi từ chỗ nào biết đến? Võ đạo làm sao có thể?" Trương Huyền Đức nhìn thấy đối phương miêu tả tựa hồ không giả được, quá sợ hãi. Vừa định phản bác, trước mắt mơ hồ xuất hiện cái kia một đạo mênh mông thân ảnh. Chỉ là đứng thẳng hư không, liền phảng phất muốn áp sập cả phiến thiên địa. Tay cầm hắc tử, một tử rơi xuống, chính là Diệt Tuyệt Ma Pháp. "Ngươi cũng nghĩ đến vị kia chân tiên đi?" Lâm Ngạo nhìn xem tiên sư vừa muốn phản bác, sau đó lại lâm vào trầm tư. Chính là biết đối phương khẳng định nhớ tới cái kia ngây thơ tiên lâm thế chẳng cảnh. Loại kia tồn tại, sớm đã không phải thuần túy võ đạo đi. Võ đạo cường giả, có thể đạt tới loại kia trấn áp thiên địa cảnh giới. Trương Huyền Đức nói, hắn cũng không cảm thấy khí huyết võ đạo có thể đi được bao xa. "Huyền Đức tiên sư, ngươi có thể nhìn nhiều một chút hiện đại huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết, ta cảm thấy trong đó miêu tả võ đạo quan cảnh, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Một bộ bộ tiểu thuyết, ta cảm thấy liền như là từng cái chân thực tồn tại thế giới." Lâm Ngạo nhếch miệng cười một tiếng, thô ráp ngón tay tại điện thoại bình phong bên trên điểm nhẹ mấy lần, động tác thuần thục đến không giống cái 200 năm trước lão cổ đồng. Màn hình sáng lên, cà chua tiểu thuyết áp giá sách giao diện hiện ra ở Trương Huyền Đức trước mặt. "Đây là thoại bản tiểu thuyết." Trương Huyền Đức suy tư một lát, hỏi: "Không sai, nhưng cái này vượt xa khỏi chúng ta khi đó thoại bản tiểu thuyết." Lâm Ngạo thậm chí cảm thấy đến những thứ này tiểu thuyết xuất hiện, cũng không phải là chỉ có hiện đại những cái kia tiểu thuyết tác giả công lao. Hắn nhìn thấy một loại thuyết pháp, đó chính là những sách này bên trong thế giới nguyên bản liền tồn tại. Sở dĩ tác giả có thể sáng tạo ra đến, bất quá là thế giới vừa vận hình chiếu tại những tác giả này trong óc thôi. "Ngày sau ta sẽ giải." Trương Huyền Đức nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thiếu tướng Đường Lực ở một bên dở khóc dở cười. Hắn đương nhiên biết những cái kia đều là văn học mạng tiểu thuyết. Chỉ là Lâm Ngạo võ thánh mới phục sinh mấy ngày à, liền tiếp xúc văn học mạng tiểu thuyết, còn cảm thấy bên trong biết đều là thật. Đây chẳng lẽ là Lý Phá Thiên cho đối phương tẩy não rồi? Có thể hắn lại nghĩ lại, đã hiện đại liên quan tới yêu thanh lịch sử ghi chép đều là có sai. Như vậy, yêu thanh phía trên lịch sử, phải chăng cũng là giả đâu? Sẽ hay không có cường đại hơn võ đạo cường giả, thậm chí là tiên nhân đâu? Trong đầu của hắn hiện lên một hệ liệt hắn nhìn qua tiểu thuyết mạng. Hồng Hoang, Tiên Tần, Nho Thánh, không thể nhớ lại nữa, nghĩ tiếp nữa tự mình cũng bị mang lệ. Hắn dùng sức lắc lắc đầu. đã Lâm Ngạo tiền bối tôn sùng như vậy văn học mạng tiểu thuyết, vậy không bằng. Khu khu. Đường Lực đột nhiên háng giọng một cái, ánh mắt lấp lóe, đối Lâm Ngạo mời nói, Lâm Ngạo tiền bối, ngài có hứng thú hay không đến quân đội chỉ đạo một chút khí huyết võ đạo? Kỳ thật chúng ta đối những cái kia huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết đều là rất có nghiên cứu, thậm chí chúng ta có thể đem những tác giả kia gọi vào hiện trường, cùng một chỗ giao lưu. Ồ. Lâm Ngạo ngay từ đầu muốn cự tuyệt, đột nhiên nghe được Đường Lực nói quân đội cũng đối những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết tiến hành nghiên cứu, còn có thể đem những cái kia tiểu thuyết tác giả mời đến hiện trường. Hắn do dự, đồng thời dâng lên hứng thú rất lớn. Không phải liền là chỉ đạo một chút khí huyết võ đạo sao? Hắn nhắm mắt lại đều có thể chỉ đạo. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều nhất chính là hao phí một chút thời gian của mình mà thôi. Hắn thấy, những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết nghiên cứu tư liệu, cùng tác giả cơ hội gặp mặt, càng trọng yếu hơn một chút. Mà lại tại chính thức bên trong, đạt được siêu phàm tin tức tốc độ cũng càng nhanh. Hắn dù sao cũng không nhập chính thức, không nhận nó trói buộc, tương đương với chính là đi giúp một chút mà thôi. Ta có thể để những cái kia tiểu thuyết tác ra một ngày 24 giờ cho tiền bối ngài giải đáp trong tiểu thuyết nghi hoặc. Đường Lực trông thấy Lâm Ngạo ý động thần sắc, lập tức rèn sắc khi còn nóng cường điệu nói. Hắn ngược lại là không có cân nhắc tiểu thuyết các tác giả ý kiến. Nếu là đem tu luyện danh ngạch thả ra, những cái kia tiểu thuyết tác ra chèn phá đầu đều sẽ tranh thủ. Huống chi cái này có thể cùng võ thánh tự mình trò chuyện. Cái nào tiểu thuyết tác ra có thể nhịn được dạng này dụ hoặc? Có thể, lão phu đang có ý này. Lâm Ngạo nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ ý cười. Được rồi, ta cái này đi an bài, nhanh nhất ngày mai là có thể đem những tác giả kia thông chi đúng chỗ. Đường Lực mừng rỡ, không nghĩ tới chuyến này lại có như thế lớn thu hoạch. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, hạ đạt tương quan mệnh lệnh. Hắn muốn đem toàn bộ Long Quốc đại thần tác giả, tất cả đều mời đến Giang Nam quân khu. Chương 36, kích động văn học mạng tác giả nhóm. Kiệt kiệt kiệt. Quân cờ. Chương 36, kích động văn học mạng tác giả nhóm. Kiệt kiệt kiệt. Quân cờ. Lúc này chính là 5 giờ chiều. Tô Phàm ngồi tại trong tiểu viện, chính tự hỏi ban đêm làm cái gì đồ ăn ăn. Đột nhiên điện thoại liên tục chấn động, chuyên gia hẹ chặt tin tức thanh âm nhắc nhở. Tô Phàm lấy điện thoại di động ra. Nguyên lai là hẹ chặt tác giả bảy bên trong có người hắn. Bị vùi dập giữa chợ viết lách bảy ta thích ăn khoai tây, ta vừa mới thu được một đầu tin nhắn, nói cái gì chúc mừng ta thu hoạch được tu luyện cơ hội, gọi ta tranh thủ thời gian thu thập xong hành lý chuẩn bị tiến về Giang Nam quân khu. Không ăn thịt bò, khoai tây, ngươi không phải bị người lừa gạt đi. Thân cơ, hiện tại là rất nhiều lừa đảo mượn khí huyết võ đạo nhiệt độ, lừa không ít người, khoai tây ngươi phải cẩn thận một chút đừng bị lừa. Không phải quá đen, khẳng định là giả. Chúng ta những thứ này bị vùi dập giữa chợ sao có thể thu hoạch được tu luyện cơ hội? A Lang Thang Hết Xanh, báo cáo đi, khẳng định là giả. Liêu Ám Hoa Minh, khoe tây, ngươi tin cái này còn không phải tin ta là Tần Thủy Hoàng đâu. Thần Cơ, ta cũng nhận được tin nhắn, xin soạt Vương Tiên Sinh ngươi tốt, chúc mừng ngươi thu hoạch được Giang Nam quân khu công pháp tu luyện cơ hội, mời ngươi tại thu được tin nhắn sau trong vòng 30 phút thu thập xong cá nhân vật phẩm, đến lúc đó sẽ có tuần sát tiếp ngươi tiến về Đông Nam sân bay cưỡi chuyên cơ. Không ăn thịt bò, ta cũng thu được tin nhắn. Thần Nam, ta cũng thu được tin nhắn. Làm sao những thứ này tin nhắn tinh như vậy chuẩn à, liền chọn chúng ta hẹ chặt bảy bên trong người phát. Lang Thang Hết Xanh, vừa nói xong là giả ta liền nhận được tin nhắn, lừa đảo nhóm quá hung hăng năng lượng. Liêu Ám Hoa Minh, ta liền chưa lấy được tin nhắn, các ngươi đây là không có đao loạn phản lừa dối áp à. Ta thích ăn khoai tây, tuyệt tuyệt tuyệt. Các minh đệ, là thật. Là thật. Tuần sát tới cửa, ta hành lý đều không thu thập tốt đâu, liền lôi kéo ta lên xe đưa ta đi sân bay, đều là thật. Ta khoai tây cũng có thể tu luyện. Tuyệt tuyệt tuyệt. Bảy bên trong đại thần tác ra cách màn hình đều có thể cảm nhận được khoai tây mãnh liệt hưng phấn. Không ăn thịt bò, ha ha ha, tuần sắt cũng tới tìm ta, nói đưa ta đi sân bay. Lao tử về sau không ăn thịt bò. Không ăn thịt bò. Thần Cơ, có người gõ cửa chờ một chút, ta mở cửa. Thần Cơ, thật đúng là tuần sắt. Hắn cho ta 10 phút đồng hồ thu thập hành lý thời gian, ta quá mẹ nó hưng phấn. Không nghĩ tới ta cũng có thể nhanh như vậy tiếp xúc tu luyện. Liễu Ngạn Hoa Minh, các ngươi không phải hùn bốn lừa gạt ta à. Ta thích ăn khoai tây, là thật. Lão Liễu, ta cho ngươi chụp hình. Ảnh chụp Thần Nam, lão Liễu, ta không có lừa ngươi, hành lý của ta đã thu thập xong, chuẩn bị xuất phát. Thần Cơ, tuần tra trên xe ảnh chụp lão Liễu, chúng ta đi trước tu luyện, về sau sẽ kéo theo các ngươi sau tu luyện. Liễu Ám Hoa Minh, không hợp lý, không hợp lý à, chúng ta cùng ở tại một cái bầy bên trong, vì cái gì các ngươi liền có tin nhắn, ta tin tức gì đều chưa lấy được. Duyệt Quan, lão Liễu, ta cũng chưa lấy được tin nhắn, ta phát hiện bọn hắn thu được tin nhắn đều là viết huyền huyễn, viết tiên hiệp. Liễu Ám Hoa Minh, không thể nào. Có phải hay không dựa theo tuổi tác tới? Tuổi trẻ mới có cơ hội. Tài phú có chút tự do, ngươi là chúng ta bầy bên trong trẻ tuổi nhất, ngươi thu được tin nhắn sao? Tô Phạm nhanh chóng phủi đi lấy mẹ chặt bảy bên trong tin tức, trả lời, không có à, ta chưa lấy được tin nhắn. Hắn biết tiểu thuyết đô thị có một chút tiểu thành tích về sau, đã được mời cái này bảy bên trong, bất quá hắn rất ít phát biểu. Nhìn xem bảy bên trong từng cái huyền huyễn, tiên hiệp tác gia đều nói mình thu được tin nhắn. Tô Phạm cũng là hơi kinh ngạc. Giang Nam quân khu, huyền huyễn tiên hiệp. Trong đầu của hắn trong nháy mắt liền đem những tin tức này sâu chuỗi. Chắc là Lâm Ngạo nguyên nhân. Lâm Ngạo đối với mấy cái này huyền huyễn, tiên hiệp văn học mạng rất là thích, mấy ngày nay còn giống như suốt đêm đọc tiểu thuyết. Ánh mắt của hắn lung dung, nhìn về phía Thiên sư phụ. Thiếu tướng Đường Lực ngay tại vui tươi hớn hở cùng Lâm Ngạo ước định chỉ đạo binh sĩ võ đạo thời gian tu luyện. Lâm Ngạo thì là quan tâm văn học mạng tác gia lúc nào có thể tới. Ha ha, không nghĩ tới văn học mạng tác gia cũng có mùa xuân a. Tô Phàm ấn chứng chính mình suy đoán, không khỏi cười một tiếng. Hẹ chặt bầy bên trong. Lão Liễu nhìn thấy Tô Phàm hồi phục, nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi. Liêu Ám Hoa Minh, ta không phục. Dựa vào cái gì chỉ làm cho Huyền Huyễn tiên hiệp tác giả có tu luyện cơ hội? Ta không phục. Ta muốn bẩm báo trung ương. Liêu Ám Hoa Minh, các ngươi cả đám đều hơn 40 tuổi, còn có thể tu luyện được động sao? Ta mới hơn 30 tuổi, chính là tu luyện thời điểm tốt ta duyệt quan, sớm biết năm đó ta cũng đi viết Huyền Huyễn tiểu thuyết, hiện tại mở một bản Huyền Huyễn tiểu thuyết còn kịp sao? Tô Phàm tối lui ra khỏi hẻm chặt bảy, không nhìn nữa bảy tin tức. Thiên sư phủ, hoàng hôn dần dần chìm. Lâm Ngạo mang theo Lý Phá Thiên rời đi Thiên sư phủ, đi theo thiếu tướng Đường Lực đi đến Giang Nam quân khu. Đi, theo ta đi trấn Yêu Tháp. Hôm nay liền để ngươi đột phá tới luyện bị cảnh giới. Trương Huyền Đức tay phải bung lên, đạo bào màu xanh tại gió đêm bên trong bay phất phới. Hắn liếc qua bên cạnh nơm nớp lo sợ Trương Nguyên Khánh. Hắn dự định lợi dụng trấn Yêu Tháp bên trong yêu thú tinh phách để Trương Nguyên Khánh đột phá đến luyện bị cảnh giới. Đường đường đương đại thiên sư, thậm chí ngay cả võ giả đều không phải là. Nói ra đều ném đi tiên sư phủ mặt. Lão, lão tổ tông. Đa tạ lão tổ tông. Trương Nguyên Khánh nuốt ngụm nước bọt, đi theo Trương Huyền Đức sau lưng, tâm tình khoái động không thôi. Hắn phảng phất nghe được trên thế giới êm thái nhất. Lão tổ tông lại muốn trợ giúp hắn trực tiếp đột phá thành luyện bị cảnh giới. Quá vui mừng đi, quá hạnh phúc đi. Nguyên lai võ đạo tu luyện có thể đơn giản như vậy sao? Giang Nam Lý Công học viện. Sở Dương đã ăn xong cơm tối, chẳng có mục đích đi ở sân trường trên đường nhỏ. Nơi xa thư viện ánh đèn ở trong màn đêm phá lệ minh lượng, có thể hắn tâm tư lại đều bị trong điện thoại di động những cái kia video chiếm cứ. Chuyện đã xảy ra hôm nay, lại một lần nữa đổi mới hắn thế giới quan. Thiên sư phục sinh, một thức ngũ lôi chính pháp, liền tùy tiện trấn áp yêu ma. Đơn giản quá mức rung động. Hắn đi dưới ánh đèn đường, không biết mình cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Làm một người bình thường, thật sự là quá mê mang. Hắn đi đến sân trường bắc bên hồ bên trên, tựa ở thạch đầu trên lan can, nhìn xem sóng nhỏ lăn tăn mặt hồ. Nhưng vào lúc này, trên lan can dị dạng phản quang hấp dẫn chú ý của hắn. Lan can trôi nối tiếp trong khe hở, kẹp lấy một viên đen nhánh quân cờ. Quân cờ. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một câu. Chân tiên lâm thế, chấp cờ diệt pháp. Cái này quân cờ. Hắn con cờ cầm trên tay, cẩn thận đánh giá. Nếu là con cờ này chính là chân tiên trong tay viên kia quân cờ liền tốt. Sở Dương cười khổ, trong lòng sinh ra một tia huyễn tưởng. Hắn xuất thân nông thôn gia đình, từ nhỏ đến lớn đều một mực phi thường cố gắng muốn cải biến tự mình giai tầng. Thế nhưng là không như mong muốn, hiện thực lần lượt cùng hắn nói đùa. Những ngày này siêu phàm sự kiện liên tiếp xuất hiện, hắn không cam lòng bình thường nội tâm không ngừng rung động. Thường xuyên sẽ huyễn tưởng mình có thể trở thành võ đạo cường giả. Huyễn tưởng trung quy là huyễn tưởng. Sở Dương lắc đầu, nhìn xem gió nhẹ lay động mặt hồ, vô ý thức liền muốn đem con cờ này ném vào trong hồ. Tay phải nâng lên giờ khắc này, hắn do dự, cuối cùng vẫn con cờ bỏ vào trong túi. Ai còn không có huyễn tưởng đâu, có cái ký thác cũng không tệ. Đúng lúc này, quân cờ từ trong túi xuống ra. Sở Dương trừng to mắt, trơ mắt nhìn trực tiếp không có vào mi tâm của hắn. Chương 37, một kiếm có thể chạm thiên. Văn học mạng các tác giả kích động. Chương 37, một kiếm có thể chạm thiên. Văn học mạng các tác giả kích động. Bên hồ, Sở Dương con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong đầu, viên kia lơ lửng hắc tử đột nhiên nổ tung, hóa thành nức vạn đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo xé rách thương khung ý chí, tại hắn ý thức chỗ sâu khắc xuống vĩnh viễn không ma diệt là ấn. Hắn mi tâm thêm ra một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức, hắn gắt gao cắn chặt răng, dùng sức nắm chặt bờ sông lan can, đem hết toàn lực không để cho mình phát ra động tĩnh lớn. Một đoạn huyền ảo khẩu quyết tự động hiện hiện, lấy thần vì phòng, lấy khí vì lưỡi đao, trăm ngày trúc cơ, có thể đoạn sơn hà. Thông thiên chỉ có một thức kiếm chiêu, tên là Trảm Thiên. Một kiếm có thể phá vỡ núi, đoạn sông, phúc hải, phá tinh, Trảm Thiên. Hắn chỉ cần không ngừng ngưng kết toàn thân mình tinh khí thần huy kiếm, mỗi thành công huy kiếm một lần, thân thể của hắn liền sẽ tăng cường một phần. Đang không ngừng trong tu luyện, cuối cùng có thể đạt tới Trảm Thiên cảnh giới. Sở Dương lúc này đã chậm lại, mi tâm đã không còn đau đớn, quân cờ vẫn như cũ lẻ loi trơ trọi địa lơ lửng tại trong đầu của hắn. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo thun, trên thân hiện lên một mảnh ý lạnh. Hắn nhìn qua sóng gợn lăn tăn bắc hồ, trong lòng tuôn ra đối tương lai vô hạn tự tin. Con cờ này, vậy mà thật tận chứa vô thượng cơ duyên. Trảm Thiên chi danh, sao mà bá đạo? Cái gọi là khí huyết võ đạo, tại Trảm Thiên kiếm pháp trước mặt, bất quá là đom đóm chi tại hạ nguyệt. Có cái này tức Trảm Thiên kiếm pháp, hắn vị trí tiểu tiểu khốn cảnh lại coi là cái gì đâu? Dĩ vang tất cả mê mang, tất cả lo nghĩ, tất cả tự thi, hết thảy tại thời khắc này biến mất. Hắn cười, trong tươi cười mang theo vài phần thiếu niên khí phách, mấy phần phong mang tất lộ, càng có mấy phần ngay cả chính hắn cũng không phát giác. Vệ Nghệ Thiên Hạ ngạo ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên sư phủ. Lúc này Thiên sư phủ đại môn đóng chặt, cấm chỉ du khách cùng nhân viên không quan hệ đi vào. Thiên sư phủ trên không bị quân đội thiết trí vì máy bay không người lái khu vực cấm bay vực. Trên quảng trường, bàn đá xanh trên mặt đất còn lưu lại lôi pháp thiêu đốt vết cháy. Hơn 200 tên đệ tử chỉnh tề xếp hàng đứng thẳng. Hơn 50 tuổi Trương Nguyên Khánh chắp tay đứng ở đội ngũ phía trước, sống lưng thẳng tắp, tinh thần phấn chấn, hồng quang đầy mặt. Ta dựa vào, Nguyên Khánh Thiên sư đây là ăn cái gì thuốc bổ? Đơn giản trẻ 10 tuổi a. Có phải hay không là Nguyên Khánh Thiên sư đã tu luyện võ đạo rồi? Không thể nào, võ đạo nào có nhanh như vậy liền có thể tu luyện thành công. Chúng ta cũng liền một đêm không nhìn thấy Nguyên Khánh Thiên sư mà thôi. Đêm qua ta nhìn thấy Nguyên Khánh Thiên sư đi theo Huyền Đức Thiên sư đi trấn Yêu Tháp, sẽ không thật là tu luyện thành công a. Chẳng lẽ trấn Yêu Tháp có thừa nhanh tu luyện tác dụng? Vừa sáng sớm đem chúng ta kêu đến xếp hàng là làm gì? Không phải là Huyền Đức Thiên sư muốn dạy chúng ta tu luyện công pháp a? A, không thể nào. Chúng ta mỗi người đều có thể học. Rất không có khả năng a. ta nhìn nhiều lắm là chính là cho chúng ta hơn phát biểu mà thôi. Các đệ tử nhìn xem rực rỡ khác biệt, tinh khí thần đại biến Trương Nguyên Khánh, nhỏ giọng cùng người chung quanh thảo luận. Yên lặng. Trương Nguyên Khánh nhất thanh thanh hát, chúng đệ tử toàn thân run lên, câm như hến. Hoa chỉ gặp một đạo thân ảnh màu xanh đạp không mà đến, sau đó vững vàng rơi vào trước mặt mọi người, đạo bào không gió mà bay. Rõ ràng chỉ là tùy ý đứng đấy, lại làm cho các đệ tử cảm giác như bị vạn quân lôi đình khóa chặt, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Hôm nay truyền công lôi âm tối thể. Lão tiên sư lời còn chưa dứt, các đệ tử trong mắt lập tức bắn ra cuồng nhiệt quan mang. Có người gắt gao bóp lấy đuổi mới nhịn xuống không có reo hò lên tiếng, càng nhiều người thì là không tự giác địa ưỡn thẳng sống lưng. Đây chính là bọn họ ngày nhớ đêm mong tu luyện công pháp a. Hiện tại rốt cục có thể học tập. Phương pháp này chưa cho phép, không được tự mình tiết lộ, người vi phạm chết. Trương Huyền Đức trên thân khí thế tiết lộ, đám người thân thể lung lay sắp đổ. Hiện tại, theo ta hô hấp. Trương Huyền Đức đột nhiên há miệng, phun ra một đạo luyện không giống như khí tức. Khí tức kia trên không trung hóa thành lôi văn, mỗi cái đệ tử đều cảm giác ngực nóng lên, phản phất có thứ gì tại thể nội mọc rễ nảy mầm. Giang Nam quân khu, khu ký túc xá. Tháng 4 năm 04 trong túc xá. Lúc này vẫn là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Khoai Tây tối hôm qua ngồi máy bay, đi thẳng tới Giang Nam quân khu. Bị vùi dập giữa chợ tác giả bảy bên trong huyền huyễn, tiên hiệp các tác giả, tất cả đều dàn xếp tại cái túc xá này bên trong. Bọn hắn tối hôm qua cho tới đêm khuya, đằng sau hắn chủ động nói không tán gẫu nữa đi ngủ sớm một chút. Có thể hắn chỗ nào ngủ được, lan qua lộn lại trong đầu cũng chỉ có khí huyết võ đạo bốn chữ, trong đầu còn không ngừng vang lên kiệt 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 thanh âm. Hắn nhìn chằm chằm hai mắt đỏ bừng, lặng lẽ nhìn thoáng qua cái khác giường ngủ, rón rén rời giường. Khoai Tây, ngươi cũng ngủ không được a? Thần Cơ cũng ngồi dậy, nhỏ giọng nói, ta tối hôm qua cũng không ngủ. Ta cũng không ngủ. Chúng ta đều không ngủ. Vương Triều, mấy người tất cả đều rời giường, đỉnh lấy mắt đen thật to vòng. Ha ha ha, các ngươi tất cả đều không ngủ, sớm biết trò chuyện cái suốt đêm. Đều do Khoai Tây nói phải sớm điểm ngủ. Không ăn thịt bò, Đường Ngạn Nhu vừa cười vừa nói. Sau khi rửa mặt, liền có binh sĩ mang theo bọn hắn đi nhà ăn ăn điểm tâm. Bữa sáng qua đi, bọn hắn được đưa tới một cái trong phòng học. Kỳ quái, không phải để chúng ta tới tu luyện sao? Ta nhìn những cái kia tu luyện binh sĩ đều tại trên bãi tập đâu. Thần Cơ đẩy kính mắt, trước tiên phát hiện điểm ngủ. Đúng a, xác thực rất không thích hợp. Quốc Vương Triều bố đuổi, đồng ý nói. Làm văn học mạng tác giả, có thể có được tu luyện cơ hội mới là rất không hợp thói thường. Lúc đầu văn học mạng viết lách địa vị liền không cao, vậy mà có thể được thỉnh mời đến quân đội tu luyện. Đây chính là những cái kia xí nghiệp lớn nhà đều không có đãi ngộ. Nhưng là bất kể nói thế nào, chúng ta tiến đến, người khác muốn tiến quân khu tìm tòi hư thực đều vào không được đâu. Thần Nam bắt chéo hai chân, một mặt nhìn thấu hết thảy, gặp sao yên vậy biểu lộ. Đúng vậy a, đến đều tới. Tương lai các cường giả võ đạo, cố lên. Kiệt kiệt kiệt. Khoai Tây ngược lại là lười nhác nghĩ nhiều như vậy. Hưng phấn địa xoa xoa tay, chờ mong tiếp xuống chẳng cảnh. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên đùng chiến đặc hữu cộc 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 tiếng bước chân. Bọn hắn cũng ngừng thảo luận, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía cửa phòng học. Đường Lực thiếu tướng đẩy cửa ra, lại nghiêng người lui qua một bên, tư thế quân đội thẳng địa làm cái mời thủ thế. Ngay sau đó, một đạo làm bọn hắn không tưởng tượng được thân ảnh đi vào phòng học. Là Võ Thánh, Lâm Nạo Võ Thánh. Tất cả mọi người hưng phấn tới cực điểm. Các vị tác gia tốt, ta là Lâm Nạo. Lâm Nạo mặc một thân nền trắng kim văn trường bào, thân ảnh cao lớn đi đến trên đài, quét mắt dưới đài từng cái tác gia. Trong lòng có chút buồn bực, những người này nhìn xem cũng rất bình thường a, vì cái gì liền có thể nhìn thấy những cái kia ầm ầm sóng dậy thế giới đâu. Võ Thánh tiền bối tốt. Khoai Tây bỗng nhiên đứng dậy, cái ghế bịch một tiếng ngã xuống đất. Thanh âm hắn phát run, lại không che giấu được hưng phấn. Đây chính là sống sở sở Võ Thánh a. Võ Thánh tiền bối tốt. Những người khác không cam lòng là hậu, nhao nhao mở miệng nói. Thầm nghĩ trong lòng lại bị Khoai Tây tiểu tử này bắt trước. Lâm Ngạo khẽ bước cằm. Ai là không ăn thịt bò? Không ăn thịt bò, Đường Đại Nưu, trong lòng máy động, gọi hắn làm gì nha, không phải là đối với hắn không hài lòng a? Hắn cũng không chọc tới tiền bối A Võ Thánh tiền bối. Ta là không ăn thịt bò, ta gọi Đường Đại Nưu. Hắn lơm lớp lo sợ địa giơ lên tay nhỏ, đứng lên hồi đáp. Lâm Ngạo khẽ gật đầu, ra hiệu có thể ngồi xuống. Đường Đại Nưu ngồi xuống, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Ai là Khoai Tây? Ai là Thần Cơ? Lâm Ngạo từng cái điểm danh, theo thứ tự nhớ kỹ mỗi người hình dạng. Khoai Tây, ngươi là thế nào sáng tạo ra Vũ Phá Thương Khung quyển tiểu thuyết này? Lâm Ngạo thanh âm trong phòng học quen quần, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Khoai Tây. Ta. Khoai Tây toàn thân cứng đờ, cái trán chảy ra mồ hôi dị. Vô ý thức đứng lên, hắn đầu góc trống rỗng, không biết trả lời như thế nào. Hắn biết tiểu thuyết cứ như vậy viết ra, rất trôi chảy địa liền viết ra. Ta chính là linh quang lóe lên. Khoai Tây lắp bắp trả lời, giống như thấy được thế giới này một góc, sau đó liền thuận tiếp tục viết. Câu trả lời này đơn giản quá kém đi. Dưới đáy Thần Cơ, Thần Nam đám người kém chút cười ra tiếng. Cái này không phải liền là cơ sở nhất sáng tác linh cảm vấn đề sao? Khoai Tây ra hỏa này thế mà khẩn trương đến nói đều nói không lưu loát rồi. Muốn để bọn hắn lên, tuyệt đối có thể đối đáp trôi chảy. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Lâm Ngạo vậy mà thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ừm. Lâm Ngạo ánh mắt thâm thúy, phản phất nhìn thấu một loại nào đó chân tướng. Ngay sau đó, hắn lại lần lượt đặt câu hỏi Thần Cơ, Thần Đông, Cốc đám người, mà bọn hắn đứng lên thời điểm cũng là đầu góc trống rỗng, liền chiếu vào Khoai Tây ngay lúc đó trả lời sửa lại, trả lời cũng cơ bản giống nhau, chính là đột nhiên có cái hình tượng xuất hiện tại trong đầu. Giống như nằm mơ, đột nhiên mơ tới thế giới kia, tỉnh mộng đội vàng ghi xuống tới. Lâm Ngạo nghe xong, vẫn như cũ chỉ là gật đầu, cũng không đánh giá. Phạm Nhân Nha, cuối cùng chỉ là nhìn thấy Hạo Hãn thế giới một góc thôi. Trí nhớ của bọn hắn đã sớm bị cái kia minh mông vĩ lực xóa đi chi tiết, chỉ còn lại mơ hồ linh cảm. Rất tốt. Lâm Ngạo đông nhiên đứng người lên, ống tay áo chấn động, trong phòng học không khí phảng phất đều nặng nề mấy phần. Tất cả mọi người, theo ta xuống dưới. Hắn nhanh chân đi hướng cổng, thanh âm như hồng trung giống như quanh quẩn. Hôm nay ta tự mình chỉ đạo các ngươi tu luyện khí huyết võ đạo. Với anh, trong phòng học các tác giả đầu tiên là sức sở, sau đó trong nháy mắt sôi trào. Khoai tây kích động đến kém chút đem cái bàn lật tung. Thần cơ kính mắt đều sai lệch. Thần nam trực tiếp nhảy dựng lên, ngoa tạo. Võ thánh tự mình giáo. Bọn hắn kìm nén không được hưng phấn, theo sát phía sau. Chương 38, Giang Nam quân khu chấn động. Ai có thể trở thành nhân vật chính đâu? Chương 38, Giang Nam quân khu chấn động. Ai có thể trở thành nhân vật chính đâu? Giang Nam quân khu trên bãi tập, các binh sĩ chính đổ mồ hôi như mưa điệu diễn luyện lấy long hổ thung công. Đột nhiên, mau nhìn, là võ thánh, Lâm Ngạo võ thánh đến rồi. Hàng trước lính trinh sát trước hết nhất hô lên âm thanh, thanh âm đều kích động đến đổi giọng. Toàn bộ sân huấn luyện trong nháy mắt sôi trào. Thật hay giả? Hôm qua bếp núc ban lão Lưu còn nói đây là lời đồn. Ngoa tạo, thật là võ thánh. Cái kia thân kim văn bạch bảo cùng trong tin tức giống nhau như lúc. Lần này tốt, có võ thánh chỉ điểm, lão tử hôm nay không phải đột phá luyện bị cảnh không thể. Sớm biết võ thánh muốn tới, ta hôm qua liền không nên đem cuối cùng nửa chi nơi ở ẩn tham gia ngâm nước uống. Hiện tại nơi ở ẩn tham gia hàng tồn không nhiều, đều không cung ứng. Nghe nói nhóm đầu tiên tu luyện giả cầm nơi ở ẩn tham gia coi như ăn cơm, mới tu luyện đến nhanh như vậy. Nếu là ta có nhiều như vậy tài nguyên, nói không chừng đã đột phá luyện bị cảnh giới. Ta nghe nói chính thức ngay tại hướng nước ngoài nhập hàng, đồng thời kế hoạch gia tăng đại lượng nhân sâm trồng căn cứ đâu, đừng nóng nổi. Làm sao không nổi? Nếu như chờ đến mười mấy năm sau nhân sâm loại tốt thời điểm, món ăn cũng đã lạnh à? Hiện tại có võ thánh tự mình chỉ đạo, nhưng so sánh người nào tham gia tốt gấp trăm lần. Các binh sĩ nhìn xem hướng bọn hắn đi tới thân ảnh, hương phấn thảo luận. Thân thể không khỏi mà nhưng địa đứng nghiêm, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem đi tới Lâm Ngạo. Lâm Ngạo tại đội ngũ trước ba gạo chỗ đứng vững, sau lưng còn đi theo bảy thần sắc hoảng hốt khoai tây đám người. Các ngươi trước tiên ở cái này quen thuộc long hổ thung công, ta sau nửa giờ chỉ đạo các ngươi động tác. Lâm Ngạo đầu tiên là đối sau lưng mọi người nói. Khoai tây đám người như gà con mổ thóc gật đầu, tranh thủ thời gian liếc nhìn vừa mới phát cho bọn hắn long hổ thung công. Lý Phá Thiên hưng phấn địa đạo công pháp, trong lòng rất là vui sướng. Võ thánh quả nhiên không có quên hắn những ngày này công lao hắn mà à, đem hắn đưa đến quân đội đến học long hổ thung công tới. Sau đó quay người lại nhìn về phía tất cả binh sĩ. Tất cả mọi người, tiếng gầm như sấm, chấn động đến bên thao trường bạch dương cây rì rào lá rụng, diễn luyện long hổ thung công. 300 tên lính cùng kêu lên ứng hỏa, trong nháy mắt triển khai tư thế. Động tác đều nhịp, quần áo huấn luyện ma sát phát ra vụ vụ tiếng vang. Lâm Ngạo chậm rãi ghé qua ở giữa, đầu ngón tay thỉnh thoảng bắn ra một sợi khí huyết, sức eo lại chìm 3 phần. Hô hấp phối hợp động tác, thổ nạp muốn như hổ gầm. Một thức này không phải vũ đạo, muốn đánh ra sát phạt chi khí. Hắn bỗng nhiên tại một vị nào đó tuổi trẻ binh sĩ bên cạnh ngừng chân. Người binh sĩ này nguyên nhân chính là hôm qua thêm luyện mà hai tay run rẩy, động tác rõ ràng biến hình. Ngươi, Lâm Ngạo hai chỉ khép lại, tại nó xương sống chỗ nhẹ nhàng đạch một cái. Ông, binh sĩ toàn thân cực chấn, làn da trong nháy mắt nổi lên hồng quang nhàn nhạt, lại trực tiếp đột phá đến luyện bị cảnh giới. Toàn trường xôn xao. Vừa mới qua đi không đến một phút đồng hồ mà thôi, liền đã có người lúc hướng dẫn hạ đột phá luyện bị cảnh giới. Ánh mắt mọi người bên trong đều ẩn chứa vô cùng rung động. Đây là võ thánh thực lực. Bọn hắn kích động tiếp tục diễn luyện lấy động tác, trong lòng bức thiết hy vọng võ thánh đi đến bên cạnh mình chỉ đạo một phen, để cho mình cũng đột phá luyện bị cảnh giới. Đường Lực đứng tại đội ngũ bên cạnh, trong lòng phân chấn. Có Lâm Ngạo võ thánh tương trợ, bọn hắn Giang Nam quân khu tuyệt đối có thể tại đông đảo trong quân khu trổ hết tài năng. Hắn lại hâm mộ nhìn về phía vừa mới đột phá luyện bị cảnh giới vị kia binh sĩ, tự mình cũng dựa theo long hổ thùng công động tác diễn luyện. Hắn Đường Lực cũng nghĩ đột phá a. Võ thánh lao nhân ra ngài mau tới chỉ điểm một chút. Võ thánh đi vào quân đội Bắc khu thao trường chỉ đạo võ đạo, một phút đồng hồ cũng là người ta đột phá luyện bị cảnh giới tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Giang Nam quân khu. Tại quân đội địa phương khác tu luyện đám binh sĩ hâm mộ ngụm nước đều muốn chảy xuống. Liền cách 1-2 ngàn mét xa, làm sao võ thánh không tới trước bọn hắn nơi này chỉ đạo a? Những quân đội khác trưởng quan đành phải an ủi thủ hạ binh sĩ, võ thánh hắn khẳng định sẽ đến, chỉ đạo xong bên kia liền sẽ tới. Thỉnh Giang Nam, Tô Phàm thu hồi nhìn về phía Giang Nam quân khu ánh mắt, hẹ chặt bầy bên trong. Tối hôm qua khoai tây, thịt bò mấy tên kia còn tại bầy bên trong càng không ngừng phát ra ảnh chụp, một chút không liên quan mật ảnh chụp, ký túc xá ảnh chụp hết thảy phát ra, trực tiếp chặt đứt Liễu Ngạn Hoa Minh đám người trong nội tâm cuối cùng một tia kỳ vọng. 100% là thật. Bọn hắn cũng không phải nói không muốn nhìn nhiều năm như vậy cùng một chỗ trưởng thành tác gia ca một tốt. Thật sự là có câu nói hay lắm, lại sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ a. Tô Phàm cũng không hâm mộ khoe tây, có đám người. Dù sao hắn là thật bất hắc, vẫn là mở lớn nhất treo. Đều nhanh 11 điểm, có thể chuẩn bị cơm trưa. Tô Phàm nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian. Hắn cuộc sống bây giờ là thật dễ chịu, đơn giản chính là lý tưởng của hắn nhân sinh. Không có bất luận cái gì áp lực, chỉ cần giống chơi đùa như thế. Tại phía sau màn thôi động thế giới tân cấp, yên lặng nhìn lấy thiên địa mỗi người một vẻ. Ở trong đó niềm vui thú, không đủ vì ngoại nhân nói. Đông 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 tiếng đập cửa nương theo lấy một đạo to rõ thanh âm thiếu niên vang lên. Phàm ca, ta cho ngươi đưa gạo tới. Vào đi, cửa không có khóa. Kẹt kẹt, cửa sân bị đẩy ra, Trần Lăng Tiêu dẫn theo túi gạo thất tha thất thểu vượt qua cánh cửa. Nghỉ. Tô Phạm hỏi. Trần Lăng Tiêu là ngôi viện này chủ nhân nhi tử, bây giờ tại huyện thành lên lớp 10. Trước kia Tô Phạm vừa dọn tới thời điểm, Trần Lăng Tiêu thường xuyên mang theo Tô Phạm đi trong sông câu cá, đi trên núi bắt gà rừng thỏ rừng, rất thú vị. Làm trọng điểm đại học tốt nghiệp học sinh, Tô Phạm thỉnh thoảng sẽ cho Trần Lăng Tiêu phụ đạo một chút học tập. Trần Lăng Tiêu phụ mẫu chỉ là thu năm thứ nhất tiền thuê nhà, đằng sau cũng không tiếp tục thu, nói là đời này đều không thể nghĩ đến nhi tử trở thành học bá thời điểm, cảm động đến rơi nước mắt, thường xuyên để nhi tử đưa tới nhà mình loại gạo, rau quả trái cây. Trần Lăng Tiêu từ khi lên lớp 10, cũng chỉ có thể một tháng một lần trở về, nghỉ ngơi cái một ngày rưỡi, lại muốn trở về trường học. Lớp 12 sắp thi tốt nghiệp trung học, chúng ta lớp 10 lớp 11 hôm nay số 2 buổi sáng thả giả. Trần Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó nhớ tới gần nhất trong lớp điên truyền cái gì khí máu võ đạo loại hình sự kiện, vội vàng hỏi, Phàm ca, ta nghe những cái kia mang theo điện thoại di động các bạn học nói, hiện tại cả nước các nơi đều xuất hiện thật nhiều siêu phàm sự kiện, đây là sự thực sao? Ừ, gần nhất xác thực phát sinh rất nhiều chuyện, trên internet từng cái bình đài tất cả thảo luận. Tô Phàm tự thuật ngữ khí tương đối bình thản. Ta dựa vào, đây chính là siêu phàm à, võ đạo à, Phàm ca ngươi vậy mà không kích động, nặng như vậy được khí. Ta phải tranh thủ thời gian đến trên mạng nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, những cái kia mang điện thoại di động đồng học mỗi ngày nói thế giới sắp biến đổi lớn rồi xuất hiện siêu phàm, ta cũng liền đi theo đám bọn hắn thấy được một chút trên mạng đoạn ngắn. Trần Lăng Tiêu vừa trở về liền bị phụ mẫu kêu đưa gạo, căn bản không có về thời gian lưới. Hắn xuất ra trước khi ra cửa liền thăm dò tại trong túi gạo kê điện thoại đã liền lên wifi, hắn cấp tốc tại internet trên bình đài lục soát xem. Giữa trưa tại cái này ăn cơm không? Tô Phàm thấy thế cười cười. Thầm nghĩ trong lòng người thiếu niên đối với những thứ này siêu phàm lực lượng hướng tới thật sự là quá cường liệt. Ở chỗ này ăn, làm phiền ngươi Phàm ca. Mấy ngày nay nghỉ ta cho thêm ngươi bắt mấy cái gà rừng thỏ rừng tới. Cái kia túi gạo chúng ta sẽ đem đến phòng bếp, Phàm ca ngươi trước đừng để ý tới hắn. Trần Lăng Tiêu không chớp mắt nhìn xem điện thoại. Tô Phàm thấy thế khẽ lắc đầu, đi vào trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Mấy mươi phút sau, đồ ăn đặt tới tiểu viện trên mặt bàn. Quả ớt xào thịt, cà chua trứng tráng, xào rau muống, đơn giản đồ ăn thường ngày lại tản ra mê người quang trạch. Trần Lăng Tiêu nghe được đồ ăn mùi thơm, tranh thủ thời gian để điện thoại di động xuống, đem gạo đem đến phòng bếp đổ vào trong thùng gạo, tẩy tay liền làm được bên cạnh bàn cơm. Phàm ca, ngươi xào rau thật sự là nhất tuyệt ta. Ta về sau có thời gian nhất định phải theo ngươi học xào rau. Trần Lăng Tiêu kẹp một bữa đồ ăn, ăn như hổ đói địa lay lấy trong chén cơm, mơ hồ không do nói. Không có vấn đề, ngươi có thời gian ta liền dạy ngươi. Tô Phàm chậm rãi nói. Phàm ca, ngươi nói ta hiện tại học chính là không phải đều vô dụng a? Những cái kia lịch sử đều không chân thực, những cái kia hóa học vật lý loại hình còn có học tất yếu sao? Toán học lời nói, luôn không khả năng lợi dụng toán học đi tính toán võ đạo cao thủ tốc độ, ra chiêu quý tịch a. Về sau luôn không khả năng xuất hiện cái gì khoa học tu luyện pháp a. Trần Lăng Tiêu ăn cơm tốc độ chậm lại, trong lòng tràn đầy đối với tương lai mê mang. Hắn vừa mới thông qua điện thoại, đã biết những ngày này chuyện gì xảy ra. Trước mắt bao người, võ trạng nguyên nhật ký dị biến, ghi lại khí huyết võ đạo cùng tu luyện công pháp. Tuyệt Long Nhai trong động quật, võ thánh từ một đạo xương khô phục sinh. Thiên sư phủ bên trong, Trần Yêu Tháp yêu khí trùng thiên, thiên sư phục sinh hiển thánh. Từng cái siêu phàm sự kiện đem hắn mấy năm này thật vất vả thành lập được thế giới quan lưu toái một chỗ. Về sau trường học giáo đồ vật có lẽ sẽ biến hóa. Hiện tại quân đội không phải đều đang thí nghiệm công pháp sao? Toàn dân phổ cập tu luyện đoán trường cũng sắp. Tô Phàm nói, liền xem như toàn dân tu luyện, muốn trở thành cường giả cũng không dễ dàng đi. Trần Lăng Tiêu hơi có chút để bài, hắn học kỳ này mỗi ngày soát đề, đem thành tích đều soát đến cả lớp hạng nhất, trở thành lớp 10 nhân vật phong vân. Nhưng bây giờ không đồng dạng a có siêu phàm lực lượng, học giỏi ưu thế, giống như cũng không lớn. Về sau xã hội khẳng định cũng là lấy võ giả vi tôn. Nói không chừng ngươi võ đạo thiên phú dị bẩm, chính là vạn người không được một nhân vật chính đâu. Tô Phàm trêu ghẹo nói, làm sao có thể? Anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Ai cũng muốn làm nhân vật chính, nhưng ai lại có thể trở thành nhân vật chính đâu? Trần Lăng Tiêu nhìn qua không ít văn học mạng tiểu thuyết, nhìn qua quá nhiều nhân vật chính lịch tập của thời, vô số vai phụ ảm đạm phai mở cố sự. Tự nhiên biết nhân vật chính đại biểu cho cái gì. Hắn đương nhiên muốn trở thành nhân vật chính, đứng tại trước mặt mọi người, quang mang vạn trượng. Thế nhưng là chính hắn chỉ là thường thường không có gì là học sinh bình thường, lại có đạo lý gì, có bao nhiêu vận khí có thể trở thành nhân vật chính đâu? Cuối cùng Trần Lăng Tiêu vẫn là mang theo một chút mê mang rời đi. Tô Phàm nhìn xem thiếu niên bóng lưng rời đi, mỉm cười. Hắn biết tiểu tử này tính cách. Lớp 10 thời điểm dưới sự chỉ điểm của hắn, dựa vào một câu ngoan kỉnh mỗi ngày soát để lương tri thức điểm từ lớp ở cuối xe vọt tới niên cấp thứ nhất. Hiện tại tối đa cũng chính là trong thời gian ngắn mê mang một chút, nhả ránh một chút. Nếu là thật đem võ đạo tu luyện công pháp cho đối phương, hắn vẫn như cũ sẽ mau đủ kỉnh, liều mạng đi tu luyện. Cho nên hắn quyết định cho tiểu tử này an bài một cái kim thủ chỉ. Dù sao kim thủ chỉ cho ai không phải cho đâu. Tiêu hao 10.000 nguyên điểm. Ông trời đền bù cho người cần cụ bảng, sơ cấp, cụ hiện bên trong ai cũng có thể làm nhân vật chính. Ai cũng có thể là nhân vật chính. Chương 39, ông trời đền bù cho người cần cụ. Đợt tiếp theo võ đạo dậy sóng muốn mở ra. Chương 39, ông trời đền bù cho người cần cụ. Đợt tiếp theo võ đạo dậy sóng muốn mở ra. Lăng Tiêu, người giữa chưa tại tiểu tô nơi đó ăn cơm xong sao? Trần Lăng Tiêu đi trở về trong nhà, mẫu thân Tiếu Cầm ngay tại bưng đồ ăn đến phòng khách. Đến qua, cha, mẹ, ta đi gian phòng sẽ chơi mà điện thoại. Trần Lăng Tiêu cắm đầu đi vào gian phòng của mình. Điện thoại đừng đùa nhiều, nhiều học. Tiếu Cầm thói quen nói, còn chưa nói xong liền bị Trần Phụ vỗ một cái. Trần Phụ hạ giọng, hài tử trong lòng không thoải mái, ngươi cũng đừng tạm giảm. Có thể thi đại học. Còn thi đại học. Trần Phụ chỉ vào trên TV ngay tại lặp lại phát ra thiên sư phủ video tin tức, hiện tại ngay cả võ thánh, thiên sư đều sống lại. Về sau học giỏi khả năng không có như thế lớn ưu thế. Mà lại a, có chút ngành học nói không chừng sẽ trực tiếp hủy bỏ. A, vậy cái này nên làm cái gì a? Tiếu Cầm cau mày, nhi tử thành tích học tập ở cấp 3 trường học thế nhưng là hàng đầu, tự mình cũng một mực bởi vì nhi tử vì tự hào. Hiện tại thế giới biến hóa, nhà mình nhi tử thành tích học tập ưu thế rất có thể không còn sót lại chút gì. Nàng không có nhiều văn hóa, trước kia liền biết thành tích học tập tốt, thi lên đại học liền khẳng định có tiền đồ. Nhưng là bây giờ, tâm tình của nàng cũng sa sút. Đừng lo lắng, nói không chừng con của chúng ta cũng có võ đạo thiên phú đâu. Trần Hướng Đông một mực có một cái mong con hơn người mộng tưởng. Trong bình thường cũng đọc thuộc lòng văn học mạng tiểu thuyết. Hắn thấy, con trai mình học tập như thế có thiên phú, nghĩ đến võ đạo cũng sẽ không kém đi nơi nào. Các loại nhi tử triển lộ thiên phú thời điểm, hắn Trần Hướng Đông cũng có thể tiêu ngạo mà nói lên một câu, con ta Lăng Tiêu có võ thánh chi tư. Trong phòng, Trần Lăng Tiêu phủi đi điện thoại di động bên trên từng đầu video, nhìn xem từng đầu bình luận. Ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày, toàn bộ internet dư luận hướng gió tất cả đều thay đổi. Bất quá cũng may đại đa số người đều không có tiếp xúc tu luyện công pháp con đường, chỉ có quân đội mới có thể tu luyện. Hắn thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không đi đầu quân, kết quả vừa tìm, các đại quân đội toàn bộ đình chỉ chiêu tân. Những thứ này siêu phàm lực lượng, xác thực rung động lòng người. Nhưng tại hắn xem ra, như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng. Nhìn như tại trong màn hình liền có thể trông thấy, nhưng bây giờ cuối cùng nhà mình tài nguyên cũng vô pháp lấy được một cái tu luyện danh ngạch. Ta không nên nghĩ nhiều như vậy. Phàm ca một mực quên bảo ta, gặp đại sự phải tỉnh táo xuống tới, chìm lòng yên tĩnh khí. Cổ chi lập đại sự người, không chỉ có tài hoa hơn người, cũng tất có bền gan vững chí ý chí. Trần Lăng Tiêu hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, nắm chặt nắm đấm dần dần bung ra, trong mắt mê mang giống như thủy triều thối lui. Coi như tiền đồ một mảnh mê mang lại như thế nào, coi như tu luyện chậm người một bước lại như thế nào, chỉ cần cho hắn một cái tu luyện cơ hội, hắn tất nhiên sẽ một bước một cái dấu chân, trở thành võ đạo cường giả. Không người dịu ta thanh vân trí, ta từ đạp tuyết đến đỉnh núi. Đúng lúc này, thưa không rung động, một nhóm văn tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Bởi vì ngươi minh ngộ bản tâm, thiên đạo xúc động, giúp ngươi thức tỉnh ông trời đền bù cho người cần cù thiên phú. Ông trời đền bù cho người cần cù, mọi thứ kiên trì, tất có thu hoạch. Ngay sau đó, xuất hiện một khối giao diện cá nhân. Tính danh: Trần Lăng Tiêu Thiên Phú, ông trời đền bù cho người cần cù kỹ năng, lớp 10 ngữ văn, 90, 100, lớp 10 toán học, 100, 100. Chỉ cần cố gắng, liền có thu hoạch. Trần Lăng Tiêu nhìn xem giao diện cá nhân, vừa bình phục lại tâm tình trong nháy mắt lại kích động lên. Hắn Trần Lăng Tiêu vậy mà cũng có cơ hội trở thành trong tiểu thuyết nhân vật chính. Có ông trời đền bù cho người cần cù thiên phú tương trợ, tương lai của hắn càng là một mảnh đường bằng phẳng. Hiện tại ta không có tu luyện công pháp, vậy ta liền từ quốc học thư tịch bắt đầu, tăng lên tâm tính của ta. Hắn từ trong phòng lật ra trước kia tại cả chua thương thành một phân tiền mua các loại quốc học thư tịch, bắt đầu chăm chú nghiên cứu. 7 ngày thời gian ung dung mà qua. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Tô Phạm dựa nghiêng ở trên ghế mây, đầu ngón tay vuốt vuốt một mảnh ngân hành diệp. Cảm thụ được thỉnh thoảng thổi tới gió nhẹ, rất là hài lòng. Phiến lá tại hắn giữa ngón tay tung bay, khi thì hóa thành thanh điệu vỗ cánh, khi thì biến thành cá bơi vây bơi. Góc sân thổ lò còn lưu lại nướng thỏ rừng hương khí. Nhớ tới Trần Lăng Tiêu tiểu tử kia lần thứ nhất mang theo con mồi vào cửa lúc bộ dáng, Tô Phạm không khỏi mỉm cười, tiểu tử kia khỏe miệng luôn luôn giơ lên, trong mắt nhảy lên không đè nén được qua mang, giống như là kìm nén đại hỷ sự như thế, mỗi lần nhìn xem Tô Phạm muốn nói lại thôi. Biến hóa phát sinh ở ngày thứ tư, làm Trần Lăng Tiêu lần nữa dẫn theo gà rừng thỏ rừng tới cửa lúc, trên mặt biểu lộ đã có thể thu thả tự nhiên. Trong lúc đó Trần Lăng Tiêu còn hướng Tô Phạm mượn đi thật nhiều quốc học thư tịch. San thú kỹ năng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tô Phạm đối tiểu tử này biến hóa rất là hài lòng, chí ít tâm tính trưởng thành rất nhiều. Tại không lâu tương lai, không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể trở thành danh chấn một phương đại nhân vật. Long Quốc chính thức những ngày này thì là tận sức tại khí huyết võ đạo nghiên cứu. Thậm chí nghiên cứu đời thứ nhất tham chắc khí, thông qua cường độ từ trường biến hóa cân nhắc võ giả cường đại hay không, chỉ là trị số độ chính xác không đủ. Từng cái quân đội nghe nói Giang Nam quân khu vậy mà thỉnh động Lâm Ngạo Võ Thánh làm huấn luyện viên chỉ đạo binh sĩ tu luyện. Giang Nam quân khu chỉnh thể tốc độ tu luyện tăng vọt, bình quân tu luyện hiệu suất tăng lên mấy chục lần. Ngắn ngủi trong 3 ngày đột trở thành luyện bị cảnh giới liền có hơn 800 người, số lượng so cái khác quân đội cộng lại còn nhiều hơn. Tại tu luyện phương diện này đem cái khác quân đội bỏ xa. Cái khác từng cái quân khu tướng quân hâm mộ không được. Bọn hắn nhao nhao sử xuất tất cả vũ liếng, xuất ra tiền tài, hoàng kim, nhân sâm, linh chi các loại nặng cân lễ vật, nghĩ mời Lâm Ngạo chỉ đạo tu luyện. Lâm Ngạo tại trọng kim dụ hoặc dưới, vẫn là quyết định cho từng cái quân đội làm huấn luyện viên, chỉ đạo một chút binh sĩ cũng không uổng phí nhiều ít lực. Càng quan trọng hơn là, đây là tại siêu phàm khôi phục sơ kỳ, nếu là hắn chỉ đạo người trong, có người trở thành cường giả, tự nhiên cũng sẽ không quên hắn chỉ đạo tri ân. Cứ như vậy, kết thúc Giang Nam quân khu 3 ngày chỉ đạo về sau, hắn trạm thứ 2 đi đến Kiểm Dương quân đội tiến hành chỉ đạo. Gần hơn 1 tháng hành trình đều an bài đầy, mà thiên sư phủ hơn 200 vị đệ tử nhóm. Tại Trương Huyền Đức tự mình chỉ đạo dưới, lại thêm trấn yêu tháp yêu ma huyết đục trợ giúp, toàn bộ bước vào luyện bị cảnh giới. Cái này khiến tất cả thiên sư phủ đệ tử đối Huyền Đức thiên sư bội phục đến đầu rạp xuống đất. Đối với thiên sư phủ độ trung thành đạt đến 100%. Mặc dù bọn hắn còn tại thiên sư phủ bên trong yên lặng tu luyện, nhưng nếu là đi ra ngoài, tại linh khí này khôi phục mới bắt đầu, tuyệt đối là nhân trung lắm vượng, người người kính ngưỡng đối tượng. Khí huyết võ đạo, siêu phàm khôi phục nhiệt độ mặc dù giá cao không hạ, một mực treo ở từng cái bình đài bảng danh sách hàng đầu. Nhưng tham dự thảo luận người xác thực không có nhiều như vậy. Chỉ có siêu phàm xuất hiện trong thời gian ngắn, mọi người cảm xúc mới có thể đạt tới đỉnh phong nhất. Theo thời gian chuyển rời, bên cạnh mình không cách nào tiếp xúc đến siêu phàm lực lượng, cái kia một cỗ nhiệt tình cũng sẽ chậm rãi hạ xuống. Năm nay thi đại học đã lặng yên không tiếng động kết thúc, xã hội chú ý độ cơ hội là gần 1-2 chục năm qua điểm thấp nhất. Chỉ có những hải tử kia tham gia thi đại học gia đình mới có thể yên lặng chú ý lần này học sinh lớp 12 phần lớn là mang theo mê mang, lo nghĩ cảm xúc tham gia thi đại học. Chỉ có một số nhỏ học cặn bã không quan trọng, thậm chí rất là hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, thi đại học đã trở nên râu ria, tương lai bọn hắn còn có những đường ra khác. Đó chính là đi đến võ đạo, trở thành võ đạo cường giả, cái này so trở thành cao khảo trạng nguyên còn muốn bênh vào được nhiều. Siêu phàm nhiệt độ giảm xuống không ít, vậy liền lại nhấc lên một đợt tu luyện dậy sóng đi. Tô Phàm ánh mắt ung dung, tại Long Quốc các nơi lướt qua, cuối cùng khóa chặt tại Tung Dương Thiếu Lâm. Hắn lần này muốn phục sinh nhiều cái võ đạo cường giả. Nếu như có thể mà nói, liền để Thiếu Lâm mở rộng sân môn, chiêu thu đệ tử, nhấc lên đợt tiếp theo võ đạo dậy sóng. Chương 40, loảng xoảng kiếm tiền Thiếu Lâm. Mộ tháp đã nứt ra. Chương 40, loảng xoảng kiếm tiền Thiếu Lâm. Mộ tháp đã nứt ra. Trong tiểu viện, Tô Phàm đầu ngón tay nhẹ chụp bàn đá, trong đầu cẩn thận cân nhắc lấy Thiếu Lâm cường giả thiết lập. Hắn lần này dự định phục sinh 3 vị Thiếu Lâm cường giả. Cái thứ nhất chính là tại Yêu Thanh 20 năm viên tịch Đạt Ma viện thái thượng trưởng lão Thích Vĩnh Trần. Vị thứ nhất, Đạt Ma viện thái thượng trưởng lão Thích Vĩnh Trần. Vị này Đạt Ma viện thái thượng trưởng lão tại nguyên khí khô kiệt Yêu Thanh nguyên niên, đem suốt đời sở tu nguyên khí võ đạo chuyển hóa làm khí huyết chi lực, sáng chế kim cương công làm Thiếu Lâm võ học có thể kéo dài. Hắn một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong, tại Yêu Thanh 20 năm viên tịch, thượng thọ 299 tuổi. Phục sinh vì 279 tuổi sáng lập khí huyết võ đạo thời điểm, có được luyện máu đỉnh phong thực lực, không cách nào hồi ức võ minh nguyên khí võ đạo công pháp, thực lực cùng Huyền Đức Thiên Sư tương xứng. Vị thứ hai, đời thứ 28 Thiếu Lâm Vương Trượng Thích Tuệ Minh. Thích Tuệ Minh cùng Huyền Đức Thiên Sư là cùng thời kỳ nhân vật, chân tiên lâm thế tử vong, thượng thọ 273 tuổi. Thích Tuệ Minh am hiểu sâu tồn tục chi đạo, cho nên tại Yêu Thanh Võ Thánh Bái Sơn sau liền phong bế sơn môn, không cùng Thanh Đỉnh xung đột, nhưng cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, thường lợi dụng Thiếu Lâm tài nguyên nhu tư, có được luyện máu hậu kỳ thực lực. Cái thứ ba là lão tăng Quét Giác Thả Tuệ Thông, chân tiên lâm thế diệt pháp tử vong, thượng thọ 170 tuổi, luyện máu giai đoạn trước thực lực. Tiêu hao 6900 nguyên điểm, Đạt Ma viện thái thượng trưởng lão Thích Vĩnh Trần cụ hiện bên trong tiêu hao 4700 nguyên điểm, đời thứ 28 Thiếu Lâm Vương Trượng Thích Tuệ Minh chờ đợi cụ hiện bên trong tiêu hao 3000 nguyên điểm, lão tăng Quét Giác Thả Tuệ Thông chờ đợi cụ hiện bên trong liên tiếp ba đạo nhắc nhở xuất hiện. Tô Phàm nhìn về phía Dự Châu Thiếu Lâm phương hướng, khóe miệng khẽ nhếch. Dự Châu, Tung Dương, Thiếu Lâm tự. Trung sớm vừa vang lên ba lần, trước sơn môn đã là tiếng người huyên náo. Từ khi Thiên Sư phủ hiện thánh sự kiện về sau, Thiếu Lâm tự du khách số lượng lúc trước trên cơ sở bạo tăng gấp 5 lần, là bình thường du khách số lượng mười mấy lần nhiều. Giờ phút này mới sáng sớm 7 giờ, chỗ bán vé sớm đã sắp xếp lên dài ngàn mét long, Hoàng Lưu Giơ miễn xếp hàng VIP thông đạo bảng hiệu trong đám người xuyên toa. Hiện tại các du khách đều muốn đi những thứ này tương đối có danh tiếng lịch sử cảnh điểm tham quan, tưởng tượng lấy tự mình vận khí tốt có thể nhặt được công pháp gì bảo vật loại hình. Thế nhưng là rất nhiều nhỏ cảnh điểm vậy mà phát ra thông cáo, không tại tiếp đại du khách, tắt liền cửa. Rất nhiều du khách đều nhà danh nói, không có siêu phàm mệnh, thao lấy siêu phàm trái tim. Thật sự sợ bọn họ du khách đoạt cảnh khu khả năng xuất hiện cơ duyên. Để rất nhiều người không tưởng tượng được chính là làm Thiền Tông nơi phát nguyên Thiếu Lâm tự vậy mà không phong sơn, vẫn như cũ thoải mái mở ra cho các du khách tham quan. Cả nước các nơi các du khách nghe vị liền đến. Nhưng để rất nhiều người nhà danh chính là vé vào cửa vậy mà tăng gấp 10, biến thành 800 nguyên mỗi người. Thậm chí có nghe đồn Hoàng Pháp Phương Trượng còn muốn tiếp tục tăng giá. Tăng giá về tăng giá, các du khách vẫn như cũ không từ bỏ tiến vào Thiếu Lâm tự. Thiên Vương địa cổng, kiếm lợi lớn, thật sự là kiếm lợi lớn. Thả Hoàng Pháp Phương Trượng người khoác tơ vàng cà sa, cười híp mắt nhìn qua trước sơn môn đen nghịt đám người. Những ngày này nhập trướng đều có thể so với hơn nửa năm thu nhập. Dù sao hiện tại Thiếu Lâm còn không có siêu phàm khôi phục, để các du khách thăm một chút cũng không có gì. Bọn hắn Thiếu Lâm tự không giống Thiên Sư phủ có một bộ phận phong bế, mà là toàn bộ mở ra tham quan. Hắn căn bản ngăn không được những cái kia nghĩ đến Thiếu Lâm người. Dứt khoát thu nhiều một điểm vé vào cửa sáng tạo thu nhập. Hắn đã tại Phật tổ trước mặt bẩm cáo qua, coi như tổ sư phục sinh cũng hẳn là không đến mức trách tội hắn. Thậm chí khả năng tán dương hắn vì Thiếu Lâm để giành được đến như vậy lớn cơ nghiệp. Nhớ tới tổ sư phục sinh, Thả Hoàng Pháp lại không khỏi liên tưởng đến liên quan tới Thiên Sư phụ truyền ngôn. Nghe nói Nguyên Khánh Thiên Sư tại tổ sư bài vị trước mặt ba bái chín khấu, vừa vặn đem tổ sư triệu hoán đi ra, để tổ sư thành công phục sinh. Hắn mấy ngày nay thời gian bên trong đối nó tiến hành bắt trước. Trương Nguyên Khánh bái tổ tông bài vị, hắn Hoàng Pháp mỗi ngày đều đem Thiên Vương Điện, Đại Hùng Bảo Điện từng cái Bồ Tát, Phật tổ tất cả đều bái chí ít 5 lần. Vì lệ thời điểm sẽ còn cho mỗi cái Bồ Tát, Phật tổ kể một ít thì thầm. Liền ngay cả tháp lâm bên trong mỗi cái tháp, hắn mỗi ngày đều sẽ đi lên trước thổ lộ hết vài câu. Cái này đã biến thành của hắn công việc thường ngày. Phàm là có một cái hiền linh, bọn hắn Thiếu Lâm tự liền phát đạt ra chỉ tiếc đến bây giờ đều đi qua 7 ngày, vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Hắn thở dài, quay người tiến vào Thiên Vương Điện tiếp tục hôm nay vòng thứ 2 quỳ lạy. Nghiệm phiếu chỗ, tiếng người huyên náo. Các du khách nhìn phía xa từng cái kiến trúc, hai mắt tỏa ánh sáng, nói kế hoạch của mình. Thiên Sư phủ đều xuất hiện siêu phàm, Thiếu Lâm xuất hiện siêu phàm cũng là chuyện sớm hay muộn, ta muốn một mực canh giữ ở Đại Hùng Bảo Điện trước mặt chờ đợi Thích Già Mani Phật hiển thánh. Thích Già Mani Phật có phải hay không cũng gọi Như Lai nhà Phật tổ a? Như Lai Phật tổ, đây không phải Hồng Hoang trong tiểu thuyết chuẩn thánh cường giả sao? Vậy ta cũng phải đi bái cúi đầu. Các ngươi xác định bái hữu dụng? Cái kia cái gọi là Hồng Hoang không phải thần cơ lập ra sao? Các ngươi cái này đều tin? Ta thật sự là phục. Tha tin rằng là có còn hơn là không, bái cúi đầu cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ta còn là đi Tháp Lâm nơi đó nhìn một cái đi, nói không chừng nơi đó bái hữu dụng đâu. Các ngươi quỷ lệ Bồ Tát Phật tổ liền hữu dụng. Nếu như không nhiều hơn cung cấp một chút hương hỏa phí, Bồ Tát, Phật tổ sao có thể nhớ kỹ ngươi đây? Ta lần này mang theo 10 vạn tiền mặt, nhất định phải để Bồ Tát Phật tổ nhóm nhìn thấy ta thành tâm. Phật độ người hữu duyên, các ngươi những thứ này thối có tiền khẳng định không phải người hữu duyên. Chúng ta đi Đạt Ma động đi, nghe nói Đạt Ma động là năm đó Đạt Ma tổ sư diện bích tu hành địa phương, có lẽ sẽ rơi xuống bảo vật đâu. Đáng tiếc tàng kinh các không mở ra, bằng không thì trong tàng kinh các nói không chừng liền có đồ tốt. Các du khách nghiệm xong phiếu, liền hướng phía riêng phần mình mục đích mà đi. Thiếu Lâm thật hồ à, liền ngay cả bay máy bay không người lái đều muốn giao tiền, còn mẹ nó giao nhiều như vậy. Chuyên nghiệp dẫn chương trình nhóm ngoài định mức giao đắt đỏ máy bay không người lái không trùng quản lý phí, tại trên đất chống lắp xong máy bay không người lái chuẩn bị tại Thiếu Lâm tự trên không bắt đầu phi hành, đồng thời sửa đổi giờ OUIN trực tiếp ở giữa tên. Vài cung máy bay không người lái ông tác hưởng, tại thần quang bên trong bạch ra màu bạc quy tích. Mọi người trong nhà nhìn kỹ. Đây là giá trị 8888 Phật môn hàng đập phần món ăn. Một cái mang theo mũ lười chai dẫn chương trình đối ống kính nghe răng trợn mắt, tiền này xài đáng giá không đáng. Hòa tiện soát. Trực tiếp ở giữa trong nháy mắt tràn vào không ít người. Thật hay giả, ta cũng chỉ nghe nói Thiếu Lâm vé vào cửa tăng gấp 10, hiện tại liền ngay cả hàng đập đều muốn thu tiền. Ta hôm qua đi thời điểm, liền lên nhà vệ sinh đều thu phí, ta phục. Hoàng Pháp lao giả kia, thực sẽ kiếm tiền a. Dẫn chương trình đem máy bay không người lái bay thấp một chút, nói không chừng chúng ta hôm nay có thể gặp đến siêu phàm khôi phục đâu. Hiện tại tốt, núi Võ Đang, Trung Nam Sơn, Thái Sơn, Linh Ẩn tự đều có người đập, đáng tiếc ta căn bản nhìn không đến a. Ta dùng người trong nhà số điện thoại di động đăng ký 5 cái giờ OUIN tài khoản, tại trên máy vi tính phân bình phong đồng thời quan sát, thật sự sảng khoái. Hiện tại mỗi ngày chính là nhìn những thứ này trực tiếp giết thời gian, liền nhìn nơi nào có siêu phàm khôi phục, có thể hay không kiếm một trận canh. Sơn môn trên tiềm đá, mấy người sinh viên đại học bộ dáng người trẻ tuổi chính bước nhanh tiến lên. Dẫn đầu gã đeo kính đẩy khung kính, chỉ vào xa xa Tháp Lâm, lời thề son sắt địa nói, ta có 9/9 năm chắc, Thiếu Lâm siêu phàm khẳng định sẽ ở Tháp Lâm xuất hiện. Bên cạnh hắn tết tóc đuôi ngựa nữ sinh tò mò nháy mắt, vì cái gì xác định như vậy? Gã đeo kính bước chân không ngừng, bẻ ngón tay mấy đạo, ngươi nhìn trước đó siêu phàm sự kiện, võ trạng nguyên nhật ký là thành triều, phục sinh lâm ngạo võ thánh là thành triều, thiên sư phủ vị kia miền đức thiên sư cũng là thành triều. Hắn càng nói càng hưng phấn, thanh âm không tự giác địa đề cao, liền ngay cả những cái kia dị biến cổ tịch, hết thảy đều là thành triều thời kỳ di vật. Nữ sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, gã đeo kính trong lòng mừng thầm, nữ thần đối với hắn độ thiện cảm khẳng định tăng lên. Cho nên, một cái khác có máy chụp hình nam sinh chen miệng nói, cho nên a. Gã đeo kính bỗng nhiên quay người, kém chút đụng vào ven đường thùng công đức, Thiếu Lâm nếu là xuất siêu phàm, khẳng định cũng là thanh triều cao tăng. Mà Tháp Lâm bên trong, hắn thần thần bí bí địa hạ giọng, liền chôn giấu lấy thanh triều cao tăng. Đám người bừng tỉnh đại ngộ giống như gật đầu, không hẹn mà cùng bước nhanh hơn. Một hồi sau, mấy người sinh viên đại học dừng ở một tòa 5 tầng mộ tháp trước. Gã đeo kính đột nhiên kích động chỉ vào mộ địa, tìm được. Phong hóa trên tấm bia đá, cứng cắp khắc chữ LM khả biện, Đạt Ma viện thái thượng trưởng Lao Thích Vinh chân chi mộ hắn đẩy kính mắt, ra vẻ thâm trầm đọc thuộc lòng lên trên mạng xem ra Thiếu Lâm bi văn, thanh nguyên năm, thiên địa linh cơ khó kiếm, nguyên khí võ đạo khó tu. Gã đeo kính thanh âm cố ý thả chậm, dư quang liếc trộm bên cạnh nữ sinh, vị này thái thượng trưởng lão một mình sáng tạo kim cương công đem nguyên khí chuyển hóa làm khí huyết. Nữ sinh trừng mắt nhìn, trong mắt giống như có ánh sáng, học trưởng, ngươi nói, vị trưởng lão này có thể hay không cũng phục sinh a? Cái này sao? Gã đeo kính làm bộ trầm âm, trong lòng mừng thầm rốt cục gây nên nữ thần chú ý căn cứ số liệu mô hình phân tích, tồn tại tương đối lớn xác suất. Thôi đi. Có máy chụp hình nam sinh đột nhiên đánh gãy, máy ảnh răng rắc một tiếng vô xuống mộ địa, hắn một cái bước xa cắm đến giữa hai người, bả vai cô ý đụng vào gã đeo kính, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi cho rằng đọc tiểu thuyết đâu? Quay đầu đối thi vận lộ ra cởi mở tiểu dung, thi vận học muội, đừng nghe Nưu Tử đạt học trưởng nói mỏ. Bên cạnh xuyên ngăn chứa áo sơ mi nam sinh cũng lại gần, chính là a, 53 thế thiên sư Trương Huyền Tiêu cũng là khí huyết võ đạo người khai sáng. Không phải cũng không có phục sinh sao? Áo sơ mi nam sinh tiếp tục đếm trên đầu ngón tay mấy đạo, theo bi văn suy tính, vị này thái thượng trưởng lao tối thiểu là minh triều liền tồn tại nhân vật, làm sao có thể? Đúng lúc này, giang giác, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụ đột nhiên tại yên tĩnh Tháp Lâm bên trong nổ vang. Chương 41, máy bay không người lái trực tiếp. Các du khách hoành động. Chương 41, máy bay không người lái trực tiếp. Các du khách hoành động. Mấy người sinh viên đại học lăng lăng nhìn trước mắt vỡ ra một tháp. Tháp Lâm tham quan các du khách, cũng bị cái này thanh âm thanh thúy hấp dẫn, hết thể nhích lại gần. Tòa kia 5 tầng mộ tháp mặt ngoài lại chống rông vỡ ra mấy đạo tinh mịn đường vân bên trong lộ ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Không, sẽ không thật muốn phục sinh đi. Gã đeo kính bờ môi run rẩy, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hắn liền tùy tiện tìm cái mộ tháp tại nữ thần trước mặt trang bức, cái này muốn phát sinh dị biến. Giang giác, lại một tiếng vang dọn, mộ tháp mặt ngoài vết dạng đống nhiên mở rộng, kim sắc quang mang như nước chảy đổ xuống mà ra. Đám người vây xem trong nháy mắt sôi trào, tranh thủ thời gian vỗ xuống đến. Tranh thủ thời gian vỗ xuống đến, ta muốn phát vòng bằng hữu. Ta liền nói Thiếu Lâm khẳng định sẽ có siêu phàm khôi phục. Hôm nay cái này Thiếu Lâm xem như đến đúng rồi. Đứng ở phía trước, đây là cái nào hòa thượng mộ tháp đã nứt ra? Chớ đẩy a, chớ đẩy a, ta đều đập không tới. Liên cùng con gà con phá xác, thật có ý tứ. Tháp Lâm lối bảo. Phong thủ đệ tử Thiếu Lâm ngay tại nơi hẻo lánh bên trong ngáp một cái vụng trộm chơi điện thoại. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản vân tán du khách giống như là thủy triều hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, tiếng kinh hô liên tiếp. Làm cái gì? Đánh nhau. Hắn lẩm bẩm đưa di động nhét về tay áo túi, chạy chậm đến hướng phía trước chen, nhường một chút. Đều nhường một chút. Chen qua ba tầng bức tường người về sau, cảnh tượng trước mắt để hắn trong nháy mắt cứng đờ, tòa kia năm tầng mộ tháp ngay tại giạn nước. Gạch xanh mặt ngoài giống mạng nhện vết rạn bên trong, chói mắt kim quang như nham tương giống như chảy xuôi. Kinh người nhất chính là thân tháp chính giữa, thình lình hiện ra một cái cự đại vạn chữ Phật ấn, ngay tại xoay chậm chậm. Trên bia mộ thình lình khắc lấy, đặt ma viện thái thượng trưởng lao Thích Vĩnh Chân chi mộ tổ sư gia đã nứt ra. Phong thủ đệ tử tranh thủ thời gian xông ra đám người, cầm điện thoại di động lên cho Hoàng Pháp Phương trưởng gọi điện thoại. Biu, biu, phong thủ đệ tử cầm di động tay thẳng phát run, nghe trong điện thoại âm thanh bận gấp đến độ thẳng dậm chân. Hoàng Pháp Phương trưởng điện thoại chết sống đánh không thông, du khách tiếng thét chói tai càng ngày càng vang dội. Hoàng Pháp Phương trưởng đây là tại làm gì nha? Sẽ không phải lại tại thùng công đức châu ấy kiếm tiền đi? Tiểu hòa thượng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, xông ra tháp Lâm thường ngày nằm biện phương hướng chạy, tăng giày đều chạy mất một con. Sơn môn sau trên quảng trường, mang theo mũ lưỡi trai hầu duệ tài ngồi tại chồng chất trên ghế, khoe miệng lại nhanh liệt đến lỗ thai đằng sau. Trong tay điều khiển máy bay không người lái, nhìn xem đầy màn hình khen thưởng lễ vật, trong lòng trong bụng nở hoa. Quả nhiên đứng tại đầu gió bên trên heo đều có thể bay lên, hắn nhưng thật ra là cái người mới dẫn chương trình, mua máy bay không người lái cũng là gần nhất mua, cái này 7 ngày liền dựa vào lấy máy bay không người lái trực tiếp đã kiếm được mấy chục vạn. Dẫn chương trình, mau đưa máy bay không người lái bay đến nơi đó. Tháp Lâm nơi đó một đống người tụ, khẳng định có náo nhiệt nhìn. Ca môn ngươi sức quan sát thật tốt lập tức liền phát hiện Tháp Lâm không được bình thường. Dẫn chương trình, nhanh hướng Tháp Lâm nơi đó bay. Dẫn chương trình, ta cho ngươi khen thưởng hỏa tiễn, nhanh đi cái kia nhìn xem. Trực tiếp ở giữa lại là liên tiếp lễ vật bá bình phong. Lao thiết nhóm đường nóng đội. Hầu Duệ Tài liếm liếm môi khô giáo, điều khiển cán đẩy, máy bay không người lái siêu địa chuyển hướng Tháp Lâm phương hướng, chúng ta cái này đi xem một chút bên kia tình huống như thế nào. Mười mấy giây sau, máy bay không người lái bay đến Tháp Lâm phía trên, ống kính cấp tốc rút ngắn phóng đại. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng con mắt đều không nháy mắt một chút, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Trong màn hình, một tòa 5 tầng mộ tháp chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rạn nứt. Kim quang từ trong cái khe bắn ra mà ra. Một cái cự đại vạn chữ Phật ấn, ngay tại mộ tháp bên trên xoay chậm chậm. Mà mẹ nó, ta hôm nay liền định đi Thiếu Lâm. Hối hận muốn chết. Kim quang này thật sự là sáng mắt mù a. Cái này vạn chữ Phật ấn nhìn thật là đồ sộ. Các ngươi nói, cái này trong tháp không có bảo bối a? Có phải hay không là cái gì linh quả cái gì? Ca môn, đọc thêm nhiều sách. Cái này mộ tháp là cất giữ cao tăng cho cốt hoặc là thi cốt, làm sao lại mọc ra linh quả, ngươi cũng quá khôi hài đi. Cao tăng cho cốt, vậy có phải hay không có khả năng có xá lợi tử a? Trong tiểu thuyết xá lợi tử thế nhưng là ẩn chứa Phật môn cao tăng cả đời phần lớn công lực a. Rất nhiều nhân vật chính đều dựa vào luyện hóa xá lợi tử thực lực tăng trưởng một mạng lớn. Thật có xá lợi tử. Cái kia nhất định phải có a, bằng không sao có thể sáng kim quang. Nói có chút đạo lý ha. Bọn này người vây xem quá ngu đi, không động chút nào một chút, ngay tại cái kia chỉ trỏ. Cũng đều không hiểu phải nắm lấy cơ hội. Nếu là ta trực tiếp đem mộ tháp cho làm nát, lấy ra bảo vật tới. Người hiện đại chính là không có tiểu thuyết nhân vật chính bên trong như vậy có linh tính. Đổi ta bên trên, ta trực tiếp nắm tay cắm vào trong cái khe, đem mộ tháp đẩy ra. Ta hôm trước đi Thiếu Lâm tháp Lâm tham quan, cái này tòa tháp giống như chính là Thiếu Lâm thái thượng trưởng lao Thích Vĩnh Chân. Thích Vĩnh Chân, cái kia đem nguyên khí võ đạo chuyển đổi thành khí huyết võ đạo, khai sáng kim cương công mãnh nhân. Như thế sâu sao? Cái kia xá lợi tử công lực khẳng định rất nhiều a. Đáng tiếc bảo vật này không ai đoạt a. Ta liền ở tại Thiếu Lâm chân núi, trực tiếp ở giữa các vị các minh đệ. Ta hiện tại liền đi đem xá lợi tử cầm xuống. Thật lấy được xá lợi tử phân ta một điểm, ta ra 100 vạn. 100 vạn liền muốn phân xá lợi tử, ta than đá đời thứ 2 Trần Côn ra 1000 vạn. Theo trực tiếp ở giữa hô động lượng cấp tốc gia tăng, trực tiếp ở giữa người tiến vào số cũng càng ngày càng nhiều. Từ lúc mới bắt đầu mấy ngàn người vài phút bên trong liền đã tăng tới 3 vạn người, còn tại tiếp tục dâng lên bên trong. Trong Thiếu Lâm tự, một trận tự phát triều thánh ngày tại trình diễn. Tại Tháp Lâm các du khách nhao nhao cho mình cùng đi Thiếu Lâm tham quan người nhà phát hoại trạng. Nhi tử, đừng lên thơm, mau tới Tháp Lâm, có cao tăng muốn xuống lại. Lão bà, đường bái Phật tổ, mau tới Tháp Lâm nhìn phục sinh Đạt Ma viện thái thượng trưởng Lao Thích Vĩnh Trần. Nữ thần, nhanh ngừng tìm bạn trai ngươi nhìn Đạt Ma động, đến ta Tháp Lâm bên này, có đẹp mắt. Tin tức giống dã hỏa đồng dạng lan tràn. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Ngay từ đầu chỉ là mười mấy cái du khách hướng phía Tháp Lâm chạy chỗ đó đi. Ngay sau đó cũng càng ngày càng nhiều người phát hiện Tháp Lâm nơi đó tụ tập rất nhiều người. Long quốc đặc lưu An Dưa thủ tính, khu xử bọn hắn tất cả đều hướng Tháp Lâm chạy chỗ đó qua đi. Thông hướng Tháp Lâm đá xanh đường mòn trong nháy mắt bị chen lấn chật như nêm cối. Một chút xuyên han phục tiểu cô nương bị dòng người lôi cuốn lấy hướng phía trước. Khiêng chuyên nghiệp máy chụp hình đại thuốc dứt khoát bỏ lên trên ven đường thạch sư, ống kính nhắm ngay nơi xa kim quang lấp lóe Tháp Lâm. Vừa nghiệm xong phiếu người cũng lười lại đi Thiên Vương điện bái Bồ Tát, trực tiếp đi theo đa số người đi Tháp Lâm, chuẩn không sai. Đại Hùng Bảo điện bên trong, đàn hương lượn lờ. Hoàng Pháp Phương trưởng chắp tay trước ngực, cười híp mắt nhìn trước mắt mang đại kim dây xích nhà giàu mới nổi, người kia chính nắm nuốt thật dày một sấp trăm nguyên tờ, mắt thấy là phải nhét vào thùng công đức. Đột nhiên, chói hai chuông điện thoại di động vang lên. "Uy, lão bà." Nhà giàu mới nổi ngẹo đầu kẹp lấy điện thoại, sao phiếu trong tay treo giữa không trung, cái gì? Tháp, Tháp Lâm. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cuồng loạn thét lên, mau tới Tháp Lâm. Phật tổ hiện linh á. Bối cảnh âm bên trong là liên tiếp ngọa tạo cùng tiếng thét chói tai. Nhà giàu mới nổi nhãn tình sáng lên, vô ý thức liền phải đem tiền mặt trở về rút. Thí chủ chấm đã. Hoàng pháp phương trượng tay mắt lênh lẹ, ba điệu nhất trưởng đập vào đối phương trên mu bàn tay. Tiền mặt đông tuyết giống như tàn mát, phiêu phiêu đãng đãng toàn tiến vào thùng công đức. Ngươi. Nhà giàu mới nổi trừng to mắt, dây chuyền vàng sáng rõ đinh đương rung động. A Di Đà Phật, thí chủ, Phật tổ sẽ phù hộ ngươi. Hoàng pháp phương trượng mặt mũi hiền lành hai tay chắp tay trước ngực hành lễ. Được rồi. Nhà giàu mới nổi khoát tay áo, lười nhác so đo, vẫn là tranh thủ thời gian nghe lão bà đi Tháp Lâm đi, Tháp Lâm nơi đó khẳng định phát sinh đại sự. Nhà giàu mới nổi quay người liền hướng bên ngoài sông, giày ra tại ngưỡng cửa đẩy ta cái lão đảo cũng không đoái hoài tới. Lúc này, dân hương du khách cũng nhao nhao tiếp vào điện thoại, đem từng cây hương ném lên mặt đất, tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy ra ngoài. Bọn hắn đây là nghe được cái gì tin tức? Thiếu Lâm cao tăng muốn sống lại, còn không nhanh đi xem náo nhiệt, đi trễ ngay cả một quạp lông đều không nhìn thấy. Mấy chục cây hương dây lốp bốp quẳng xuống đất, tia lửa tung tóe. Ai nha? Hoàng pháp phương trượng một trận đau lòng, may mắn những đường tuyến này hương bọn hắn là trả tiền rồi tiền, đang muốn túi người thu thập, bỗng nhiên nghe thấy, phương trượng, không tốt rồi. Tiểu hòa thượng lão đạo xuống tới, tăng y đều bị xé rách nửa bên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, có cái tổ sư gia đã nứt ra. Đã nứt ra. Thích Vĩnh Chân tổ sư gia một tháp. Nứt. Đã nứt ra. Hoàng pháp phương trượng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay Phật châu lạch cạch rơi trên mặt đất, đàn mục hạt châu lăn một chỗ. Chương 42, ta thiếu Lâm không người nào sao? Chương 42, ta thiếu Lâm không người nào sao? Ngươi nói cái gì? Thích Vĩnh Chân tổ sư mộ tháp đã nứt ra. Hoàng pháp phương trượng bất khả tư nghị nhìn về phía tiểu hòa thượng. Thiên chân văn sát, mộ tháp đều đang bốc lên kim quang. Phương trượng, chúng ta tổ sư có phải hay không cũng muốn phục sinh a? Phương trượng, chúng ta nhanh đi Tháp Lâm nhìn một cái đi, chậm một chút nữa liền không đi vào. Tiểu hòa thượng chỉ toàn không gấp đến độ mặt đỏ dần, dậm chân. Đúng đúng, muốn đi Tháp Lâm cung nên lão tổ tông. Hoàng pháp lúc này mới kịp phản ứng, kích động không thôi. Nhanh, mau dẫn đường. Toàn thân mập ra hoàng pháp phương trượng một thanh khóa lại thùng công đức, cơ lấy trên bàn lạp bập liền chạy. Quyền vợ kêu bên trên lít nha lít nhít nhớ đầy gần đây siêu phàm sự kiện, mới nhất một tờ còn nhớ thiên sư hiển thánh tin tức. Đi đi đi, chỉ toàn không, chúng ta nhanh đi cùng nên lão tổ tông. Mập mạp hoàng pháp bằng nhanh nhất tốc độ xông ra đại hùng bảo điện. Hai người một trước một sau xông ra cửa điện. Có thể vừa tới thiên vương điện trước, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi, thông hướng Tháp Lâm đường nhỏ sớm đã chật như nêm cối. Xuyên hán phục tiểu tỷ tỷ chen rơi mất châm gái tóc, khiến máy chụp hình đại thúc dẫm tại thạch sư bên trên trực tiếp, mấy cái hoàng lưu thậm chí hiện trường chào hàng lên xem lễ vị. Điều kỳ quái nhất chính là cái ngồi xe lăn đại gia, chính cung vậy quải trưởng ý đồ mở đường, nói cái gì muốn giảng văn minh, muốn cho lão nhân nhường chỗ ngồi. Phương trượng, chúng ta giống như không đi vào. Tiểu hòa thượng chỉ toàn không gãi đầu, lúng túng nói, còn có đường khác đi Tháp Lâm nơi đó sao? Hoàng pháp mặt đen lên. Không có. Tiểu hòa thượng hồi đáp. Phương trượng, nếu không ta để bọn hắn tránh ra đi, nơi này là Thiếu Lâm địa phương, không có đạo lý chặn lấy chúng ta à? Tiểu hòa thượng sung phong nhận việc, thẳng tắp sống lưng la lớn, các vị thí chủ nhường một chút, chúng ta hoàng pháp phương trượng đến rồi. Các vị thí chủ nhường một chút, chúng ta hoàng pháp phương trượng đến rồi. Đám người nghe được chỉ toàn trống không la lên, xoay đầu lại thản nhiên nhìn một mắt, sau đó tiếp tục quan sát đến Tháp Lâm phương hướng, dùng sức hướng phía trước chen, căn bản không ai để ý cái gọi là phương trượng. Để cái rắm. Một cái hình xăm đại hán cũng không quay đầu lại mắng, chính là thiên vương lão tử tới cũng không cho. Tiểu hòa thượng chỉ toàn không hướng phía hoàng pháp ngượng ngùng cười một tiếng. Hoàng pháp phương trượng mặt đen giống đáy nổi, hắn cái này hình thể muốn chen đến tận cùng bên trong nhất chỉ sợ là nằm mơ. Hy vọng tổ sư phục sinh sau sẽ không trách tội hắn đi. Những người này thật sự là thật không có lễ phép. Về sau Thiếu Lâm tự vé vào cửa nhất định phải lại tăng giá. Tháp Lâm bên trong, biển người huyên náo, tràn diện cơ hồ mất khống chế. Tận cùng bên trong nhất mấy người sinh viên đại học đã bị chen lấn dán tại mộ tháp lên. Đặc biệt là gã đeo kính sinh viên, thấu kính tại bia đá mặt ngoài gầy ra tiếng vang chói tai, miệng đều trực tiếp thân tại mộ tháp bi văn lên. Máy ảnh nam sinh viên giống ăn mật đường đồng dạng cao hứng, hai tay của hắn chống đỡ mộ tháp chống đỡ ra một mảnh nhỏ không gian, đem thi vận học muội bảo hộ ở cánh tay bên trong, không cho đối phương bị người khác chen. Những cái kia xa hơn một chút một điểm trong rừng cây, đều đứng đầy người, những cái kia bụi cây kinh cước, cơ hồ đều bị dẫm bẹp. Tất cả mọi người thân thể sát bên thân thể, đem riêng phần mình điện thoại giơ lên đối phát ra kim quang mộ tháp chụp ảnh. Không ít người nhao nhao mở giờ OUIN trực tiếp ở giữa, liền vì thuận tiện kiếm một điểm tiền, chứng nhiều một chút fan hâm mộ. Hơn 10 khung máy bay không người lái tại Tháp Lâm trên không xoay quanh, mái chèo diệp âm thanh ông ông tác hưởng, tìm kiếm lấy tốt nhất trực tiếp góc độ. Lúc này trực tiếp Thiếu Lâm tự Tháp Lâm trực tiếp ở giữa không thua 1000 cái. Tổng quan sát nhân số cộng lại thậm chí có 1000 vạn người. Hầu duệ tài trực tiếp ở giữa bên trong, online nhân số đã có 5 triệu người. Khen thưởng tổng kim ngạch vượt qua 200 vạn. Quảng trường dưới bóng cây, Hầu Duệ Tài bắt chéo hai chân, bị tư tư mút lấy ướp lạnh của cả cỏ lạ. Hắn liếc mắt máy bay không người lái truyền về thời gian thực hình tượng, Tháp Lâm bên trong đám người giống cá mòi đồ hộp giống như chen làm một đoàn, mấy người sinh viên đại học mặt đều biến hình, không khỏi cười nhạo lên tiếng, một đám đồ đần, chen thành dạng này đồ cái gì. Hắn ngồi ở chỗ này rộng lớn trên quảng trường, ngồi nhỏ chồng chất ghế dựa, uống vào ngọt ngào Coca, so chỗ đó mặt chen lấn đỏ bừng cả khuôn mặt người thoải mái hơn. Càng quan trọng hơn là, hắn máy bay không người lái quay chụp góc độ cơ hồ là tốt nhất, nhân khí nghiền ép cái khác đồng hành dẫn chương trình. Thật sự là nằm kiếm tiền. Trực tiếp thời gian, mấy trăm vạn người phát ra mưa đạn giống như là biển gầm điên cuồng đổi mới. Vẫn là dẫn chương trình cái này trực tiếp ở giữa thị giác tốt nhất. Các ngươi mau nhìn những người này, đều nhanh chen thành cầu, ta tuyệt đối sẽ không đi những thứ này cảnh khu tham gia náo nhiệt không nhìn thấy, chính mình cũng muốn bị chèn chết. Đúng vậy a, còn không bằng hạ cái mộ nhẹ nhõm tự tại một điểm. Bằng hữu để từ tới, đây là phát sinh cái gì? Thiếu Lâm mộ tháp cũng muốn dị biến rồi. Các ngươi nói, mộ trong tháp sẽ tung ra cái gì đến? Ta đoán là võ đạo công pháp. Ta mới là cái kia thái thượng trưởng lão muốn phục sinh. Ta mới là xá lợi tử, phát ra kim quang xá lợi tử. Hẳn không phải là thái thượng trưởng lão, bằng không thì chỉ là khí thế liền phải đem những cái kia chen chúc đám người đè ngược lại a. Đúng lúc này, oeng. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đống nhiên nổ vang, cả tòa năm tầng mộ tháp ầm vang băng liệt. Gạch xanh đá vụn lôi cuốn lấy khí lãng vang khắp nơi, đám người vây xem giống sóng lúa giống như bị lật tung một mảnh. Gã đeo kính cả người bị khí lãng quăng lên, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, cuối cùng ngã tại vài mét người bên ngoài đống trên đỉnh. Hắn sủi lơ địa nằm sấp, thấu kính nát một nửa, trên mặt lại lộ ra sống sót sau hai nạn giải thoát biểu lộ. Bị lật tung máy ảnh nam sinh viên ôm chặt thi vận học muội, không cho đối phương tụ thương. Đám người cũng bình tĩnh lại, không còn dám dùng sức chen, không chớp mắt nhìn xem mộ tháp phương hướng. Đầy trời trong bụi mù, một thân ảnh dần dần rõ ràng, Thích Vĩnh Chân mặc màu xám tăng bào, đứng tại vỡ vụn tháp gạch bên trên, thân hình gầy gò, mặt mũi hiền lành, sợi râu hoa râm, màu đồng cổ da thịt lưu chuyển lên nhàn nhạt kim mang. A Di Đà Phật. Gia mua hùng hậu Phật hiệu âm thanh đầy ra, chấn động đến tháp lâm ở giữa lá rụng rì rào. Hắn chậm rãi dương mi mắt, đồng tử màu vàng bên trong hình như có phạn văn lưu chuyển, đảo qua mảnh này lạ lẫm lại quen thuộc tháp lâm. Thiếu Lâm tự tháp lâm bên trong, như thế nào thêm ra nhiều như thế người, ăn mặc như thế kỳ quái. Hiện trường mọi người vây xem nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Thích Vĩnh Chân, hương phấn nói: vậy mà thật là Thiếu Lâm cao tăng sống lại. Nếu như bây giờ đi bái sư học nghệ, hắn sẽ đồng ý thu đồ sao? Cái này cùng vị này cao tăng kêu cái gì a? Giống như gọi là Thích Vĩnh Chân, là Thiếu Lâm Đạt Ma Viện Thái Thượng trưởng lão, tại Yêu Thanh 20 năm liền chết. Yêu Thanh 20 năm liền chết, bây giờ còn có thể phục sinh, cái này không phù hợp trên mạng đại vệ phòng đoàn a. Vị này cao tăng nhìn rất hòa ái dáng vẻ. Trực tiếp thời gian, quả thực là nổ lật trời. Hải lượng mưa đạn xuất hiện. Ta liền nói là Thiếu Lâm cao tăng phục sinh. Các ngươi còn chưa tin, hiện tại tin chưa? Ta xá lợi tử, ta xá lợi tử hết rồi. Sống lại, sống lại. Thiếu Lâm cũng có võ đạo cường giả sống lại. Đây không phải Thanh 20 năm liền chết thái thượng trưởng lão sao? Ta nhớ được võ thánh cùng thiên sư đều là chân tiên giáng lâm thời điểm chết, vì cái gì cái này đã sớm chết thái thượng trưởng lão có thể phục sinh? Đúng vậy à, trước đó ta nhìn trên mạng một tiên xem lượng cao suy luận tiếp mời nói, chỉ có chân tiên lâm thế thời điểm tử vong võ đạo cường giả mới có thể phục sinh à. Ngày đó suy luận là có vấn đề, nhưng cái kia cổ tịch có chút không phải cũng là rất sớm sao? Đừng quản những thứ này, dù sao hiện tại chính là không thể giảng khoa học. Loạn thế đạo sĩ xuống núi cứu thế, hòa thượng đóng cửa tránh hoạn. Thịnh thế đạo sĩ quy ẩn thâm sơn, hòa thượng đi ra ngoài vòng tiền. Các ngươi nói, Hoàng Pháp Phương Trượng có thể hay không thừa cơ hội này vòng một đợt tiền tài? Hoàng Pháp sẽ làm sao vòng tiền? Mở trực tiếp. Ta cảm thấy hắn có lẽ có thể thuyết phục phục sinh thái thượng trưởng lão Thích Vĩnh Chân, chiêu thu đệ tử, một người đệ tử danh ngạch thu bao nhiêu tiền dạng này. Ngươi tiểu nói này thật là có khả năng, chẳng qua nếu như thật có thể học được công pháp, giao tiền ta cũng nhận. Đúng vậy à, nếu như giao tiền liền có thể học được võ đạo công pháp, không biết bao nhiêu người cướp đi đâu. Các ngươi nhìn, cái này phục sinh Thiếu Lâm trưởng lão đều động, mấy chục giây đều không nói lời nào, ngay tại đứng đó, hắn không phải là xa sợ không dám nói lời nào à? Xa sợ. Võ đạo cường giả cũng sẽ là xa sợ. Thích Vĩnh Chân yên lặng quét mắt bốn phía, chỉ gặp phía ngoài nhất lẻ tẻ đứng đấy mấy người mặc tăng bào hòa thượng, mà trên tại tầng trong nhất đều là chút quần áo cổ quái hạng người, có lộ cánh tay lộ chân cô đường, có đỉnh lấy đủ mọi màu sắc tóc thiếu niên, còn có cái mang dây chuyền vàng mập mạp dơ cái biết phát sáng hộp đen điện thoại đối với mình chợt vỗ. Thiếu Lâm chẳng lẽ đã bị bọn này kỳ trang dị phục người chiếm cứ hết tâm, tăng nhân biến thành số người tạp dịch. A, ta Thiếu Lâm lại lưu lạc đến tận đây, ta Thiếu Lâm không người nào sao? Thích Vĩnh Chân cười lạnh một tiếng, luyện máu đỉnh phong uy áp đống nhiên phong thích, không khí phảng phất ngưng kết, tất cả mọi người lập tức như rơi vào hầm băng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Tổ sư gia, ta tại đây, ta là Thiếu Lâm đương đại phương trưởng thả hoàng pháp. Vài trăm mét bên ngoài, đứng tại tầng ngoài cùng biên cuộn cuộn hoàng pháp vừa nghe đến tổ sư kêu gọi Thiếu Lâm, vội vàng giơ tay lên nhảy lên, muốn gây nên chú ý. Chương 43, cầu tổ sư truyền thụ võ đạo. Chương 43, cầu tổ sư truyền thụ võ đạo. Tổ sư, đệ tử là đời thứ 36 phương trưởng hoàng pháp a. Hắn liều mạng hướng phía trước trên, tơ vàng cả xa đều bị giật ra tuyến, trong tay còn gắt gao nắm chặt quyển kia nhớ đầy siêu phẩm sự kiện lạc vong. Trực tiếp thời gian, chết cười ta, ngươi nhìn cái này hoàng pháp mập mạp dáng vẻ, nhảy đều nhảy không nổi. Ha ha ha, Thiếu Lâm cung người, thái thượng trưởng lao Thích Vĩnh Chân là cảm thấy Thiếu Lâm trực tiếp bị chúng ta người hiện đại trông coi sao? Tổ sư ra xem xét, tận cùng bên trong nhất nên đón hắn lại là chúng ta người hiện đại, mặc tăng bào tăng nhân đều tại phía ngoài cùng, chẳng phải dễ dàng hiểu lầm sao? Cái này hoàng pháp hai to mặt lớn dáng vẻ, thái thượng trưởng lão hẳn là phải thật tốt để hắn bất mập một chút, bằng không thì nhảy đều nhảy không cao. Thái thượng trưởng lão Thích Vĩnh Chân bạch mi cao lại, đồng tử màu vàng bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Nơi xa cái kia viên cuộn cuộn thân ảnh chính vụng về nhảy cả tương. Tơ vàng cà sa rún gió địa bọc lấy mập ra thân thể, trong tay còn buồn cười địa giơ cái lóe ánh sáng cổ quái hộp. Càng làm hắn hơn chấn độ là, người này khí huyết phù phiếm, ngay cả cái bình thường phạm nhân cũng không bằng. ta Thiếu Lâm ngàn năm cơ nghiệp, lại giao cho như thế người tầm thường chi thủ. Thái thượng trưởng lão Thích Vĩnh Chân hừ lạnh một tiếng, tay áo không gió mà bay. Chỉ gặp hắn năm ngón tay khẽ nhếch, lăng không một chảo, ôi uy. Hoàng pháp phương trượng đột nhiên hai chân cách mặt đất, đằng không mà lên, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong xẹt qua một đường vòng cung. Ầm. Hoàng pháp tiếp cận 300 cân thân thể vững vàng hạ xuống, chấn động đến mặt đất đều run rẩy. Đệ tử bái kiến Thái thượng trưởng lão. Hoàng pháp phương trượng cái trán để địa, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, máy vi tính trong tay lạch cạch rơi trên mặt đất, lật ra giao diện bên trên lít nha lít nhít dùng chữ giản thể cùng chữ phồn thể nhớ kỹ cận đại sự. Thái thượng trưởng lão Thích Vĩnh Chân ánh mắt đảo qua những cái kia siêu siêu mẹo mẹo văn tự, lông mày cau lại, đứng lên mà nói: "Bây giờ là năm nào Hà Nguyệt?" Về lão tổ tông. Hoàng pháp luôn cúi tay chân bò lên. Bây giờ là công nguyên năm 2025, cách yêu thanh lập quốc mới bắt đầu đã hơn 400 năm, hắn há miệng run rẩy chỉ hướng bút ký, đây là những năm này giản yếu lịch sử. Hoàng pháp đảo lập vọng, chỉ vào hắn dùng giản phồn hai loại văn tự ghi lại lịch sử. Thích Vĩnh Chân không nói gì, nhìn xem chữ viết tạp nhạp lập vọng không gió mà bay. Hắn một bên xem lấy lịch sử, một bên ở trong lòng cắt tỉa trí nhớ của mình. Hắn tại yêu thanh nguyên niên, thiên địa nguyên khí biến mất mới bắt đầu, liền đem nguyên khí của mình chuyển hóa làm khí huyết, sáng lập kim cương công. Yêu thanh 20 năm, thọ nguyên khô kiệt mà chết. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cảm ứng đến toàn thân khí huyết, thể nội khí huyết như trường giang đại hà trào lên, đây chính là hắn năm đó vừa mới chuyển đổi thành luyện máu đỉnh phong lúc trạng thái. Còn có 20 năm. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong con mắt hiện lên một tia minh ngộ. Thân thể này, rõ ràng dừng lại tại tự mình thọ nguyên sắp hết trước toàn thịnh thời kỳ. Tự mình còn có 20 năm có thể sống. Sau khi ta chết trong khoảng thời gian này, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chân tiên lâm thế, chấp cờ diệt pháp, vạn đạo đều vẫn, siêu phàm không còn. Tốt một cái chân tiên, lại có như thế bí lực. Tuệ Minh càng như thế nhắc gan, phong bế sơn môn, e ngại yêu thanh. Võ đạo tiêu vẫn về sau, Man Di bằng vào hỏa pháo, tàu chiến bọc thép hủy diệt yêu thanh. Man Di xâm lấn, phấn khởi phản kháng. Long quốc thành lập, trong mấy chục năm đã quật khởi. Thái thượng trưởng lão Thích Vĩnh Chân ánh mắt tại trong sổ dao động, trong lòng bên trong nổi lên trận trận gợn sóng, mày nhíu lại nhăn. Mười mấy ngày trước, võ trạng nguyên nhật ký dị biến, xuất hiện võ đạo công pháp. Mười ngày trước, võ thánh Lâm Ngạo từ xương khô phục sinh. Bảy ngày trước, thiên sư phủ Trương Huyền Đức phục sinh. Phục sinh? Người chết vậy mà có thể phục sinh? Cái này tại hắn trong trí nhớ là chưa bao giờ có sự tình. Chân tiên diệt pháp, phải chăng cùng phục sinh có quan hệ đâu? Tự mình phục sinh phải chăng cũng là vị kia chân tiên một tay thao túng đâu? Thích Vĩnh Chân trong lòng mười phần hãi nhiên. Hắn cúi đầu nhìn mình màu đồng cổ bàn tay, đốt ngón tay ở giữa cuốn quanh khí huyết chi lực chân thật bất hư. 400 năm trước tọa hóa lúc ký ức còn tại trước mắt, bây giờ lại giành lấy cuộc sống mới. Như vậy nghịch loạn âm dương thủ đoạn, coi là thật nghe rợn cả người. Bây giờ khí huyết võ đạo lại xuất hiện nhân gian. Khí huyết võ đạo xuất hiện, hương khởi, biến mất, lại đến bây giờ lại xuất hiện nhân gian, phảng phất chính là một cái luân hồi. Khí huyết võ đạo còn như vậy. Như vậy nguyên khí võ đạo đâu? Thích Vĩnh Chân muốn hồi ức hắn lúc trước tu luyện nguyên khí võ đạo, lại phát hiện mình chỉ nhớ rõ nguyên khí võ đạo bốn chữ, còn lại hoàn toàn không biết. Tự mình khi còn sống hơn 200 năm ký ức, lại chỉ còn lại yêu thanh thời kỳ ngắn ngủi 20 năm. Hắn tâm thần đều chấn, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Thiên, mở to hai mắt, muốn xem đến tôn này quan sát nhân gian chân tiên. Lão tổ tông. Hoàng pháp thận trọng thanh âm đem Thích Vĩnh Chân kéo về hiện thực. Bây giờ ta Thiếu Lâm có bao nhiêu người? Thích Vĩnh Chân không còn dám suy nghĩ liên quan tới chân tiên sự tình, chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma, hóa đạo mà đi. Hiện tại đệ tử Thiếu Lâm đăng ký trong danh sách tổng cộng có 153 người. Hoàng pháp thành thật trả lời nói, 150 người. Thích Vĩnh Chân đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm như sấm rền vang động, năm đó ta Thiếu Lâm cường thịnh lúc, võ tăng hơn bạn. Ánh mắt đảo qua bên ngoài thưa thớt tăng chúng, lại lướt qua đen nghịt du khách, những cái kia giơ phát sáng vật phàm nhân, những cái kia hở ngực lộ cánh tay nữ tử, những cái kia đỉnh lấy ngũ sắc tóc. Những thứ này lại là người nào? Ánh mắt của hắn di động, cực kỳ bất mãn. Đều là khách hành hương. Hoàng pháp khẩn trương cực kỳ, cái trán hiện đầy mồ hôi dịt. Chỉ là thanh âm càng nói càng nhỏ, rõ ràng lực lượng không đủ. Bọn hắn đều là truy tìm ta Thiếu Lâm võ đạo mà đến. Hoàng pháp phương trượng cái khó ló cái khôn, cái trán mồ hôi hóa thành nước chảy. Thích Vĩnh Chân bạch mi vậy một cái, "Ồ, đúng vậy a tổ sư." Một cái cơ linh hoàng mao đột nhiên hô to, "Chúng ta đều là đến học võ." Cái này một cuống họng như là giọt nước tung tóe nhập chảo dầu, làm cho tất cả mọi người sôi trào. "Đúng vậy a, tổ sư, chúng ta là ngưỡng mộ Thiếu Lâm võ đạo mà đến. Hy vọng ngài có thể truyền thụ cho chúng ta khí huyết võ đạo a." "Cầu tổ sư truyền thụ võ đạo, mời thu ta làm đồ đệ, ta muốn học dịch cân kinh." "Cầu tổ sư truyền thụ võ đạo, cầu tổ sư truyền thụ võ đạo." Mới đầu tạp nhạp la lên dần dần hội tụ, cuối cùng trở nên đều nhịp, mấy ngàn người tiếng gầm chấn động đến tháp lâm dị dạo rơi xám. Mang dây chuyền vàng nhà giàu mới nổi kêu nhất ra sức, trên cổ gân xanh đều bạo khởi tới, mấy người sinh viên đại học cũng tranh thủ thời gian tham dự la lên. Mấy cái cơ linh dẫn chương trình đã điều chỉnh ống kính, đưa di động nhắm ngay Thích Vĩnh Chân tấm kia màu vàng xanh nhạt khuôn mặt, muốn cho đám dân mạng nhìn thấy Thái thượng trưởng lão Thích Vĩnh Chân đáp lại. Trên quảng trường nhìn chằm chằm trực tiếp ở giữa hầu duệ tài đội vàng từ chống chất trên ghế đứng lên. Miệng bên trong tự lẩm bẩm, sẽ không thật làm cho nhóm người này thành công a. Tổ sư sẽ nghe bọn hắn truyền thụ võ đạo sao? Hắn nhìn thoáng qua tháp lâm bên kia chen chúc đám người, trong lòng suy nghĩ muốn hay không đi chen một chút. Cân nhắc mấy giây sau vẫn là từ bỏ, coi như cái kia Thiếu Lâm cao tăng muốn truyền thụ võ đạo, cũng sẽ không ở loạn như vậy tình huống phía dưới truyền thụ cho. Hắn vẫn là tiếp tục ở chỗ này trông coi trực tiếp thời gian đi. lúc này trực tiếp thời gian lễ vật số lượng lần nữa đạt đến đỉnh phong. Tính gộp lại khen thưởng kim ngạch đã vượt qua 500 vạn, trực tiếp ở giữa nhân số đạt đến hơn 3000 vạn người. Mưa đạn điên cuồng xuất tân. Ta dựa vào, sẽ không thật làm cho đám người này thành công học được võ đạo a. Tuyệt đối đừng truyền cho bọn hắn võ đạo a, nếu là nhìn thấy bọn hắn thành công tu luyện đơn giản so giết ta đều khó chịu. Ha ha, đám người này sẽ không thật sự cho rằng giống hai câu người ta liền sẽ cảm động truyền thụ võ đạo a. Ta cũng cảm thấy truyền thụ võ đạo là không thể nào, hiện thực làm sao có thể phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Hiện thực có đôi khi phát sinh sự tình càng kỳ quái hơn. Nhìn xem thái thượng trưởng lão mặt mũi hiền lành dáng vẻ, thật là có khả năng hiện trường giảng võ truyền đạo đâu. Ta cược một bao là điều, tuyệt đối không có khả năng. Nếu là truyền võ đạo công pháp lời nói, đến tiếp sau Thiếu Lâm công pháp chẳng phải là nát đường cái, có thể làm được Thiếu Lâm thái thượng trưởng lão, chắc chắn sẽ không ngốc đến mức tại trước mặt nhiều người như vậy truyền pháp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chỉ cần bọn hắn không có tu luyện cơ hội ta an tâm. Lúc này, Long Quốc vô số người chú ý Thiếu Lâm tự bên này hiện trạng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về thái thượng trưởng lão Thích Vĩnh Chân. Dự Châu quân đội đã phái máy bay trực thăng tiến về Thiếu Lâm, chính thức phi thường may mắn lần này Thiếu Lâm chưa từng xuất hiện yêu ma, chỉ là sống lại một cái thái thượng trưởng lão mà thôi. Bọn hắn đã bắt đầu quen thuộc võ đạo cường giả sống lại. Thái thượng trưởng lão cũng chính là luyện máu đỉnh phong mà thôi, hiện tại luyện máu đỉnh phong Lâm Ngạo Võ Thánh ngay tại từng cái quân đội chỉ đạo khí huyết võ đạo đâu. Những cái kia thi đại học tốt nghiệp, chính nhìn xem trực tiếp, muốn biết thái thượng trưởng lão sẽ hay không đáp ứng truyền thụ võ đạo, hay là Thiếu Lâm có hay không chiêu sinh. Chiêu thu đệ tử ý nghĩ, bọn hắn thi đại học tốt nghiệp đang lo không biết như thế nào cho phải đâu. Tại tất cả mọi người tha thiết ánh mắt hạ, thái thượng trưởng lão Thích Vĩnh Chân mở miệng nói. Chương 44, mắng lên. Lần nữa dị biến. Chương 44, mắng lên. Lần nữa dị biến. Chư vị thí chủ, võ đạo sự tình liên quan đến Thiếu Lâm truyền thừa, ta cần cùng phương trưởng bàn bạc kỹ hơn. Thích Vĩnh Chân chắp tay trước ngực, tăng bào ống tay áo vi vi rung động, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn vẫn nhìn trước mắt bọn này thần sắc sốt ruột khách tới thăm, khóe môi nết lên từ bi cười yếu ớt, nhưng trong lòng đã tính toán lên được mất. Bây giờ võ đạo tu luyện cơ hội, liền như là yêu thanh như thế hi hữu. Liền xem như cái kia lúc, những cái kia phú giáp một phương thương già, muốn nhập Thiếu Lâm học một chút võ đạo nhập môn đồ vật, đều muốn dâng lên hải lượng vàng bạc châu báu. Trong trí nhớ, Dương Châu thương nhân buôn muối giơ lên cả Dương Hoàng Kim Quỷ Gối Sơn giai bên trên, chỉ vì cầu một thiên la hán quyền. Khi đó Phương Trượng đuốt râu cười khẽ, Phật môn thanh tịnh địa, há lại hơi tiền có thể ô. Quay người lại lệnh tăng nhân nhận lấy bảo dương, âm thầm đem trải qua thiên nhét vào đối phương trong tay áo. Bây giờ những người này nếu là chỉ muốn không bằng mấy câu, liền muốn thu hoạch được võ đạo chân truyền, chẳng phải là người si nói mộng. Hoàng Pháp đứng ở một bên, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng thần sắc. Cái này đúng nha. Hắn vừa mới thật đúng là sợ Vĩnh Chân tổ sư vừa phục sinh, đầu nào nóng lên ngay tại cái này truyền thụ võ đạo đâu. Dựa theo hắn Hoàng Pháp ý nghĩ, những người này muốn học võ nói, nhất định phải dùng tiền. Phật độ người hữu duyên, không tốn tiền, còn muốn học võ đạo, quả thực là không có cửa đâu. Ở đây tất cả các du khách lập tức một mảnh xôn xao, xì xào bàn tán bên trong xen lẫn bất mãn phàn nàn. Thậm chí có người thấp giọng chửi mắng. Long Quốc người chính là như vậy kiên định kẻ vô thần, có việc thời điểm có thể tin thần, lúc không có chuyện gì làm người cái này thần cút qua một bên đi. Có chuyện nhờ ngươi thời điểm có thể nhận ngươi người tổ sư này, phát hiện vô dụng thời điểm ngươi người tổ sư này cái gì cũng không phải. A, làm sao còn muốn cùng Hoàng Pháp Phương Trượng thương nghị a? Làm sao còn muốn cùng Hoàng Pháp thương nghị a? Chẳng lẽ cái này phục sinh thái thượng trưởng lão còn phải xem Hoàng Pháp sắc mặt làm việc? Liên cái này còn thương lượng? Ta nhìn cái này thái thượng trưởng lão cũng là không có nửa điểm chứng dụng. Phế vật, ngay cả cái công pháp đều không làm được chủ, sống vô dụng rồi mấy trăm năm. Quả nhiên thất bại, muốn học cái võ đạo công pháp là khó khăn như thế sao? Ta liền biết, bọn này hòa thượng đều một cái đức hạnh, nói là thương lượng, nhưng thật ra là không có thương lượng. Ta nhìn chính là từ chối. Bọn này con lựa chọn, một cái so một cái hắc. Thích Vĩnh Chân nhĩ lực kinh người, những thứ này lời chói tai một chữ không sót điệu tiến vào lỗ tai của hắn. Sắc mặt của hắn dần dần đông trầm, trong mắt hàn mang lấp lóe. Đám người này đơn giản một điểm đối võ đạo cường giả kính sợ đều không có. Nếu không phải hắn tại Hoàng Pháp Lạc tộc bên trong nhìn thấy hiện đại triều đình theo luật trị nước, lấy người vì bản, quân sự vũ khí có uy lực cực kỳ mạnh, thậm chí rất hình tượng miêu tả, nói một phát đạn đạo có thể trực tiếp đem Thiếu Lâm bao quát phủ cận sơn lâm san thành bình địa. Hắn đã sớm tức giận. Máy bay không người lái đối với thanh âm hình tượng xử lý phi thường tốt, đám người khe khẽ bàn luận, Thích Vĩnh Chân sắc mặt tất cả đều bị đám dân mạng nhìn ở trong mắt. Trực tiếp thời gian người thấy thế cười ha ha, việc vui người thuộc tính bộc phát. Cùng Phương Trượng bàn bạc kỹ hơn. Ta nhìn chính là tìm lý do đem các ngươi những thứ này không biết tốt xấu người cho đuổi. Các ngươi nhìn thấy Hoàng Pháp cái kia trộm vui dáng vẻ không? Rõ ràng liền muốn tốt muốn làm sao dựa vào võ đạo công pháp đi kiếm tiền. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, Thích Vĩnh Chân cũng là dự định nhìn người có hay không nguyên, rồi quyết định có truyền hay không công pháp. Cái kia nhất định phải là a, đều không cần muốn. Dưới đây đám người kia đều đang mắng đâu, ha ha, chết cười ta. Vừa mới lúc nhờ vả người như thế chân thành, bị tự tuyệt trực tiếp mắng lên. Các ngươi nhìn Vĩnh Chân cái kia sắc mặt âm trầm, rõ ràng liền nghe đến du khách tiếng nghị luận. Ta đã nói rồi, không cần thiết đem cái này tổ sư định mập đến cao như vậy, lịch sử đều ghi chép bọn hắn phong sơn bề thế. Còn tốt những thứ này du khách cũng không phải thật tâm, bằng không ta còn thực sự coi là Long Quốc người sống lưng đều là mềm đâu. Đề nghị chính thức nhanh đi Thiếu Lâm để bọn hắn nộp lên một chút công pháp ra, hiện tại là thời điểm để bọn hắn cống hiến một chút. Nói đến chính thức, có vị huynh đệ kia biết chính thức công pháp nghiên cứu tới trình độ nào a? Ta muốn tu luyện tâm là một khắc cũng bình tĩnh không được a. Nghe nói hiện tại công pháp nghiên cứu tiến độ rất có đột phá, đã có hơn 1000 người tu luyện thành công. Không thể nào. Nhanh như vậy? Ta còn nghe nói bao hàm khoai tây một chút đại thần tác gia cũng có được tu luyện cơ hội, khoai tây biết tin tức thời điểm, trong phòng cười ra kiệt 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 thanh âm, trong khu cư xá đều truyền khắp. Thật hay giả? Dựa vào cái gì? Mặc dù bọn hắn biết tiểu thuyết thật là tốt rất thoải mái, nhưng để bọn hắn trước tu luyện ta khó chịu a. Dạ a. Những cái kia lừng lấy nổi danh xí nghiệp lớn nhà, đại phú hào đều không có tu luyện cơ hội đâu. Văn học mạng tác gia liền có thể có được chân quý tu luyện cơ hội. Ta nghe nói chính thức gần nhất có đại động tác, mọi người rửa mắt mà đợi đi. Trực tiếp ở giữa thảo luận đề càng ngày càng lệch. Hiện trường bạo động càng ngày càng nghiêm trọng, các du khách hùng hùng hổ hổ quay người muốn đi. Cái gì cầu thí thiếu lâm, lãng phí lao tử thời gian. Một cái hình xăm thanh niên hung hăng đạp lăn ven đường thùng công đức, bên trong tiền xu rầm rầm vận động. Đi đi, còn không bằng đi núi võ đang tìm vận may. Mấy người sinh viên đại học bộ dáng người trẻ tuổi lấy điện thoại cầm tay ra, đã bắt đầu lục soát đường sắt cao tốc phiếu. Thích Vĩnh Chân huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, thái dương nổi gân xanh. Hắn sống hơn 200 năm, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Năm đó chính là triều đình đại quan thấy hắn, cũng muốn cung cung kính kính xưng một tiếng thánh tăng. Đúng lúc này, răng rắc, một tiếng vang giòn đột nhiên từ tháp lâm phương hướng truyền đến, ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hai tòa cổ pháp mộ tháp mặt ngoài bò đầy giống mạng nhện vết rách. Chói mắt kim quang từ khe hở bên trong bắn ra mà ra, đem trọn phiến tháp lâm nhuộm thành lưu kim sắc. Ngoa tào. Lúc trước mắng hung nhất hình xăm thanh niên bỗng nhiên phanh lại bước chân, điện thoại lạch cạch rơi trên mặt đất. Mấy cái kia muốn đi sinh viên càng là như bị làm định thân thuật, miệng há to có thể nhét vào trứng gà. Ta dựa vào, cái này thiếu lâm thật sự là gặp vận may. Chẳng lẽ lại có hai cường giả muốn sống lại? Chờ một chút lại về nhà, xem trước một chút náo nhiệt lại nói. Các du khách phàn nàn âm thanh trong nháy mắt biến thành hưng phấn xì xào bàn tán, có không ít người lại mở ra trực tiếp ở giữa. Thích Vĩnh Chân con người đột nhiên co lại, hết sức chăm chú nhìn về phía cái kia hai tòa ngay tại dạn nước mộ tháp. Hắn phục sinh thời điểm, phải chăng cũng như cái này hai tòa mộ tháp như vậy dị biến? Cái kia trong cái khe mơ hồ có thể thấy được phù văn lưu chuyển, hẳn là chính là phục sinh mấu chốt, là Tuệ Minh tổ sư cùng Tuệ Thông sư thúc tổ. Hoàng Pháp nhìn về phía cái kia hai tòa mộ tháp, lớn tiếng kinh hô. Mấy ngày nay hắn đem từng cái thiếu lâm cao tăng mộ tháp vị trí nhớ kỹ thuộc đầu, cái kia hai tòa mộ trong tháp, rõ ràng chính là đời thứ 28 thiếu lâm Vương Trượng Thích Tuệ Minh cùng lão tăng quét dắt Thích Tuệ Thông. Dẫn chương trình hầu duệ tại một mực chú ý tháp lâm. Lúc này hai tòa mộ tháp dị biến, hắn tranh thủ thời gian điều khiển máy bay không người lái chuyển hướng, rút ngắn ống kính, đem tốt nhất hình tượng hiện ra cho trực tiếp ở giữa hơn ngàn vạn dân mạng. Nhìn thấy thiếu lâm lại có hai tòa mộ tháp dị biến, trực tiếp ở giữa mưa đạn lần nữa trở nên nhiều hơn. Hoa kháo, cái này phá thiếu lâm lại có hai người muốn sống lại. Chuyện ra sao? Liền không thể cho đạo giáo lại nhiều phục sinh mấy người sao? Hiện tại cũng chỉ có chính nhất phái thiên sư phụ sống lại một vị võ thánh. Chính là, vì cái gì không cho chúng ta bản thổ đạo giáo nhiều phục sinh một chút tiên thần sao? Tốt nhất để tam thanh trực tiếp giáng lâm a. Lại có hai người cao thủ muốn sống lại. Chẳng lẽ Phật giáo muốn đại hưng rồi? Liền phục sinh mấy cái luyện huyết cảnh giới, liền nói Phật giáo đại hưng, đừng nhanh như vậy kết luận tốt ta. Chính là, cái gì Phật giáo đại hưng? Nếu là ta đạo giáo phục sinh cái thần tiên, cái này khu luyện huyết cảnh giới tính là cái gì chứ a? Đại gia hỏa đừng nóng nổi, hiện tại mới vừa vặn siêu phàm khôi phục, cho hay còn tại phía sau đâu. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện tại phục sinh bất quá là luyện huyết cảnh giới, ta cảm thấy cái này nhiều nhất chính là tương đương với tại trong võ hiệp tiểu thuyết tiên thiên cảnh giới. Những cái kia chóc tinh nã nguyệt tiên thần còn không có ra sân đâu. Dù sao ta là không đội mà tu luyện, nếu là về sau cho ta một bộ tu tiên công pháp, bởi vì tu khí huyết này võ đạo tu không được tiên nên làm cái gì? Ha ha, các ngươi ngoài miệng nói không đội mà tu luyện, nếu là thật có một bộ khí huyết võ đạo công pháp đặt ở trước mặt ngươi, ngươi nhịn được? Trung Su Các, thiếu lâm tháp lâm lần nữa phát sinh dị biến tin tức, cấp tốc trình báo đến trong phòng họp. Chương 45, chính thức uy hiếp. Những thứ này thiết điều, so với ta như thế nào? Chương 45, chính thức uy hiếp. Những thứ này thiết điều, so với ta như thế nào? Trung Su Các, trong phòng họp. Hình chiếu bình phong bên trên thời gian thực truyền thâu trực tiếp trong tấm hình, hai tòa mộ tháp ngay tại nước ra, xuyên suốt ra lóa mắt kim quang. Thiếu Lâm tự lần này rất có thể sẽ tiếp tục phục sinh hai cái võ thánh, tăng thêm vừa mới phục sinh Thích Vĩnh Chân, Thiếu Lâm liền có ba vị võ thánh, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Lâm Hồng Đào đốt ngón tay khẽ chọc bàn gỗ tử đàn mặt, nhìn về phía còn lại trưởng lão. Lần này dị biến xác thực cùng hai lần trước võ thánh phục sinh, thiên sư phục sinh không giống. Nếu là Thiếu Lâm thật có ba vị võ thánh, vậy liền không thể khinh thường. Phật giáo từ trước trong lịch sử đều không có gì tốt thanh danh. Trong lịch sử có 4 lần đại quy mô diệt Phật, truy cứu nguyên nhân là dã tâm quá lớn, quá độ quyết trương. Tại bây giờ xã hội hiện đại, như không đối với hắn tiến hành nước thúc, rất có thể sẽ lần nữa đại lượng quyết trương. Giang Vi Dân suy tư một hồi nói, nhị trưởng lao nói đúng. Tại hiện tại tương đối hòa bình dưới xã hội, cường đại võ đạo thực lực sẽ tăng lên những người này dã tâm, một khi đại quy mô quyết trương, tuyệt đối sẽ có tương đối lớn thai hoàng ẩm. Ta đề nghị hướng nó biểu hiện ra chúng ta quân sự vũ khí thực lực, đem dự châu chủ chiến tặng cờ tụ quần, chiến xa bọc thép 7 điều đến dưới chân tung sơn, đồng thời điều động máy bay chiến đấu 7 tại nó không được diễn luyện, tiến hành uy hiếp. Triệu Quốc Đống vốn là quân nhân xuất thân, phong cách làm việc tương đối kiên cường, trực tiếp hướng Thiếu Lâm võ tăng biểu hiện ra lực lượng quân sự phải chăng không quá thỏa. Ta đề nghị có thể hạn chế nó chiêu thu đệ tử số lượng, phòng ngừa quyết trương. Vũ trưởng lão từ trước đến nay tính cách tương đối ôn hòa, không phải rất đồng ý mạnh như vậy ngạnh bính đụng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể kết hợp một chút, đã muốn lượng kiếm uy hiếp, cũng muốn hạn chế nó quyết trương. thậm chí có thể để phái Thiếu Lâm ra một hai cái võ thánh đi quân đội chỉ đạo khí huyết võ đạo, để quân đội võ đạo thực lực tăng thêm một bước. Tại quân đội chưa xuất hiện nhiều vị luyện huyết cảnh giới trước, không cho phép nó tuyển nhận đệ tử chính thức vượt qua 100 tên, đồng thời đệ tử chính thức không cho phép thu phí. Nếu là Thiếu Lâm thu phí tuyển nhận tạp dịch đệ tử, truyền thụ võ đạo công pháp nhập môn lời nói, vậy khẳng định là kẻ có tiền chiếm đa số. Chúng ta có thể đối tạp dịch đệ tử tư cách vào đi nghiêm ngặt xét duyệt giám sát, thu lấy một nửa đệ tử phí tổn. Những thứ này tạp dịch đệ tử cũng có thể phân tán một chút Thiếu Lâm võ thánh tinh lực. Lục trưởng lão hít mắt, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Ừ, không tệ, dạng này tốt nhất. Chúng ta chính thức võ đạo lực lượng sát thực nhu cầu cấp bách tăng lên, nếu là có Thiếu Lâm võ tăng tương trợ, cũng có thể tăng tốc độ tăng lên. Phật môn từ xưa hái tài, tuyển nhận tạp dịch đệ tử số lượng tuyệt đối không thấp, số lượng một khi nhiều lên lời nói, vậy liền không tốt quản lý. Lâm Hồng Đào mỉm cười gật đầu, đối cái phương án này rất là hài lòng. Cáo chi Dự Châu quân đội đi, để Ngô Chính an bài quân bộ lực lượng, đồng thời để nó tiến về Thiếu Lâm truyền đạt hội nghị ý kiến. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người thư ký, nói: "Được rồi." Thư ký Lý Hằng nhẹ gật đầu, cấp tốc biên tập phát xuống nội bộ thông chi. Hiện tại thế cục càng thêm khẩn trương, chúng ta chính thức cũng muốn bồi dưỡng một nhóm đem ra được cường giả tới. Các ngươi có gì tốt đề nghị sao? Đại trưởng lão Lâm Hồng Đào tiếp tục kế tiếp chủ đề. Ta đề nghị mời Lâm Ngạo cùng Huyền Đức Thiên Sư đối một chút đã triển lộ thiên phú đám binh sĩ tiến hành tính nhắm vào bồi dưỡng. Đồng thời đem tài nguyên tu luyện tập trung lại, phóng tới những võ đạo này hạt giống trên thân, để bọn hắn thực lực tại thời gian ngắn có khá lớn tăng lên. Tam trưởng lão đưa ra cái nhìn của hắn. Hiện tại tu luyện tương đối nhanh, đều là đầu óc tương đối linh quang, hoặc là thân thể bản thân liền cường tráng, binh lính trẻ tuổi. Dựa theo Long Hổ Thung Công miêu tả, 12 tuổi liền có thể bắt đầu tu luyện, ta cho rằng cũng có thể từ học sinh cấp 3, sinh viên bên trong lựa chọn sử dụng một chút người có thiên phú đặc thù, đến tiến hành phạm vi nhỏ bồi dưỡng. Dạng này cũng miễn cho dân chúng nói hiện tại người bình thường căn bản thu hoạch không đến tu luyện cơ hội. Nhị trưởng lão Giang Vệ Dân nói. Ừm ân. Mấy vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, khẽ bước cằm, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, vậy cứ như thế áp dụng xuống dưới. Mỗi cái quân đội tuyển ra hạt giống tuyển thủ, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Võ đạo hạt giống số lượng là quân đội binh sĩ số lượng 1/1000. Cho mỗi cái việc công cao trung, việc công sinh viên đại học thiết lập công pháp tu luyện danh ngạch, chiếm học sinh số lượng 1%, cũng ký tên hiệp nghị bảo mật, tài nguyên tu luyện xem nó biểu hiện mà định ra. Lâm Hồng Đào trầm tư một hồi nói. Dự Châu quân đội. Thiếu tướng Ngô Chính tiếp vào trung su các mệnh lệnh về sau, lập tức bố trí tương quan công tác. Sau 3 phút, máy bay trực thăng vũ trang cánh quạt cuốn lên cùng phòng, thiếu tướng Ngô Chính nắm lấy cửa khoang lan can thả người nhảy vào cabin. Cùng lúc đó, sân bay đường băng rung động, từng cái chiến cơ đâm rách không khí, phóng lên tận trời, đuôi lửa tại tầng mây bên trong lấp loé chập chờn. 30 km bên ngoài, Tung Dương phân quân đội tiếp vào Ngô Chính mệnh lệnh. Dầu đi hơi gen động cơ tiếng oanh minh bên trong, từng chiếc tăng cơ, xe bọc thép hướng phía Thiếu Thất Sơn hết tốc độ tiến về phía trước. Thiếu Lâm, Tháp Lâm chỗ. Tất cả mọi người nhìn xem mộ tháp phát sinh dị biến. Hiện tại đám người đã không có ban sơ như vậy chen. Dù sao nhìn qua vừa mới mộ tháp dị biến chẳng cảnh, hiện tại lòng hiếu kỳ không có mạnh như vậy. Đại bộ phận các du khách cơ hồ đều mở ra trực tiếp ở giữa. Miệng bên trong càng không ngừng hô hào, mọi người trong nhà, lễ bất soát. Hầu Duệ Tài trực tiếp thời gian, đã có 4000 bạn người, khen thưởng tổng cộng hơn 8 triệu. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình vậy mà có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, nếu là không mua nhà mua xe lời nói, hắn cảm giác mình đời này cũng xài không hết. Trực tiếp thời gian rất là náo nhiệt, tiếp tục thảo luận Thiếu Lâm cường giả phục sinh. Vẫn là dẫn chương trình trực tiếp hình tượng tốt, những cái kia tại Tháp Lâm hiện trường trực tiếp quá ổn. Cái này hai tòa mộ trong tháp cũng là sắp phục sinh võ thánh sao? Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, nói như vậy Thiếu Lâm chẳng phải là sẽ có 3 vị võ thánh. Cái này sóng trực tiếp vô địch a. 3 vị võ thánh? Như vậy sao? Gia nhập Thiếu Lâm có điều kiện gì a? Trước kia trở thành Thiếu Lâm tăng nhân điều kiện liền rất nghiêm ngặt, hiện tại đoán chừng càng nghiêm khắc. Vì sao nghĩ đến gia nhập Thiếu Lâm? Muốn học công pháp có thể đi hỏi một chút thiên sư phụ ai trong lịch sử Phật môn bị diệt qua nhiều lần a, khó nói về sau có thể hay không bị diệt. Đúng vậy a, làm đệ tử Thiếu Lâm làm gì? Thủ những cái kia thanh quy giới luật nhiều khó chịu a. Thế nhưng là làm đệ tử Thiếu Lâm có thể học được võ đạo công pháp a. Có thể hay không trước trở thành đệ tử Thiếu Lâm, học xong công pháp sau liền hoàn tục a. Hẳn là không đơn giản như vậy a. Muốn nhập liền nhập, nghĩ ra liền ra. Nếu là thật có thể dạng này thao tác, ta cũng có thể đi Thiếu Lâm học, dù sao ta danh giới cuối cùng tương đối linh hoạt. Đúng lúc này, dầm dầm, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang tận mây xanh. 12 đôi chiến cơ bay lượn trường không, vẹn tựa phun miệng lôi ra thật dài màu trắng bệt bôi. Hoa Tiêu chiến cơ đột nhiên lao xuống. Độ cao chợt hạ xuống. 300m, 200m, 150m. Cơ bụng treo đầy phích lịch 15 đạo lòng trắng chứng tích có thể thấy được, đen nhánh thân đạn dưới ánh mặt trời hiện ra u quang. Oanh, tốc độ siêu thanh tuần hành đưa tới âm bạo chấn động đến tất cả mọi người ù tai, lá cây rỉ rào rung động. Hầu Duệ Tài máy bay không người lái ống kính kịch liệt lắc lư, trực tiếp ở giữa hiện hiện liên tiếp dấu chấm hỏi. Thanh âm gì? Đây là thanh âm gì chiến cơ? Hẳn là chiến cơ thanh âm. Hầu Duệ Tài nhìn lên bầu trời bên trong chiến cơ, vô ý thức thao túng trực tiếp ống kính bị lệnh, tập trung không trung chiến cơ. Ta dựa vào, quân đội đây là dự định làm gì? Toàn bộ treo đầy nổ chứng a. Vừa rồi lao xuống chính là kiểu mới nhất chiến cơ. Ta tại Hàng Dương gặp qua, Thiếu Lâm cũng không có yêu ma xuất hiện a. Xuất động nhiều như vậy chiến cơ là làm gì? Các ngươi mau nhìn Vĩnh Chân biểu lộ, gọi là một cái ngu ngơ, cho ta nhìn xuống rồi. Nguyên lai võ đạo cường giả cũng sẽ sợ chúng ta chiến cơ a. Võ đạo cường giả tuy mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn a. Ta đoán chừng chính thức là đến tú thực lực, dù sao thiếu lâm ba vị võ thánh, khó tránh khỏi sẽ có một chút tâm tư. Trên mặt đất tất cả các du khách kinh hãi mà nhìn xem bầu trời. Lần này thiếu lâm võ thánh phục sinh, vậy mà xuất động nhiều như vậy tiểu mới chiến cơ. Chiến cơ dưới, thình lình treo thực chứng. Hoàng pháp phương trưởng nơm nớp lo sợ mà nhìn xem trên bầu trời gào thét chiến cơ. Vài ngày trước thiên sư phủ có yêu ma xuất hiện, giống như cũng không có động tĩnh lớn như vậy a, hắn đột nhiên lầm vào nghĩ lại bên trong. Đem đời này làm qua chuyện xấu đều suy nghĩ một lần. Chính hắn mặc dù ái tài, nhưng cũng không có làm cái gì phạm pháp sự tình, cũng không về phần để chiến cơ đến nổ hắn a. Chiến cơ hẳn là cho thiếu lâm võ thánh nhìn. Nghĩ đến cái này, hắn hơi buông lỏng một điểm. Thái thượng trưởng lao thích vĩnh chân trong mày, không chớp mắt nhìn lên bầu trời bên trong phi hành tốc độ cao chiến cơ. Là cái này. Hoàng pháp chô ghi lại chiến tranh hiện đại binh khí sao? Hắn nhớ tới hoàng pháp laptop bên trong ghi lại trung cực đại sát khí, nói là có thể trong nháy mắt đem phương viên mấy chục cây số san bằng. Cái này so luyện huyết cảnh giới thực lực mạnh quá nhiều. Coi như hắn có thể phát giác được có dạng này vũ khí tiến đến, cũng căn bản không kịp đào thoát, liền sẽ mất mạng. Hắn trầm mặc một hồi, đối hoàng pháp hỏi, những thứ này thiết điều, so với ta như thế nào? Hoàng pháp trầm mặc không nói. Nghĩ thầm lão nhân gia ngài nếu là không sợ chết nói có thể thử một chút. Dù sao dựa theo thứ nhất võ thánh truyền miêu tả, người ta lâm ngạo võ thánh tối đa cũng chính là có một quyền hoành sập cung điện thực lực, chỗ nào so ra mà vượt hiện đại chiến lược vũ khí. Vĩnh Chân Hòa Thượng lúc này cũng trầm mặc. Nhìn xem hoàng pháp trầm mặc bộ dáng, liền biết những thứ này thiết điều rất có thể liền mang theo những cái kia đại sát khí. Hắn một chút tâm tư cũng nhận được đáy lòng. Hết thệ đều không nói bên trong. Chương 46, uy. Ta trực tiếp ở giữa đại ca hỏi các ngươi có thu hay không đệ tử. Chương 46, uy. Ta trực tiếp ở giữa đại ca hỏi các ngươi có thu hay không đệ tử. Thái thượng trưởng lão Thích Vĩnh Chân đứng ở tháp lâm trung ương, tăng bào tại chiến cơ nhấc lên trong cuồng phong bay phất phới. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời trung bàn xoáy sắt thép tự điểu, trong hai đều là đình thai nhức góc động cơ bánh mình. Mỗi một đợt chiến cơ lướt qua, đều để con ngươi của hắn không tự giác địa co vào một phần. Đây là thời đại mới cái gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Dư quang quét về phía bên cạnh hai tòa ngay tại dạn nước mộ tháp, Tuệ Minh, Tuệ Thông sắp phá tháp mà ra. Cái này vốn nên là thiếu lâm đại hưng thời cơ, nhưng hôm nay, hắn nhớ tới mới những người phàm tục kia xuồng xã ngôn luận, được một trận tích tụ. Tại yêu thanh thời điểm, ai dám đối một vị võ thánh như thế bất kính? Nhưng bây giờ, những thứ này sâu kiến không chỉ có khẩu suất của ngôn, thậm chí còn dám mở ra cái gọi là trực tiếp đem thiếu lâm tôn nghiêm giẫm tại dưới chân. Hắn nhớ tới hoàng pháp tại lạc tộc bên trên chỗ ghi lại nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực mạnh nhất, thậm chí có thể đem một tòa phương viên mấy chục dặm khu vực trong nháy mắt san bằng. Vĩnh Chân sư tổ. Hoàng pháp thanh âm đem hắn kéo về hiện thực. Thích Vĩnh Chân nhìn xem vị này đương đại phương trượng trầm mặc túi đầu bộ dáng, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan thành mây khói. Bây giờ triều đình đã có loại này đại sắc khí, tự mình vẫn là ẩn nhẫn một điểm cho thỏa đáng. Đám người vây xem ngược lại là tràn đầy phấn khởi, giơ điện thoại đối bầu trời chỉ trỏ, mau nhìn, kia là Long Quốc mới nhất chiến cơ. Vừa mới vậy mà có thể bay đến thấp như vậy. Cái này tính cơ động quá mạnh, phi công kỹ thuật thực như a, cho bọn hắn điểm tán. Trên quảng trường, Hầu Duệ Tài chính chú ý trực tiếp ở giữa, dư quang đột nhiên thoáng nhìn ngay phía trước sơn môn xuất hiện không giống bình thường một màn. Hơn 10 chiếc xe vận binh bọc thép ép qua bàn đá xanh đường, võ trang đầy đủ lính đặc chủng cấp tốc bố phòng. Cái này tình thế, có chút nghiêm trọng a. Nô Chính cơi máy bay trực thăng cũng tới đến Thiếu Thất Sơn trên không. Hắn ngồi tại trong máy bay trực thăng, nhìn xem truyền tới hiện trường hình tượng, trong lòng tự hỏi đợi lát nữa nên như thế nào cùng Thiếu Lâm truyền đạt ý kiến. Trung Xu các ra lệnh, chủ yếu có 2 điểm yêu cầu. 1. Thiếu Lâm chí ít phái ra một tên võ thánh tiến về quân đội chỉ đạo khí huyết võ đạo. 2. Thiếu Lâm đệ tử chính thức chỉ có thể chiêu 100 người, không cho phép thu phí, tạp dịch đệ tử số lượng không hạn chế, chỉ có thể truyền thụ công pháp cơ bản, có thể thu phí, đồng thời chính thức cần rút thành 5 thành. Những yêu cầu này nói cường thế cũng cường thế, nói không cường thế cũng không cường thế, chủ yếu nhìn lý giải ra sao. Ánh mắt của hắn rơi vào thời gian thực truyền thâu trên tấm hình, vị kia phục sinh Thiếu Lâm thái thượng trưởng lão, giờ phút này chính ngước nhìn chiến cơ, trên mặt biểu lộ từ chấn kinh đến không cam lòng, cuối cùng quy về một mảnh ngậm đạm. Rất tốt, hắn đã hiểu. Đúng lúc này, anh, hai tòa mộ tháp đồng thời nổ tung, đá vụn như mưa văng khắp nơi. Trong bụi mù, hai thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bên trái là râu tóc bạc trắng Thích Tuệ Minh, đời thứ 28 Thiếu Lâm phương trượng. Hắn khô gầy ngón tay vuốt khẽ Phật châu, đục ngầu hai mắt đảo qua bốn phía, khi nhìn đến đầy trời chiến cơ lúc rõ ràng chỉ trệ. Bên phải là khuôn mặt tuổi trẻ Thích Tuyệt Thông, đã từng lao tăng quét rác. Hắn tăng bảo cũ nát lại không nhiễm trần thế, giờ phút này chính ngửa đầu nhìn qua sắt thép chiến cơ, lông mày cau lại. Nhìn thấy hai người rốt cục phục sinh, hiện trường vây xem đám người trong nháy mắt sôi trào. Sống lại, hai người này rốt cục sống lại. Cái này Thiếu Lâm có 3 cái võ thánh. Vừa mới Vĩnh Chân Hòa Thượng nói không khai người, hai vị này có thể hay không đồng ý chiêu thu đệ tử a? Làm đệ tử Thiếu Lâm không phải là không thể phá giới sao? Ta thật giới không được một điểm. Hắc hắc, trực tiếp ở giữa người nhà nói cho ta, ngươi len lén phá giới, lại không người biết, cơ linh một điểm là được rồi. Các du khách nhìn thấy lại hai vị cường giả phục sinh, lần nữa dâng lên bái sư tâm tư. Trực tiếp ở giữa mưa đạn nhiều hơn. Quả nhiên là hai người phục sinh, liền không có bảo vật xuất thế sao? Lần này Thiếu Lâm muốn tại linh khí khôi phục giai đoạn trước chiếm ưu thế tuyệt đối, về sau có khả năng phi tốc phát triển. Không nhất định a. Chính thức nếu là không đồng ý, hắn phát triển sao? Bất kể nói thế nào, cường giả nhiều, vẫn là có chỗ tốt. Lập tức phục sinh 3 cái võ thánh, Thiếu Lâm thật không khai thu đệ tử sao? Khẳng định sẽ chiêu thu đệ tử, liền nhìn ngươi có hay không duyên. Nhà ta đời thứ 3 Bần Đông, có thể vào học võ sao? Yên tâm đi, vào không được, đừng suy nghĩ. Nói thật, không phải rất muốn vào Thiếu Lâm học võ, dù sao để cho ta giới sắc lời nói, so cá mập ta còn khó chịu hơn. Ta cũng vậy, thế giới phồn hoa này, cái này giờ OUIN ở bên trong 3000 hậu cung, mỗi ngày cho bản vương diễn tấu nhảy múa, chỗ nào giới được? Giới cái gì giới? Túc đạo cũng là nói, thủ pháp cũng là pháp, hoan hỷ Phật cũng là Phật. Lão ca, ta hiểu. Tháp Lâm trung ương, bụi mù dần dần tán. Thích Vĩnh Chân thấy hai người thức tỉnh, trong mắt tinh quang lóe lên, kêu gọi nói, Tuệ Thông, Tuệ Minh, sư thúc tổ. Thích Tuệ Minh mặt mũi giàn mua hiện hiện kinh hãi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, ngay cả vị này sớm đã tọa hóa tiền bối cũng tái hiện nhân gian. Tuệ Thông dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong mắt đồng dạng hiện lên chấn kinh. Hai người bước nhanh về phía trước, tại Vĩnh Chân trước mặt cung kính hành lễ. Sư thúc tổ, chúng ta đây là. Tuệ Thông thanh âm trầm thấp, ánh mắt đảo qua bốn phía xa lạ cảnh tượng. Cách các ngươi vẫn lạc, đã qua hơn 200 năm. Bây giờ khởi tử hoàn sinh, lại là đổi nhân gian. Vĩnh Chân thở dài một tiếng, tăng bào nhẹ phẩy, hắn hướng Hoàng Pháp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đương đại phương trưởng Hoàng Pháp lập tức tiến lên, xuất ra laptop cùng điện thoại, hai vị sư tổ cho đệ tử báo cáo. Theo Hoàng Pháp giảng thuật, Tuệ Minh che kín nếp nhăn tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Khi thấy trên màn hình điện thoại di động phun ra ngọn lửa sắt thép tự thú lúc, Tuệ Thông từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt cũng hiện hiện kinh sợ. Chân tiên diệt pháp, khoa học kỹ thuật thịnh thế. Mấy phút đồng hồ sau, Tuệ Thông hai người rốt cuộc minh bạch. Bọn hắn tại chân tiên diệt pháp lúc trong nháy mắt tử vong, tại cái này hơn 200 năm sau lại lần nữa phục sinh. Bọn hắn lại nhìn phía trên bầu trời gào thét chiến cơ. Khoa học kỹ thuật lực lượng, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Lúc này, có cái vây xem nam chính truyền bá, cầm điện thoại đối Hoàng Pháp mấy người quay chụp. Trực tiếp thời gian đại ca đột nhiên phát biểu, ngươi hỏi một chút phục sinh Thiếu Lâm cao tăng nhóm, đến cùng có khai hay không đệ tử, ta có thể nộp học phí. Ta cho ngươi khen thưởng 100 nổi giận tiễn. Trước cho ngươi khen thưởng 10 nổi giận tiễn, động tác nhanh lên. Nam chính truyền bá Vương Lỗi còn không có kịp phản ứng, hỏa tiễn đã tại trực tiếp thời gian một cái tiếp một cái đùa nghịch lên. Liên tiếp đặc hiệu đầy bình phong. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng muốn biết Thiếu Lâm đến cùng có khai hay không đệ tử, nhao nhao phát biểu. Hỏi mau hỏi mau. Thật đạp mã thần hào a. Ta cũng tò mò Thiếu Lâm đến cùng có tuyển người không. Vương Lỗi trong lòng giật mình. Hắn đây là gặp được thật đại ca nha. Không nói nhiều nói, tranh thủ thời gian giúp đại ca hỏi. Hắn nuốt ngụm nước bọt, rát cuống họng đối phục sinh mấy cái tăng nhân hô lớn, "Uy, bên kia hòa thượng, ta trực tiếp ở giữa đại ca hỏi các ngươi có khai hay không đệ tử. Học phí dễ thương lượng, bảo đảm ngài hài lòng." Hoàng Pháp Phương trầm động. Làm sao có người trực tiếp như vậy? Mặc dù trong lòng của hắn vừa mới ngay tại tính toán, Thiếu Lâm cao tăng sống lại, cái kia tất nhiên thu học phí chiêu một đợt đệ tử. Có thể như thế trần trụi địa nói ra, quả thực có chút ảnh hưởng không tốt lắm. Thích Vĩnh Chân chậm rãi quay người, khô gầy ngón tay siết chặt. Thiếu Lâm thu đồ, khi nào đến phiên như thế trợ bữa chi đột như vậy có kẻ mà cả. Quả nhiên là thô bỉ, không có lễ phép. Xuống xã. Tuệ Minh Vương Trượng Bạch Mi đứng đấy, trên thân khí huyết phồng lên. Đem hắn Thiếu Lâm làm cái gì? Là giao tiền liền có thể tiến sao? Ngươi có bao nhiêu tiền có thể cho ta Thiếu Lâm? Vương Lỗi nhìn xem không ngừng tiêu thăng khen thưởng kim ngạch, kiên trì lại hô, cụ thể bao nhiêu tiền các ngài ra cái giá? Ta trực tiếp ở giữa đại ca nói, tiền không là vấn đề. Tuệ Thông trong mắt hàn quang tăng vọt, khô gầy ngón tay đã ngưng tụ lại một sợi khí huyết. Mắt thấy mấy người liền muốn nổi giận. Các vị sư tổ chậm đã. Hoàng Pháp một cái bước nhanh về phía trước, mồ hôi lạnh thẩm thấu cả xa phía sau lưng, hắn đã vừa mới quan sát bốn phía, đơn giản chính là thiên la địa võng. Hắn tay run run chỉ hướng bầu trời, 12 đỡ tiểu mới chiến cơ ngay tại giữa tầng mây xuyên toa, cánh hạ đạo chứng dưới ánh mặt trời hiện ra lấp quang. Các ngài nhìn những cái kia thiết điều, còn có xa như vậy chỗ dưới núi tảng cờ, xe bọc thép tụ quần. Uy lực hủy thiên diệt địa, không phải Thiếu Lâm có thể tiếp nhận á? Hoàng Pháp hạ giọng, sắc mặt hoảng sợ. Tuệ Minh mấy người thuận phương hướng nhìn lại, chỉ gặp xa xa ngoài sân môn, chủ chiến tảng cờ họng pháo chính chậm rãi điều chỉnh góc độ. Xe bọc thép bên cạnh, võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng đã nhấc lên chống tăng đạo chứng. Vĩnh Chân đục ngầu hai mắt nhìn về phía nơi xa trận địa sẵn sàng đón quân địch dòng lũ sắt thép, cuối cùng lười nhắc cùng những thứ này thô bị phàm nhân so đo, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, Thiếu Lâm thu đồ. Chỉ lấy, lời con chưa dứt. Bèn, một khung máy bay trực thăng vũ trang đột nhiên hạ thấp độ cao. Thiếu tướng Ngô Chính Thuận nhanh hàng dây thường vững vàng rơi xuống đất, cầm trong tay vừa mới trung su các truyền đạt mệnh lệnh chính thức mệnh lệnh bắn kiện.